Chương 883, diện sát Lý Hữu Quốc, Lý Thiên Long xuất hiện. Thần thông hóa thân. Chương 883, diện sát Lý Hữu Quốc, Lý Thiên Long xuất hiện. Thần thông hóa thân. Nghe Lý Hữu Quốc cái kia tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi tiếng hò hét, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại chỉ là có chút meo lại hai con ngươi, toát ra một vòng thật sâu khinh thường, thử lạnh một tiếng sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Bản thánh." "Hừ, rất đáng gờm sao?" Chỉ gặp Lý Hữu Quốc khó khăn từ tràn đầy bụi đất trên mặt đất chậm rãi bò người lên, hai tay run rẩy nâng lên, triệu hồi thành kia long lánh hàn quang tiên khải kiếm. Lúc này, Thiên Cương Thất Tinh Phá mang đến cường đại tăng phúc chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn khẽ cắn môi, sử xuất lực khí toàn thân, như là một chi như mũi tên rời cùng hướng về Mạc Lăng Nguyên bọn mạnh đi qua. Mạc Lăng Nguyên mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên giơ lên trong tay trôi kia uy trấn thiên hạ hãm tiên kiếm, vững vàng ngăn trở Lý Hữu Quốc dốc hết toàn lực vung ra một kiếm này. Ngay sau đó, hắn động tác nước chảy mây trôi cấp tốc, nhấc chân đông nhiên đạp hướng Lý Hữu Quốc phần bụng. Nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Lý Hữu Quốc như là như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay ngược mà ra. Chỉ nghe trong miệng hắn phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại chống trải quyết đấu trên trận không, làm cho người dùng mình. Lý Hữu Quốc thân thể nặng nề mà đập xuống tại trên mặt đất cứng rắn, giơ lên một mảnh bụi đất. Khu khu cụ hắn thống khổ ho khan, mỗi một lần ho khan đều sẽ mang ra đại lượng sen lẫn nội tạng khí quan mảnh vỡ máu tươi, nhưng máu tươi này nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa, hình thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Qua hồi lâu, Lý Hữu Quốc rốt cục thoáng thở ra hơi, hắn dùng không ngừng run rẩy hai tay cầm thật chặt thiên khải kiếm, đem nó coi như quả trượng, miễn cưỡng trèo chống chính mình thân thể lảo đảo muốn ngã, không để cho mình lần nữa té ngã. Hắn từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến. Đúng lúc này, Lý Hữu Quốc vừa mới loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, không đợi hắn đứng vững gót chân, Mạc Lăng Nguyên lại tựa như quỷ mị bình thường trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự nhấc chân, thẳng tắp hướng phía Lý Hữu Quốc một chân hung hăng đá vào. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn đống nhiên truyền đến, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy một chút. Ngay sau đó, chính là một trận làm cho người dùng mình, như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nguyên lai là Lý Hữu Quốc lại một lần bị thương nặng, cái kia thê thảm không gì sánh được tiếng kêu để cho người ta không rét mà run. Thời khắc này Lý Hữu Quốc thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, như là một đám bùn nhão bình thường, nặng nề mà quỳ xuống trước băng lãnh cứng rắn trên mặt đất. Chỉ gặp hắn khuôn mặt vặn mèo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống, trong miệng không ngừng có bọt mép tràn ra, bộ dáng rất là đáng sợ. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Mạc Lăng Nguyên cái kia lôi đỉnh vạn quân một cước. Một cước này uy lực kinh người, đúng là ngạnh sinh sinh đem Lý Hữu Quốc một chân tại chỗ đá gãy. Thương thế nghiêm trọng như vậy khiến cho Lý Hữu Quốc căn bản là không có cách lại bằng vào tự thân lực lượng đứng thẳng đứng dậy. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không đến đây dừng tay. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, không chút do dự giơ lên trong tay chôi kia tản ra vô tận hàn ý cùng sát ý hãm tiên kiếm, lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng phía Lý Hữu Quốc cái cổ hùng hăng chém tới. Nhìn nó tư thế, rõ ràng là muốn nhất cử đem Lý Hữu Quốc đưa vào chỗ chết. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đã thân ở bên bờ sinh tử Lý Hữu Quốc đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại cầu sinh ý chí. Cứ việc đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhưng hắn hay là cắn chặt răng, cố nén trên thân thể truyền đến từng trận đau nhức, dốc hết toàn lực giơ lên trong tay thiên khải kiếm, ý đồ ngăn cản được Mạc Lăng Nguyên một kích chí mạng này. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy bang một tiếng vang thật lớn, như là cửu thiên kinh lôi nổ bể ra đến. Hai thanh tuyệt thế bảo kiếm hung hăng đụng vào nhau, tóe lên vô số tia lửa, trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng bốn phía nguyên bản mờ tối hoàn cảnh. Làm cho người không tưởng tượng được là, Lý Hữu Quốc vậy mà thật thành công chặn lại Mạc Lăng Nguyên cái này thạch phá thiên kinh một kiếm. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng chịu đựng to lớn phản tác dụng lực. Chỉ gặp hắn cả người như là như đạn pháo bay ngược mà ra, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài, quanh qua khúc hiệu vết tích, cuối cùng nặng nề mà té ngã trên đất. Sau khi hạ xuống, Lý Hữu Quốc chật vật không chịu nổi, hắn hé miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi kia, thậm chí còn xen lẫn một chút phá toái nội tạng mảnh vỡ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Một bên khác, Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy chính mình tình thế bắt buộc một kiếm lại bị Lý Hữu Quốc ngăn lại, trên mặt không khỏi toát ra một vòng vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, hắn vạn lần không ngờ trước mắt cái này nhìn như đã hấp hối lao ra hỏa thế mà còn có ngoan cường như vậy sức chiến đấu cùng năng lực phản kháng. Bất quá, đối mặt Lý Hữu Quốc vượt quá tưởng tượng cứng cỏi biểu hiện, Mạc Lăng Nguyên chẳng những không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ càng thêm mãnh liệt đấu trí. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, tốt một cái không biết sống chết lão giả. Đã ngươi ngoan cường như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể chống đến khi nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Lăng Nguyên cầm kiếm tay không tự giác gấp mấy phần, khí thế trên người cũng theo đó liên tục tăng lên. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi trong ánh mắt, chỉ gặp cái kia Mạc Lăng Nguyên nguyên bản bình thường hai mắt, giờ phút này vậy mà phát sinh làm cho người khó có thể tin biến hóa. Cặp mắt của hắn con ngươi như là bị lực lượng thần bí xé rách bình thường, trong nháy mắt phân hóa trở thành hai cái độc lập tồn tại. Ngay sau đó, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ thời kỳ hồng hoang bàng bạc hỗn độn chi khí, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như từ trong hốc mắt của hắn quần cuộn chảy xuôi mà ra. Cỗ này hỗn độn chi khí tràn ngập cổ lão mà thâm thúy khí tức, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Lúc này Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ lên tay phải, nhẹ nhàng che chắn tại mắt trái của mình phía trên. Kết quả là, hắn cái kia trần trụi ở bên ngoài mắt phải liền hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng mà khi mọi người thấy rõ hắn cái này trong mắt phải ẩn chứa lực lượng kinh khủng lúc, đều quá sợ hãi, hãi nhiên mất hồn. Nguyên lai, tại hắn cái này trong mắt phải, chính ẩn chứa một loại đủ để chôn vùi thế gian vạn vật lực lượng hủy diệt. Loại lực lượng này tựa như trong hắc ám vô tận u minh chi quang, tản ra làm cho người dùng mình hàn ý cùng uy áp. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng thanh thúy mà chói tai tiếng xé gió vang lên, một đạo đen như mực quang lưu lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ Mạc Lăng Nguyên trong mắt phải bắn ra. Quang lưu này tốc độ nhanh chóng, đơn giản vượt quá tưởng tượng, trong chớp mắt trực tiếp thẳng hướng lấy thân chịu trọng thương, chính càng không ngừng miệng lớn đấm máu Lý Hữu Quốc mau chóng bay đi. Ở vào dưới trạng thái trọng thương Lý Hữu Quốc, mặc dù bén nhạy cảm ứng được đạo này nguy cơ chí mạng ngay tại phi tốc tới gần, nhưng bởi vì tự thân thương thế quá nặng, đã mất đi tránh né khí lực. Bởi vậy, đối mặt như vậy tấn mãnh công kích, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo đen kịt quang lưu thẳng tác động vào trên thân thể của mình. Ách a. Trong chốc lát, Lý Hữu Quốc trong miệng bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế, thống khổ thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chặt chuôi kia danh xưng vô địch tại thế thiên khải kiếm, cũng tại thời khắc này phảng phất giống như chói lọi pháo hoa bình thường ầm vang nổ bể ra đến. Vô số lóe ra hàng quang mảnh vỡ tứ tán bay ra, cuối cùng nhao nhao hóa thành nhỏ xíu bụi bặm, tiêu tán ở trong hư không. Mà gặp Mạc Lăng Nguyên lực lượng hủy diệt trọng thương Lý Hữu Quốc bản nhân, thì càng là vô cùng thê thảm. Chỉ gặp hắn thân thể bắt đầu dần dần bảy biện ra hạt hóa hiện tượng quỷ dị, cả người tựa như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình phân giải từng bước xâm chiếm bình thường, nó nhục thể cùng linh hồn đều đang không ngừng hư hóa, tiêu tán. Thời gian một cái nháy mắt, Lý Hữu Quốc cứ như vậy bị Mạc Lăng Nguyên lực lượng hủy diệt triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Lý Hữu Quốc, hắc, ta Lý Hữu Quốc từ trước đến nay chết ngay cả cặn bã cũng không dư thừa. Giải quyết xong Lý Hữu Quốc, Mạc Lăng Nguyên quay người mang theo Long Tử Tuyên, trực tiếp rời đi cái này Kỳ Long thư viện. Mạc Lăng Nguyên ôm Long Tử Tuyên vừa bay một nửa, liền phát hiện trên trời còn bố trí một cái hộ viện kết giới. Chỉ là kết giới, nhìn ta không phá vỡ ngươi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ gặp hắn mắt phải lần nữa ngưng tụ lực lượng hủy diệt, sau đó đánh ra ngoài, đem hộ viện kết giới cho đánh ra một lỗ thủ lớn, mang theo Tử Tuyên bay thẳng ra ngoài, trực tiếp hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ngay tại hắn cùng Tử Tuyên rời đi Kỳ Long thư viện sau, trong đầu lập tức vang lên hệ thống chúc mừng âm thanh. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công cướp đoạt Kỳ Long thư viện Hoàng đạo Long khí, ban thưởng Băng Đế đại thần thông, đã tự hành trợ giúp ký chủ dung nhập vào trong trí nhớ. Vừa nghe xong hệ thống chúc mừng âm thanh, Mạc Lăng Nguyên cũng cảm giác được trong đầu của mình đột nhiên căng đau một chút, sau đó chính là một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu. Cái này làm cho người rung động không thôi tin tức, lại chính là cái kia trong truyền thuyết hệ thống ban thưởng, Băng Đế đại thần thông. Phải biết, đây chính là một môn vô cùng cường đại thần thông pháp môn a. Mà giờ khắc này, Mạc Lăng Nguyên nhìn qua trong tay Băng Đế đại thần thông bí tịch, nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm không ngừng tiêu khổ. Ai, lại là một môn lợi hại như vậy đại thần thông, chỉ tiếp đối với hiện tại ta tới nói căn bản không dùng được a. Không nói trước cái đồ chơi này khó mà thi triển, chỉ là nó cái kia kinh khủng linh lực tiêu hao cũng là người ta nhìn mà phát khiếp. Ta mặc dù có được tiên tiên thánh thể đạo thai cùng thương thiên bá thể hai loại có thể xưng nhục thân vô địch, linh lực gần như vô cùng vô tận tuyệt thế thể chất, nhưng coi như vậy, đối mặt cái này Băng Đế đại thần thông, ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng hai lần mà thôi. Mạc Lăng Nguyên một bên ở trong lòng âm thầm oán trách, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật cũng là không có khả năng hoàn toàn trách cứ Mạc Lăng Nguyên vô năng, thật sự là bởi vì cái này Băng Đế đại thần thông quá mức nghịch thiên. Phải biết, loại đại thần thông này chính là những cái kia đã đạt đến đại đế cảnh giới vô thượng các cường giả, dốc hết suốt đời sở học sáng tạo ra được tuyệt thế thần thông. Uy lực của nó cường đại, vượt quá tưởng tượng, muốn tại chưa đạt tới đại đế cảnh giới lúc liền đem nó vận dụng tự nhiên, đơn giản không khác người si nói ngọng. Không chỉ có như vậy, cái này đại thần thông trừ cực độ tiêu hao linh lực bên ngoài, càng cần hơn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi dốc lòng tu luyện, chỉ có trải qua thời gian dài khắc khổ nghiên cứu cùng tôi luyện, mới có thể chân chính nắm giữ cũng thi triển ra ảo diệu bên trong. Nếu không có Mạc Lăng Nguyên tự thân tiên phú cực cao, mà lại trên thân còn lưng đeo đủ loại kinh người học, thì như cái kia thánh thể đạo thai cùng bá thể song trọng gia trì, lại thêm nó tu luyện vô thượng công pháp tiên thiên tạo hóa quyết cùng âm dương hồn nguyên quyết bằng không mà nói, lấy trước mắt hắn thực lực, quả quyết không có khả năng có được như vậy bàng bạc mênh mông linh lực đến trèo chống cái này Băng Đế đại thần thông thi triển. Mênh mông như vậy bàng bạc linh lực, vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể thi triển hai lần đại thần thông, có thể nghĩ cái này đại thần thông năng lượng hao phí đến tột cùng đến kinh người cỡ nào. Cho dù là giống Thạch Hạo như vậy thân có thái cổ thánh thể loại này có thể xưng vô hạn lam lượng thể chất đặc thù người, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể thi triển ra một nửa đại thần thông uy lực mà thôi, muốn triệt để phóng xuất ra hoàn chỉnh đại thần thông toàn bộ uy năng, đơn giản chính là thiên phương giả đàm. Vừa lúc tại Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên chuẩn bị khởi hành rời đi Đế Châu thời khắc, không có dấu hiệu nào, một bóng người tựa như quỷ mị đột ngột nằm ngang ở hai người trước mặt. Mắt thấy cảnh này, Mạc Lăng Nguyên rơi vào đường cùng đành phải ngưng bước chân, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực Long Tử Tuyên nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm trọng, hai con ngươi như điện chăm chú nhìn chăm chú trước mắt vị khách không mời mà đến này, trong miệng trầm giọng quát hỏi, xin hỏi các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao muốn ngăn cản tại hạ đường đi? Hắc hắc hắc, một trận cười lạnh truyền đến, chỉ gặp thân ảnh kia chậm rãi xoay người, mặc trên người một bộ màu vàng sáng lộng lẫy hoàng bảo, hai tay thả lỏng phía sau, khí vũ hiên ngang. Người này khuôn mặt anh tuấn phi phàm, nó tướng mạo lại cùng giới hoàng điện tam hoàng tử Lý Nguyên đang có lấy 7-8 phần tương tự chỗ. Nguyên lai, vị này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim cũng không phải là người khác, mà là Đường Đường đại đường hoàng triều quân chủ một nước, Lý Thiên Long bệ hạ. Nhìn thấy Lý Thiên Long một khắc này, Mạc Lăng Nguyên trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia nghi hoặc, tấm kia khuôn mặt tuấn lãng trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền thốt ra, "Ngươi không phải sớm tại hạ giới thời điểm liền đã vẫn là sao? Như thế nào bây giờ còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này?" Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Long khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một cái mang theo nụ cười giễu cợt, cười lạnh nói, "Ha ha, thật là khiến người không tưởng tượng được à, các ngươi cái này hai cái từ hạ giới phi thăng mà đến nho nhỏ sâu kiến, lại cũng có thể có hôm nay thành tựu như thế." Không sai,
ta đích xác từng ở hạ giới bỏ mình, nhưng các ngươi chém giết, vẹn vẹn chỉ là ta một bộ thần thông hóa thân mà thôi.
Thần thông hóa thân.
Mạc Lang Nguyên đầu tiên là khẽ giật mình, trong đầu cấp tốc hiện lên đủ loại suy nghĩ, sau một lát bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, chắc không được lúc trước tại hạ giới lúc, cái kia cùng chúng ta giao thủ ngươi từ đầu đến cuối sẽ chỉ thi triển song long thăng hoa quyền một chiêu này thức. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Nguyên lai, cái này Lý Thiên Long tiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, đã sớm đem mình học công pháp kỹ nghệ tu luyện đến đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa cảnh giới trí cao. Nương tựa theo cao thâm mặt chắc thần thông pháp thuật, hắn có thể tùy tâm sở dục phân hóa ra một bộ phảng phất có được độc lập sinh mệnh giống như tươi sống thần thông hóa thân. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú trước mắt tu vi này đã đạt đến bán thánh chi cảnh Lý Thiên Long, trong mắt quang mang lấp loé không yên, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng hỏi, "Như vậy giờ này khắc này đứng trước mặt ta ngươi, đến tuột cùng là chân chính bản thể, hoặc là lại một bộ thần thông hóa thân đâu?" Chương 884, vô song hiện, một mâu định cả côn. Chương 884, vô song hiện, một mâu định cả côn. Chỉ gặp Lý Thiên Long chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay có chút khối lượng, phảng phất tùy thời đều có thể phóng xuất ra lực lượng kinh người. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai chân vi phân, bày ra một bộ tiêu chuẩn chiến đấu thức mở đầu, đồng thời trong miệng cao giọng hô, "Đến đánh một trận đi. Sau khi đánh xong, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng ta đến tột cùng là thần thông hóa thân hay là bản nhân ở đây." Nhưng mà, đứng tại đối diện Mạc Lăng Nguyên lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này lại còn dám chủ động khiêu khích, bất quá nơi đây không nên ở lâu, không cần thiết cùng hắn quá nhiều dây dưa. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Nguyên căn bản không có đáp lại Lý Thiên Long lời nói, quay người liền muốn rời đi nơi thị phi này. Thế nhưng là đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên ý thức được sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu Lý Thiên Long đã hiện thân nơi này, vậy hắn sau lưng nhất định đi theo số lớn nhân mã, nói không chừng chính là chuyên chạy đến bắt chính mình. Ý niệm tới đây, Mạc Lăng Nguyên biết rõ không có khả năng lại ngồi chờ chết, trước hết phát chế nhân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thiên Long trước mặt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung lên cái kia mạnh hữu lực nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét trực tiếp hướng phía Lý Thiên Long mặt oanh kích mà đi. Quyền thế mãnh liệt, giống như Thái Sơn áp đoán, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Lý Thiên Long cảm nhận được chạm mặt tới trong quyền phong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trong lòng biết nếu là cưỡng ép đón đỡ, tất nhiên không chiếm được quả ngon để ăn. Thế là, hắn quyết định thật nhanh thi triển ra độc môn tuyệt kỹ, sáu nguyên thất khiếu bước. Chỉ gặp hắn dưới chân bộ pháp linh hoạt đa dạng, thân hình lơ lửng không cố định, trong chớp mắt liền thành công tránh đi Mạc Lăng Nguyên lôi đỉnh này vạn quân một quyền. Một kích thất bại sau, Mạc Lăng Nguyên cũng không có chút dừng lại. Hắn gặp Lý Thiên Long thân pháp quỷ dị như vậy, lúc này quyết định cải biến sách lược. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như mũi tên rời cùng phi tốc bắn về phía hậu phương. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Thiên Long nhất cử nhất động, để phòng đối phương lần nữa phát động tập kích. Quả nhiên, Lý Thiên Long tại tránh đi Mạc Lăng Nguyên nắm đấm đằng sau, cấp tốc điều chỉnh dáng người, chớp động thần hình, hiệu lệnh người liễu lơi tốc độ bay đến Mạc Lăng Nguyên sau lưng. Sau đó, hắn không chút do dự giơ lên trong tay nắm đấm, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đánh tới hướng Mạc Lăng Nguyên chỗ cổ. Mạc Lăng Nguyên mặc dù đưa lưng về phía Lý Thiên Long, nhưng bằng mượn cảm giác bén nhạy năng lực, hắn lập tức đã nhận ra sau lưng truyền đến trận trận tiếng xé gió. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng xoay người nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né một kích chí mạng này. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên thuận thế ngồi xổm người xuống, bay lên một cước đạp hướng Lý Thiên Long bắt chân. Một cước này vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá đến cực điểm, nếu như bị đánh trúng, Lý Thiên Long tất nhiên sẽ bị thương nặng. Thấy vậy một màn, Lý Thiên Long lần nữa sử xuất sáu nguyên thất khiếu bước né tránh Mạc Lăng Nguyên công kích, sau đó tiếp tục vùng vẫy nắm đấm công kích Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên gặp Lý Thiên Long một mực lặp lại sử dụng sáu nguyên thất khiếu bước, liền biết cái này Lý Thiên Long đồng dạng cũng là thần thông hóa thân. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất cẩn thận, thế mà dùng thần thông hóa thân đến cùng ta giao thủ. Mạc Lăng Nguyên mặt lộ khinh thường nói. Đối với Mạc Lăng Nguyên châm chọc khiêu khích, Lý Thiên Long nhếch miệng mỉm cười, nói ra, đối phó ngươi, ta một cái thần thông hóa thân như vậy đủ rồi. Nói xong, Lý Thiên Long tiếp tục thi triển sáu nguyên thất khiếu bước, tránh ra Mạc Lăng Nguyên công kích đồng thời, vẫn không quên tìm tới Lăng Nguyên thân thể nhược điểm tiến hành công kích. Cách đó không xa, Long Tử Tuyên gặp Mạc Lăng Nguyên cùng Lý Thiên Long chiến đấu bền bỉ không xuống, một cái tránh bước phóng tới chiến trường, nhẹ nhàng nói ra, "Lăng Nguyên, ta tới giúp ngươi." Nói, Long Tử Tuyên vung vẩy song quyền, đột nhiên công hướng Lý Thiên Long sau lưng. Phịch một tiếng vang, Lý Thiên Long phía sau lưng chịu Long Tử Tuyên một đấm, cả người thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hướng về Mạc Lăng Nguyên bay đi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vận dụng kỹ xảo nhất lực phá và pháp, một quyền đánh vào Lý Thiên Long trên mặt. Oa! Chịu Mạc Lăng Nguyên một quyền này, Lý Thiên Long thống khổ rên rỉ một tiếng, thân thể bị nện hướng mặt đất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên không có chút nào lưu thủ, hai con ngươi hóa thành thượng cổ trùng đồng, mắt phải hội tụ lực lượng hủy diệt, đem ngã xuống đất không dậy nổi Lý Thiên Long thần thông hóa thân cho tiêu diệt. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên liền lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi đại bộ đội đến. Một bên khác, khoảng cách Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên còn cách một đoạn, Lý Thiên Long bản nhân dẫn đầu đại bộ đội đột nhiên ngừng lại. Lý Thiên Long từ trên hoàng tọa đứng lên, lẩm bẩm nói, ta sáu nguyên thất khiếu bước, vẫn không thể nào ngăn cản bọn hắn thoát đi sao? Tăng tốc bước chân, đừng để người chạy. Thần, tuân chỉ. Một tên người mặc áo giáp võ tướng cung kính thi lễ một cái, đưa tay làm ra tăng tốc tiến lên thủ thế, trực tiếp chạy tới Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên vị trí. Cầm đầu tướng quân càng là sử xuất thân pháp, tăng nhanh thăm dò tốc độ. Chỉ chốc lát, vị tướng quân này liền cái thứ nhất xuất hiện ở Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên trước mặt. Hắn gặp Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên thế mà không có đảo tẩu rời đi, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, rút ra trường kiếm bên hông, bày ra chiến đấu thức mở đầu, hô lớn: "Mạc Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên, các ngươi đã không đường có thể đi, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên nhịn cười không được, mở miệng nói: "Là ai đưa cho ngươi dũng khí à? Lương Tĩnh Như sao?" Nghe vậy, tướng quân càng thêm mở quyển, không biết Lương Tĩnh Như là ai. Gặp cái này người mặc áo giáp, đầu đội hồng anh tướng quân ngu ngơ tại nguyên chỗ, Mạc Lăng Nguyên có thể lười nhắc cùng loại tiểu nhân vật này đối thoại, giơ tay lên sử xuất âm dương ấn. Chỉ gặp một đạo màu trắng đen to lớn đại thủ trực tiếp bay về phía còn không có kịp phản ứng tướng quân, trực tiếp liền đem nó một bàn tay đập thành một đống thịt vụn. Giải quyết hết tiểu nhân vật này sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên liền tiếp tục chờ đợi Lý Thiên Long đại bộ đội đến. Rất nhanh, theo tướng quân tử vong, Lý Thiên Long đại bộ đội rốt cục xuất hiện ở Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên trước mặt. Bị người giơ lên trên hoàn toàn, Lý Thiên Long đang ngồi ở phía trên, cúi đầu nhìn xuống phía dưới Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên. Đại bộ đội một tên tướng lĩnh gặp Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên nhìn thấy Lý Thiên Long, thế mà không được khấu quân lễ nghi, lập tức rút ra bội kiếm, hô lớn: "Lớn mật tiểu bối, gặp bệ hạ, còn không quỳ xuống dập đầu." Các binh sĩ gặp tướng lĩnh rút kiếm, nhao nhao tay cầm vũ khí bày ra chiến trận, chuẩn bị nên đón chiến đấu phía sau. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, nói ra: "Không biết, ngồi tại trên hoàng tọa mặt, có phải hay không là người bản nhân?" Lý Thiên Long nhìn trước mắt Mạc Lăng Nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Theo lẽ thường tới nói, khi phàm nhân nhìn thấy chính mình cường giả bực này lúc, lẽ ra mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng Mạc Lăng Nguyên lại không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn để lộ ra một cỗ khiêu khích chi ý. Lý Thiên Long khỏe miệng có chút dương lên, có chút hăng hái nhẹ nhàng nói ra: "Nhìn, ta trước đó thi triển thần thông hóa thân đã bị ngươi thành công đánh tan a." Nhưng mà Mạc Lăng Nguyên cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà có chỗ lùi bước, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, cực kỳ tùy tiện đáp lại nói: "Là như thế này thì sao? Không phải như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm gì ta phải không?" Nói đi, hắn không sợ hai chút nào nhìn thẳng Lý Thiên Long hai mắt, phản phất muốn đem trong đó tâm xem thấu bình thường. Đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên phát giác được Lý Thiên Long trên người tán phát ra khí tức cường đại. Trải qua một phen cẩn thận quan sát sau, hắn kinh ngạc phát hiện, Lý Thiên Long vậy mà đột phá thượng giới cho tới nay đều chưa từng có người đánh vỡ hạn chế, Thánh Vương không được hiện thế quy tắc, mà lại tu vi của nó đã đạt đến Thánh Vương cảnh trung kỳ chi cảnh. Đối mặt cường địch như thế, Mạc Lăng Nguyên biết do nếu không sử xuất toàn lực, chỉ sợ hôm nay khó mà thoát thân. Kết quả là, Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nâng tay phải lên, cũng hướng phía bên cạnh hư không hung hăng vung ra một quyền. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang ầm vang vang lên, giống như cựu thiên kinh lôi nổ tung bên tai bờ. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy nguyên bản trong hư không bình tĩnh bỗng nhiên hiện ra một đầu khe nước to lớn, tựa như cự thú dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu. Nương theo lấy vết nước không ngừng quyết trương, một cái cao tới 3 mét có thừa cự nhân thân ảnh chậm rãi từ bên trong hiện mà ra. Đợi cự nhân kia hoàn toàn bước ra vết nước đằng sau, hắn đầu tiên là cùng kính hướng về Mạc Lăng Nguyên ôm quyền hành lễ, sau đó quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng trung giống như la lớn: "Vô song, bái kiến chúa công, bái kiến chủ mẫu." Nguyên lai, vị này thân hình khôi ngô, khí thế bức người 3 mét cự hán cũng không phải là người khác, chính là do Mạc Lăng Nguyên tự tay luyện chế mà thành bộ thứ nhất đế tiên khôi, Vô Song. Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt nói ra: "Đứng dậy đi." Thanh âm không lớn, lại phảng phất tận chứa vô tận uy nghiêm. "Đa tạ chúa công." Vô Song chặn lại nói tạ ơn sau, cấp tốc đứng dậy. Chỉ gặp hắn thân hình khôi ngô, giống như một tòa giống như thiết tháp đứng sừng sững ở nguyên địa. Hắn cặp kia trung đồng lớn con mắt chăm chú nhìn Mạc Lăng Nguyên, mở miệng hỏi: "Không biết chúa công gọi ta đến đây, đến tụt cùng cần làm chuyện gì?" Lúc này, một bên Lý Thiên Long nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên bên cạnh đột nhiên thêm ra như thế một cái cao lớn uy mãnh, khí thế bức người cự hán, trong lòng không khỏi giật mình. Nhất là khi hắn nhìn thấy Vô Song đúng là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đạp phá hư không mà tới lúc, càng là cho mày, âm thầm suy nghĩ nói: "Người này có thể dễ dàng như vậy xuyên qua bình chướng không gian, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cường giả chí tôn phải không?" Nghĩ đến đây, Lý Thiên Long trên trán không tự chủ được chạy ra một tầng mồ hôi mịn. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không để ý tới Lý Thiên Long phản ứng, mà là trực tiếp nâng tay phải lên, ngón tay thon dài trực tiếp chỉ hướng đối diện Lý Thiên Long bọn người, trong miệng lạnh lùng ra lệnh: "Hạn ngươi 10 giây đồng hồ bên trong, đem đối diện hết thảy mọi người toàn bộ giải quyết hết." Nghe được mệnh lệnh này, Vô Song không chút do dự, lập tức nâng lên tráng kiện hữu lực cánh tay phải, nắm chắc thành quyền đặt trước ngực, sau đó có chút không người hướng Mạc Lăng Nguyên hành lễ, cất cao giọng nói: "Tuân mệnh." Ngay sau đó, Vô Song đột nhiên quay người, thể nội hùng hồn chân nguyên như sôi trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào đứng lên. Chỉ gặp hắn hai tay cùng lúc bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một cỗ thần bí mà khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát mà ra. Nương theo lấy động tác của hắn, trung quanh thiên địa linh khí giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán giống như, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Vô Song hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển lên tự mình tu luyện nhiều năm tinh tượng chấn trời quyết. Theo công pháp vận hành, hắn chậm rãi nâng lên tay trái, đối với hư không phía trước dùng sức một nắm. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Trong phạm vi trăm dặm linh lực như là nổi cơn điên bình thường, bằng tốc độ kinh người hướng về Vô Song tay trái hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, những này bàng bạc linh lực liền tại Vô Song nơi lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh ngoại hình đen kịt, lóe ra điểm điểm tinh quang to lớn chiến mâu. Thanh này chiến mâu tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy trở ngại. Tinh cực kỳ, hóa tinh tượng, ta có một mâu, khả chân trời. Nương theo lấy Vô Song cái kia trầm thấp mà rung động lòng người tiếng giống giận dữ vang lên, trong tay hắn nắm chắc tinh thần chi mâu tách ra chói lóa mắt tinh quang. Vô Song lực lượng toàn thân hội tụ ở trên cánh tay, cơ bắp căng cứng như sắt thép, đột nhiên dùng sức tướng tinh thần chi mâu hướng về phía trước ném ra ngoài. chỉ gặp trường mâu kia như là thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, mang theo vô tận uy thế cùng khí tức lăng lệ, trực tiếp hướng phía đối diện Lý Thiên Long xuất lĩnh đại bộ đội mau chóng bay đi. Tinh thần mâu nhìn thấy bất thình lình công kích, trong đám người phát ra một tràng thốt lên. Nhưng mà lúc này Lý Thiên Long lại là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có áp lực khủng bố chính phô thiên cái địa giống như đánh tới. Cái gì? Lý Thiên Long trừng lớn hai mắt, nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần tinh thần chi mâu, lập tức cảm thấy mình lông tơ đều dựng lên. Sống chết trước mắt, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, bản năng thi triển ra tất cả bộ liếng, thân hình lóe lên liền bay lên trời, thẳng tắp xông về không trung. Ngay tại Lý Thiên Long vừa mới thoát đi nguyên địa trong nháy mắt, phanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Vô Song ném ra tinh thần chi mâu hung hăng nện vào đại bộ đội bên trong, ngay sau đó chính là một trận cực kỳ mãnh liệt bạo tạc. Trong chốc lát, chỉ gặp một đạo sáng chói không gì sánh được tinh thần chi mang đống nhiên hiện lên, phản phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Sau đó, một đạo dưới hình tròn to lớn quang mang lấy điểm bạo tạc làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, những nơi đi qua hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Trong nháy mắt, phương viên 10 dặm trong không gian đã hóa thành một vùng phế tích, bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập, nguyên bản kiên cố mặt đất bị tạc đến vỡ nát, hình thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Mắt thấy cảnh này, Lý Thiên Long trong lòng hãi nhiên không thôi, hắn biết do nếu là mình chậm một chút một bước, chỉ sợ giờ phút này đã mệnh tang hoàn toàn. Không còn dám có chút trì hoãn, Lý Thiên Long quay người tốc độ cao nhất thi triển từ bản thân am hiểu nhất 6 nguyên thất khiếu bước, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa liều mạng chạy thủ mạng, sợ Vô Song lần nữa phát động công kích kinh khủng như thế. Chương 885, chia ra hành động, Mạc Tâm Vận cùng Tiểu Ban gia nhập Cửu Vũ cung. Chương 885, chia ra hành động, Mạc Tâm Vận cùng Tiểu Ban gia nhập Cửu Vũ cung. Đổi tiến độ, đại khái 900 chương rời đi thượng giới, tiến về tiên vực. Vô Song gầm thét một tiếng, trong tay tinh thần chi mâu tách ra hào quang chói sáng, như là sao chổi hướng phía trước mau chóng bay đi. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là cái kia Lý Thiên Long vậy mà tại thời khắc mấu chốt thi triển ra quỷ dị thần thông, chỉ gặp hắn phía sau trong nháy mắt hiện ra một đôi to lớn vô cùng ác ma chi dự, nhẹ nhàng vỗ liền cấp tốc thoát đi phạm vi công kích. Vô Song thấy thế, lửa giận trong lòng càng tăng lên, thân hình lóe lên liền muốn tiếp tục truy kích đi lên, thề phải đem Lý Thiên Long chém giết tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Mạc Lang Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra: "Đi Vô Song, đừng đuổi theo." Thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vô Song nghe vậy, cứ việc không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo Mạc Lang Nguyên mệnh lệnh, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại khí thế lao tới trước. Nàng chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, sau đó cung cung kính kính đứng ở Mạc Lang Nguyên bên cạnh, trong ánh mắt để lộ ra đối với chủ nhân lòng kính sợ. Mạc Lang Nguyên có chút xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh quét Vô Song một chút, tựa hồ đối với nàng vừa rồi biểu hiện coi như hài lòng. Tiếp lấy, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận công thi triển một môn tuyệt thế công pháp, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại bình thường, hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Chỉ nghe bá một tiếng vang nhỏ, Mạc Lang Nguyên lồng ngực chỗ đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng màu trắng, tựa như một vòng mặt trời chói chang trên không chiếu rọi. Tại cái kia chói mắt trong bạch quang, một thân ảnh dần dần hiện ra. Đợi quang mang tan đi, đám người tập trung nhìn vào, không khỏi giật nảy cả mình, cái kia từ bạch quang bên trong đi ra tới thân ảnh, thình lình cùng Mạc Lang Nguyên giống nhau như lúc. Lúc này, đứng ở một bên Long Tử Tuyên sớm đã cả kinh trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Nàng vô ý thức lấy tay che miệng, tự lẩm bẩm: "Sao? Làm sao lại xuất hiện hai cái giống nhau như lúc lão công a?" Thành công phân ra Tam Thanh Hóa Thân một trong sau, Mạc Lang Nguyên sắc mặt cũng không nhịn được hơi hơi bạch khởi, hiển nhiên làm phép lần này hao phí hắn không ít tinh lực cùng tiên thiên chi lực. Bất quá, chỉ một lát sau đằng sau, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng khôi phục hồng nhuận phân phớt, một lần nữa thể hiện ra loại kia siêu phàm thoát tục khí chất cùng cường đại khí trạng. Cố này Tam Thanh Hóa Thân chỗ phân hóa đi ra, chính là Mạc Lang Nguyên hai đại thể chất một trong Thương Thiên Bá Thể. Giờ phút này, hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này cùng mình dáng dấp giống như lúc Thương Thiên Bá Thể thân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, chậm rãi nói: "Cửu Vũ cung bên kia, liền toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý, sẽ không có vấn đề gì đi." Nghe thấy lời ấy, cái kia Thương Thiên Bá Thể thân cũng là mặt mỉm cười gật gật đầu, đáp lại nói: "Cứ việc yên tâm đem việc này giao cho ta chính là, nhưng chỉ dựa vào ta lực lượng một người, chỉ sợ khó mà ứng đối tất cả tình huống. Cho nên, Vô Song còn cần ta mượn dùng một chút, kể từ đó, phần thắng có lẽ có thể lớn hơn một chút." Nghe nói như thế, Mạc Lang Nguyên không chút do dự, vui mừng đáp: "Có thể." Ngay sau đó, chỉ gặp hắn cấp tốc nâng lên hai tay, cũng đem hai ngón chuẩn xác không sai lầm điểm vào trong mi tâm của mình ương. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng màu lam từ nó đầu ngón tay bắn ra, giống như là một tia chớp thẳng tắp rót vào Thương Thiên Bá Thể trên khuôn mặt. Theo cái kia sợi ánh sáng màu lam thành công dung nhập thể nội, Thương Thiên Bá Thể thân trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng tại quanh thân phun trào. Mà lúc này, hắn đã thuận lợi thu được Vô Song nghe lệnh quyền. Kết quả là, hắn không chút do dự xoay người sang chỗ khác, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, giống như một chi mũi tên rời cung bình thường xông thẳng lên trời mà đi. Mục tiêu trực chỉ Cửu Vũ cung chỗ châu vực phương hướng, tốc độ nhanh như tật phòng, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Đúng lúc này, một mực chờ đợi ở bên Vô Song gặp Thương Thiên Bá Thể thân đã khởi hành, ngay sau đó cũng không dám lãnh đạm. Chỉ gặp hắn lập tức toàn lực vận chuyển lên cái kia uy chấn thiên hạ tinh tượng chấn trời quyết, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn đôi kia to lớn vô cùng ác ma chi dực đống nhiên triển khai, che khuất bầu trời. Nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng thét vang lên, Vô Song vô cánh bay cao, đi sát đằng sau tại Thương Thiên Bá Thể thân đằng sau, cùng nhau hướng về Cửu Vũ cung mau chóng bay đi. Mắt thấy Thương Thiên Bá Thể thân cùng Vô Song từ từ đi xa cho đến thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, Mạc Lang Nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó lại lần đóng chặt hai con ngươi, hít sâu một hơi, bắt đầu một lần nữa vận chuyển cái kia thần bí khó dò nhất khí hóa tam thanh công pháp. Không bao lâu, chỉ gặp hắn trên dưới quanh người nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, quang mang lấp loé không yên, phản phất có được vô tận sinh cơ ngay tại thai nghén trong đó. Sau một lát, thanh quang đột nhiên thu liễm, lại một bộ hoàn toàn mới tam thanh phân thân từ Mạc Lăng Nguyên trong thân thể phân hóa mà ra. Mà bộ phân thân này, lai lịch của nó thật không đơn giản, chính là có được chí tôn quốc cường đại hóa thân, cũng được xưng chí tôn thân. Phải biết, chí tôn kia xương thế nhưng là thế gian hiếm có thần vật, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Khi Mạc Lăng Nguyên thành công phân hóa ra cỗ này chí tôn sau lưng, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được, phản phất sinh mệnh lực đều bị kéo ra một bộ phận. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền cố nén khó chịu, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Nhưng cùng lúc trước phân hóa Thương Thiên Bá Thể thân lúc so sánh, lần này khôi phục tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, chọn vẹn chậm mấy giây. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú trước mắt chí tôn thân, trịnh trọng mở miệng nói ra, "Lần này phái ngươi tiến đến chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Chỗ mục đích của ngươi là cái kia thần bí khó dò thất sát đường, phải tất yếu đem nó thu phục tại dưới trướng. Ngoài ra, còn cần tiến vào phá sát trong tháp hoàn thành đánh dấu sự tình. Nhớ kỹ sao?" Nghe được lời nói này, chí tôn thân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, khẽ bước cằm, biểu thị đã minh bạch cũng tiếp nhận Mạc Lăng Nguyên chỗ giao phó sứ mệnh. Ngay sau đó, chỉ gặp chí tôn quanh người thân hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xông thẳng tới chân trời mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất ở phương xa, hướng về cái kia ẩn nấp tại cái nào đó châu vực bên trong, hiếm ai biết thất sát đường mau chóng bay đi. Đợi chí tôn thân rời đi đằng sau, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới như chút được gánh nặng giống như phun ra một hơi thật dài đến. Hắn tự lẩm bẩm, hô, liên tiếp phân hóa ra hai loại thể chất đặc thù, cho dù là ta như vậy cường giả, thân thể cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút không chịu được nổi a. Nói xong, hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Làm sơ chỉnh đốn sau, Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tử Tuyên, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian trở về Mạc gia. Nơi đó tương đối thanh tĩnh, chính thích hợp chúng ta dốc lòng tu luyện. Mà lại, còn có một cái vừa mới khai phong bí cảnh chờ đợi chúng ta đi tìm tòi hư thực đâu. Nói đi, hai người thân hình lóe lên, cùng nhau bước lên đường về chi lộ, thẳng đến Mạc gia mà đi. Trên đường đi, bọn hắn nhanh như điện chớp, trong lòng tràn đầy đối với tương lai tu hành hành trình cùng bí cảnh không biết chờ mong. Một bên khác, tại rộng lớn vô ngần trên đại lục, có một châu tên là Si Châu, nơi đây chính là cái kia thần bí mà cường đại Cửu U cung nắm trong tay châu vực. Cửu U cung làm cấp độ bá chủ một phương thế lực khác, nó tổng bộ ở vào vùng địa vực này khu vực trung tâm. Tại Cửu U cung nội bộ cái kia to lớn trắng lệ, khí thế bàng bạc trong điện phủ, giờ phút này chính tràn ngập một cỗ làm cho người dùng mình không khí. Hương Hương, hai người các ngươi, thật xác định muốn gia nhập ta Cửu U cung sao? Đột nhiên, một đạo thâm trầm thanh âm giống như ưu linh, tại tòa này rộng lớn vô biên trong điện đường ung dung tiếng vọng đứng lên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận lốt bốt tiếng vang truyền đến, trung quanh trong nháy mắt toát ra vô số đạo lóe ra quỷ dị làm quang bó đuốc, cháy hừng hực hỏa diễm đem toàn bộ điện đường chiếu lên sáng như ban ngày. Theo quang mang dần dần khuyết tán ra đến, trong một chớp mắt, nguyên bản lờ mờ không rõ điện đường hoàn cảnh lập tức trở nên có thể thấy rõ ràng, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp bốn phía đứng sừng sững lấy từng cây to lớn vô cùng trụ cột, tập trung nhìn vào, những cây cột này vậy mà đều là dùng trắng bệ xương sọ tạo hình tỉ mỉ ghép lại mà thành, tản ra trận trận khí tức tử vong, trừ cái đó ra, tại trong điện đường còn có một tòa cao vút trong mây cốt sơn, nó hoàn toàn do vô số người xương cốt chồng chất mà thành, lộ ra âm trầm khủng bố đến cực điểm. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, tại tòa kia trên cốt sơn thế mà trưng bày một tấm dùng xương cốt chế tạo thành khô lâu bảo tọa. Mà lúc này giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở đó dương khô lâu trên bảo tọa, là một tên thân mang màu đỏ như máu hoa lệ chiến thứ nhất nữ tử tuyệt mỹ. Nàng đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua trắng non như tuyết da thịt, tản mát ra một loại trí mạng dụ hoặc. Nàng này tên là Mị Si, chính là Si Châu Cửu Lũ cung trí cao vô thượng người cầm lái, nắm trong tay nơi này quyền sinh sát. Chỉ gặp Mị Si có chút túi đầu, cặp kia hẹp dài mà vũ mị mắt phượng từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đứng đấy hai người, Mặc Tâm Vận cùng Tiểu Ban. Nàng chu thần khẽ mở, lạnh lùng nói đi, các ngươi đến tụt cùng mang như thế nào mục đích đến đây tìm nơi nương tựa ta Cửu Lũ cung? Nếu như không chịu chi tiết bàn giao, như vậy hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Các ngươi sẽ vĩnh viễn bị mai táng tại vùng đất hắc ám này. Mặc Tâm Vận lặng lặng nghe xong tên kia nữ tử mỹ lệ lời nói sau, nàng cặp kia sáng tỏ như ngôi sao trong đôi mắt lóe ra vô cùng kiên định và mang, không chút do dự mở miệng nói ra, vì trở nên càng mạnh. Thanh âm thanh thúy mà hữu lực, phản phất có thể xuyên tấu không khí chung quanh, thẳng tới lòng người. Đúng lúc này, đứng ở một bên Tiểu Bàn cũng theo sát lấy phụ hòa nói, không sai, ta muốn có được lực lượng cường đại, mạnh đến đủ để bảo hộ bên cạnh ta mỗi một cái nữ hài tử. Ánh mắt của hắn đồng dạng tràn đầy quyết tâm cùng khát vọng. Nghe được Mặc Tâm Vận cùng Tiểu Ban như vậy trả lời như đinh đóng cột, ngồi ở kia cao cao tại thượng khô lâu trên bảo tọa Mị Si kềm nén không được nữa cảm xúc trong đáy lòng, đột nhiên ngửa đầu cất tiếng cười to. Tiếng cười tại trống trải trong đại điện quen quần, lộ ra đặc biệt chói tai. Nhìn xem Mị Si càng không ngừng cười nhạo chính mình, Mặc Tâm Vận nguyên bản bình tĩnh gương mặt dần dần nổi lên vẻ tức giận, nàng chân mày cao lại, đôi mắt đẹp trợn lên, hờn dỗi chất vấn nói ngươi đang cười cái gì? Trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn cùng chất vấn. Nhưng mà Mị Si tựa hồ cũng không để ý Mặc Tâm Vận phẫn nộ, nàng ngừng cười âm thanh sau, trên mặt cấp tốc hiện ra một vòng lạnh lẽo chi sắc, tựa như trong ngày mùa đông hàn dương bình thường băng lãnh thấu xương. Ngay sau đó, một cỗ làm người sợ hãi tiêu nhiên sát ý từ trên người nàng mãnh liệt mà ra, như là một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt liền đem Mặc Tâm Vận cùng Tiểu Bàn chăm chú bao phủ trong đó. Đối mặt bất thình lình cường đại sát ý, Tiểu Ban sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi mịn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không có chút nào lùi bước chi ý, chỉ gặp hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước, đi vào Mạc Tâm Vận trước người, sau đó nâng tay phải lên, dứt khoát quyết nhiên đem Mạc Tâm Vận bảo hộ ở phía sau mình. Giờ này khắc này, hắn thân thể gầy yếu phảng phất biến thành một tòa không thể phá vỡ pháo đài, một mình thừa nhận đến từ Mị Si cái kia sát ý khủng bố áp lực thật lớn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mị Si nao nao, lập tức khoe miệng giơ lên một vòng có chút hăng hái dáng tươi cười. Hiển nhiên, đối với Tiểu Ban loại này dũng cảm không sợ cử động, nàng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn cùng thú vị. Bất quá, cái này cũng không có để nàng đình chỉ phóng thích sát ý, tương phản, nàng ngược lại lần nữa gia tăng sát ý uy áp. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang trầm, tại cỗ này dưới áp lực lớn, Tiểu Ban cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, hai chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cứ việc đầu gối nặng nề mà túi tại trên mặt đất cứng rắn, nhưng hắn vẫn gắt gao cắn môi, không chịu phát ra nửa điểm thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng vào lúc này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Tiểu Ban cái kia nguyên bản gò má trắng nõn giờ phút này đã đỏ bừng lên không gì sánh được, tựa như quả táo chín bình thường. Hắn trên trán từng cây gân xanh cao cao nhô ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra giống như. Trên gương mặt kia càng là hiện đầy vẻ thống khổ, để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh thương hại chi tình. Nhưng mà, cho dù ở vào to lớn như vậy trong thống khổ, Tiểu Ban lại như cũ chăm chú đem tâm vận bảo hộ ở phía sau mình, dùng chính mình đó cũng không tính rộng lớn thân thể xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, kiên quyết không để cho Mạc Tâm Vận nhận dù là một chút xíu tổn thương. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ dài dằng dặc thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Mà vẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt bị si, nhìn thấy Tiểu Ban lại có thể tại chính mình cái kia lăng lệ vô địch sát ý phía dưới đau khổ trèo chống dài đến 5 phút đồng hồ lâu, nó trên mặt lập tức toát ra một vòng cực kỳ nụ cười hài lòng, nhẹ giọng tán thán nói: "Ân, không tệ à, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có mấy phần năng lực thôi." Vừa dứt lời, chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị trực tiếp từ cái kia cao vút trong mây khô lâu trên bảo tọa đứng thẳng lên. Ngay sau đó, nàng nện bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp hướng phía Tiểu Ban vị trí đi tới. Đợi cho đến gần đằng sau, nàng có chút ngửa đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng ánh mắt ý nguyên kiên nghị bất khuất thiếu niên, chậm rãi nói: "Đã ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, như vậy hiện tại, hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập ta Si Châu Cửu Vũ Cung. Nhớ kỹ, bản cô nương tên là Mị Si, chính là cái này Cửu Vũ Cung bên trong tu vi đã đạt bán thánh chi cảnh cường giả." Nghe được Mị Si lời nói, Tiểu Ban thoáng bình phục một chút thở hổn hển, sau đó tận lực ngắn gọn sáng tỏ hồi đáp: "Đa tạ tiền bối thưởng thức, vạn bối tên là Tiểu Ban, trước mắt tu vi vẹn vẹn chí chân thần đại viên mãn mà thôi." Nói xong, hắn ngẩng đầu cùng Mị Si liếc nhau, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Mị Si đối với Tiểu Ban lần này không chút nào dây dưa dài dòng tự giới thiệu hiển nhiên có chút thưởng thức, nàng mỉm cười gật đầu, biểu thị tán thành. Sau đó, nàng lại đem cái kia tràn ngập xem ký ý vị ánh mắt nhìn về phía một mực trốn ở Tiểu Ban sau lưng Mạc Tâm Vận, mở miệng hỏi: "Nhỏ như vậy cô nương, ngươi là có hay không cũng cố ý muốn gia nhập ta cái này Cửu Vũ Cung đâu?" Mạc Tâm Vận gật gật đầu, nói ra: "Ân, chỉ có liên tục không ngừng chiến đấu, thúc dục chính mình mới có thể trở thành cường giả chân chính, mà ngươi Cửu Vũ Cung chính là thượng giới xa gần nghe tiếng chiến đấu thế lực." Nghe xong Tâm Vận giải thích, Mị Si nhịn không được lộ ra dáng tươi cười: "Có ý tứ, ngươi nói mạnh lên chi lộ cũng là một đầu nối thẳng đại đạo đường tắt, nhưng là Cửu Vũ Cung phân biệt có 4 chỗ, vì sao muốn đi vào ta chỗ này?" "Bởi vì ngươi là Cửu Vũ Cung tứ đại người cầm lái bên trong mạnh nhất, ta muốn nếu là đợi tại ngươi dưới trướng, nói không chừng ta sẽ có được vốn có lịch luyện cùng trưởng thành." Mạc Tâm Vận thành thật nói. Nghe xong Mạc Tâm Vận lời nói, Mị Si đồng dạng hài lòng nhẹ gật đầu. Sớm tại cho Tiểu Ban tiến hành sát ý uy áp thử thời điểm, nàng liền vô tình hay cố ý quan sát đến Tâm Vận nhất cử nhất động. Mà xem hết toàn bộ quá trình sau, Mị Si cũng nhìn thấy Tâm Vận đáy mắt kiên định. "Rất tốt, đã như vậy, hoan nên gia nhập ta Si Châu Cửu Vũ Cung." Chương 886, là chiến mà thành Cửu Vũ Cung, cường đại tinh tượng chấn trời quyết. Chương 886, là chiến mà thành Cửu Vũ Cung, cường đại tinh tượng chấn trời quyết. Mị Si mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra Mạc Tâm Vận cùng Tiểu Ban trên thân hai người phát tán ra khí chất phi phàm cùng tiềm lực. Nàng không chút do dự đánh vỡ thông thường, trực tiếp bổ nhiệm hai người bọn họ là thập phu trưởng, cũng hứa hẹn chỉ cần bọn hắn có thể lập xuống chiến công hiển hách, liền có thể không ngừng tấn thăng, từ bách phu trưởng, thiên phu trưởng một đường kéo lên, cuối cùng có hy vọng trở thành thống lĩnh bách vạn nhân binh đoàn uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Cũng không lâu lắm, Mạc Tâm Vận cùng Tiểu Ban liền sánh vai từ khí thế kia rộng rãi Cửu Vũ Si điện bên trong đi ra. Dương mắt nhìn lên, Cửu Vũ Si điện bên ngoài, đúng là một mảnh rộng lớn vô ngần, vô biên vô tận khổng lồ binh đoàn doanh địa. Nơi đây tràn ngập nồng đậm làm cho người khác hít thở không thông túc sát chi khí, mỗi một danh tướng sĩ đều toàn thân tản ra ngang dương chiến ý, bọn hắn tựa như từng đầu dã thu hung mãnh, thời khắc chuẩn bị nhào về phía con mồi. Chi quân đoàn này hiển nhiên là một chi chuyên vì xâm lược những châu vực khác mà thành thiết huyết chi sư. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ những cái kia liên tục không ngừng tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện quân đoàn binh sĩ bên ngoài, còn có thể nhìn thấy nhiều vô số kẻ do ngụy trang bố dựng mà thành giản dị lều vải. Những lều vải này xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy, tựa như sao lốm đốm đầy trời giống như tô điểm tại mảnh này bát ngát thổ địa phía trên. Bọn chúng chính là chuyên môn là những cái kia dục huyết phấn chiến sau các tướng sĩ cung cấp nghỉ ngơi chỗ ấm áp cảng. Tiểu Ban theo sát tại Tâm Vận sau lưng, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, phản phất là hai cái mới vào phồn hoa đô thị nông thôn nhỏ thiếu niên bình thường. Hắn vừa đi, một bên không kịp nhìn đánh giá bốn phía mới lạ hết thảy. Đột nhiên, Tiểu Ban giống như là phát hiện chuyện trọng yếu gì, chỉ gặp hắn dưới chân bộ pháp tăng tốc, cấp tốc chạy về phía trước, mấy cái bước xa liền chạy tới Mạc Tâm Vận trước người, đưa tay ngăn cản nàng con đường đi tới. Lúc này Tiểu Ban sắc mặt lộ ra có chút nghiêm trọng, hắn nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu, hạ giọng đối với Mạc Tâm Vận nói ra, "Vận Nhi, ta cảm thấy chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Lấy hai ta thiên phú và tư chất, căn bản không cần thông qua loại này sinh tử chi chiến đến tôi luyện chính mình để cầu trưởng thành a." Nghe được lời nói này, Mạc Tâm Vận khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mặt người yêu, chậm rãi nói, "Ban, kỳ thật trong lòng ta phi thường rõ ràng, như thế đi làm sát thực tràn đầy phong hiểm cùng nguy cơ. Nhưng mà, ngươi có thể từng nghĩ tới, những cái kia sinh trưởng tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong nhà ấm mảnh mai đóa hoa, bọn chúng làm sao có thể chịu đựng được ngoại giới cuồng phong mưa rào vô tình tàn phá đâu? Nếu muốn chân chính trưởng thành là cử thế vô song người trí cường, chỉ có không ngừng mà du tẩu cùng sinh tử chỗ giao giới, trải qua vô số lần gian nan hiểm trở cùng sinh tử khảo nghiệm, mới có thể như mầm cây kia bình thường, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trở thành thẳng nhập mây xanh đại thụ che trời. Đừng quên, ngươi đã từng lời thề son sắt nói với ta, sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ta. Thế nhưng là bây giờ, ngươi như vậy nhát gan, làm sao có thể thực hiện lời hứa ban đầu đến hộ ta chu toàn đâu?" Nghe nói lời ấy, Tiểu Ban lập tức mặt đỏ tới mang tai, không đất dung thân chậm rãi cúi đầu. Từ khi hắn lựa chọn đi theo Lang Nguyên đến nay, trước kia cái kia cố dung cảm tiến tới, không sợ hai huyết tính phản phất dần dần cách hắn đi xa, thay vào đó thì là một loại thận trọng từng bước, làm gì chắc đó phong cách hành sự. Chỉ là, tại cái này mạnh được yếu thua, tàn khốc không gì sánh được thế đạo ở trong, bảo thủ như vậy ổn trọng tính cách thật sự có thể để hắn tại đông đảo người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, đặt vào tranh đoạt đại đạo chi đỉnh hành trình, cũng siêu việt người cùng tuổi sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Tiểu Ban rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản ảm đạm vô quang hai con ngươi một lần nữa tỏa ra sáng tỏ thần thái, trên gương mặt cũng hiện ra một vòng thoải mái dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn Mạc Tâm Vận, cất cao giọng nói, "Tâm Vận, ngươi nói không sai. Quay đầu đi qua mấy năm này thời gian, ta đích xác trải qua quá mức an nhàn trôi chảy, đến mức cơ hồ quên đi sâu trong nội tâm mình cất giấu phần kia huyết tính. Đã là như vậy chúng ta không ngại liền triển khai như vậy một trận tỉ thí đọ sức đi. Nhìn xem đến tột cùng là ai có thể dẫn đầu leo lên đại tướng quân vị trí, ý của ngươi như nào?" "Tùy thời phục hồi." Mạc Tâm Vận cười đáp lại nói. Hai người lẫn nhau làm ước định sau, liền hướng phía riêng phần mình chỗ bạn phu trưởng đi. Mị Châu nơi đây, hoàn toàn như trước đây chỗ tại Cửu Vũ cung Na thế lực to lớn phạm vi phân danh giới bên trong. Ở đây trấn giữ nhân vật chính là Cửu Vũ cung uy danh hiển hách tứ đại cường giả một trong, Yêu Mị. Trong chốc lát, chỉ gặp hai đạo sáng chói chói mắt lưu quang tựa như tia chớp xẹt qua mênh mông vô ngần chân trời, cuối cùng vững vàng ở lại tại Cửu Vũ cung phân điện phía trên. Tòa này phân điện còn có một cái càng thêm vang dội danh hiệu, Cửu Vũ Mị Điện. Đứng ở trên không trung thương thiên bá thể thân có chút túi đầu, quan sát phía dưới cái kia lít nha lít nhít, giống như thủy triều các tướng lĩnh. Hắn không khỏi bùi mùi mai thôi, cất cao giọng nói, quả thật là danh bất hư truyền a. Cửu Vũ cung quả nhiên là chiến mà sinh, nhìn một cái quy mô này hùng vĩ binh đoàn, cũng chỉ có liên miên bất tuyệt chiến hỏa mới có thể tầm bộ như vậy đông đảo tướng sĩ. Một bên Vô Song nghe thấy lời ấy, thân biểu tán đồng gật gật đầu, cũng nhẹ giọng hỏi, chúa công nói cực phải, nhưng không biết lần này đến đây, chủ công là không ý tại đem cái này Cửu Vũ cung nhất cử phá hủy đâu. Thương Thiên Bá thể thân không chút do dự lắc đầu, ánh mắt kiên định đáp lại nói, cũng không phải, Vô Song, cường đại như vậy sức chiến đấu quả thật thế gian hắn hữu, nếu có thể đem nó thu về chính mình dùng, tất có thể như hổ thêm cánh. Nhưng mà muốn thành công thu phục bọn hắn, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ, còn cần thi triển rất nhiều xảo diệu thủ đoạn mới có thể thành sự. Ta một trắng, chúa công. Vô Song chậm rãi cúi đầu, phản phất muốn đem chính mình giấu kín tại tầm mắt mọi người bên ngoài bình thường, yên lặng lui về phía sau. Hắn cái kia cao lớn uy mãnh thân thể dần dần biến mất tại trong đám người, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, một khi chiến đấu bộc phát, vị này thực lực mạnh mẽ mãnh tướng liền sẽ như mãnh hổ hạ sơn giống như đứng ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chấn áp hết thể người không phục. Ngay tại Vô Song lặng yên lui ra phía sau thời khắc, chỉ gặp Thương Thiên Bá thể thân tựa như một tòa núi cao giống như vững vàng đạp đứng ở trên hư không, trên người hắn tản ra khí thế bàng bạc như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đống nhiên vận chuyển lên thể nội cái kia mênh mông như biển, hùng hồn không gì sánh được tiên thiên chi lực. Nương theo lấy lực lượng phun trào, thanh âm của hắn giống như cựu thiên kinh lôi nổ vang, vang vọng giữa toàn bộ thiên địa, cựu u cùng, Yêu Mị, ra gặp một lần. Tiếng giống giận này như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng đảo. Nguyên bản ngay tại trong doanh trướng chỉnh đốn tu luyện, cố gắng khôi phục tự thân tinh khí thần các tướng sĩ bị bất thình lình tiếng giống chấn động đến tâm thần run lên, nhao nhao từ trạng thái nhập định bên trong giật mình tỉnh lại. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang truyền đến. Những cái kia hơi có vẻ to lớn lều vải đột nhiên giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường nổ bể ra đến, vô số mảnh vỡ xen lẫn khói bụi mạn thiên phi vũ. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ phá toái trong lều vải phóng lên tận trời, mang theo trận trận lăng lệ kinh phong. Trong nháy mắt, dòng dã hơn 100 vị khí tức cường hành không gì sánh được thần minh xuất hiện ở giữa không trung. Những này thần minh từng cái thân hình thẳng tắp, quanh thân lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, tựa như trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần. Trong đó người cầm đầu càng là làm người khác chú ý, chỉ gặp hắn người khoác một kiện nặng nề kiên cố áo giáp màu vàng nóng, trên mũ giáp cái kia tiên diễm hồng anh theo gió tung bay, lộ ra uy phong lẫm liệt. Người này chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, trên thân nó phát tán đi ra uy áp mạnh mẽ đúng là viễn siêu những tướng quân khác, thình lình đã đạt đến làm cho người kính ý thần chủ cảnh tu vi. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng quét mắt trước mắt khách không mời mà đến, trong miệng cất cao giọng nói, người đến người nào, dám lớn mật như thế, tự tiện xông vào ta Cửu Vũ cung quân doanh trọng địa. Chẳng lẽ là chán sống phải không? Chỉ gặp vị kia uy phong lẫm lẫm đại tướng quân trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân đột nhiên bắn ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức cường đại. Cỗ khí tức này như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, lấy Bài Sơn đảo hải chi thế trực tiếp hướng phía trước Thương Thiên Bá Thể thân quét sạch mà đi. Mắt thấy uy áp kinh khủng kia sắp đem Thương Thiên Bá Thể thân thôn vệ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bên Vô Song giống như là một tia chớp phi nhanh mà lên. Trong chốc lát, Vô Song liền đã vọt tới Thương Thiên Bá Thể thân trước đó, không chút do dự giang hai cánh tay, tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vững vàng đem Thương Thiên Bá Thể thân bảo hộ ở sau lưng. Mà cái kia đủ để nghiền nát hết thể tu vi uy áp thì đều rơi vào Vô Song rộng lớn dày đặc trên lồng ngực. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, đối mặt như vậy dọa người uy áp, Vô Song không chỉ có không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại là đứng thẳng lên sống lưng, ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Phóng xuất ra uy áp đại tướng quân vốn cho là người trước mắt sẽ ở chính mình uy thế bên dưới trong nháy mắt sủi lơ ngã xuống đất, nhưng giờ phút này thấy lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chỉ gặp Vô Song ngẩng đầu đỡ ngực, thân hình vững như bàn thạch, thậm chí ngay cả dưới chân đại địa đều tựa hồ bởi vì hắn kiên nghị mà khẽ run lên. Đại tướng quân trong lòng không khỏi chấn động, âm thầm suy nghĩ nói, người này có thể tại dưới sự uy áp của ta sừng sững không ngã, chẳng lẽ nói, tu vi của hắn đã cùng ta tương xứng, thậm chí có khả năng càng hơn một bậc. Nghĩ đến đây, đại tướng quân không khỏi đối với Vô Song nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ chi tình. Ngay sau đó, chỉ nghe đại tướng quân đống nhiên giật ra cuống họng hét lớn một tiếng, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể chống cự được bản tướng quân uy áp, nghĩ đến tu vi của ngươi tất nhiên không dưới ta. Lời còn chưa dứt, không khí bốn phía phảng phất đều bị tiếng giống giận này chỗ chấn động, nổi lên tầng tầng bận sóng. Lúc này, Vô Song chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Sau một lát, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, tên ta Vô Song, tu vi thánh nhân cảnh. Thật đơn giản mấy chữ, chưa từng xong trong miệng phun ra thời điểm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói xong, Vô Song đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, cánh tay hắn cao cao giơ lên, sau đó lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng vung lên. Nương theo lấy Vô Song động tác, chỉ nghe bang một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Vô Song vung ra nắm đấm trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cùng, mang theo một trận chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Quyền phong kia giống như một đầu gầm thét tự lòng, mang bọc lấy lực lượng vô địch, thẳng tắp hướng về đại tướng quân bộ nhào mà đi. Cái gì? Lại là thánh nhân? Đại tướng quân trong lòng đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, Vô Song. Chỉ gặp Vô Song quanh thân tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại, nó quyền phong càng là như cuồng phong bạo vũ giống như cuốn tới. Đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm công kích, đại tướng quân không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc nâng lên, cũng trong nháy mắt bộc phát ra sôi trào mãnh liệt linh lực. Những linh lực này như là cháy hừng hực hỏa diễm bình thường quấn quanh ở song trường của hắn bên trên, hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản được Vô Song cái kia thế không thể đỡ quyền phong. Nhưng mà, Vô Song lại phảng phất sớm đã thấy rõ đại tướng quân ý đồ. Ngay tại đại tướng quân vừa mới làm ra động tác phòng ngự thời khắc, Vô Song đột nhiên thi triển ra một môn tuyệt thế công pháp, Tinh Tượng Chấn Trời Quyết. Theo khẩu quyết niệm động, một cỗ thần bí mà lực lượng mênh mông từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, ngay sau đó, một đôi to lớn ác ma chi rực ở phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Đôi kia ác ma chi rực hơi động một chút, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Trong chốc lát, Vô Song cả người giống như chớp giật, bằng tốc độ kinh người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đã vọt tới đại tướng quân trước mặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện để đại tướng quân giật nảy cả mình, hắn thậm chí không kịp hoàn toàn điều chỉnh tốt phòng ngự tư thế, chỉ có thể vội vàng hướng lui lại đi, đồng thời đem càng nhiều linh lực liên tục không ngừng rót vào trên nắm đấm của mình, sau đó hung hăng hướng phía gần trong gang tấc Vô Song mặt đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vô Song phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ gặp hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nâng lên một bàn tay, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy đại tướng quân vung vẩy tới song quyền. Ngay sau đó, hắn dùng sức hướng ra phía ngoài bốn léo, chỉ nghe két bá một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, đại tướng quân lập tức cảm giác hai tay chỗ khớp nối truyền đến một trận toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế nhưng là tiếng kêu thảm thiết của hắn mới vừa bật hô ra miệng một nửa, Vô Song liền không chút lưu tình lần nữa phát động công kích. Chỉ gặp Vô Song đông nhiên nâng lên chân phải, như là một viên như là tháo, mang theo Bài Sơn đảo hải chi thế nặng nề mà đá vào đại tướng quân phần bụng. Một cước này uy lực mười phần, đại tướng quân tựa như là bị một tòa núi lớn va chạm bình thường, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài xa mấy chục thước, cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Đúng lúc này, mặt khác chư vị tướng quân mắt thấy đến trước mắt một màn kinh người này, bọn hắn không chút do dự nhao nhao giơ cao lên trong tay nhiều loại sắc bén vũ khí, lấy thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp hướng phía Vô Song bổ nhào mà đi. Đối mặt như vậy khí thế hung hung thế công, chỉ gặp Vô Song đột nhiên hai mắt trợn lên, bộc phát ra một cỗ cường đại vô địch khí thế, ngay sau đó hắn bỗng nhiên giơ lên cao cao tay phải, đối với mảnh kia nhìn như không có vật gì hư không dùng sức một nắm. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy lên. Nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa giữa thiên địa, trong lúc bất chợt trở nên gió nổi mây phun, vô số linh khí giống như thoát cương ngựa hoang bình thường bắt đầu điên cuồng mà phun trào đứng lên. Những linh khí này cấp tốc hội tụ thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy, như là một đầu gầm thét như cự long, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa thẳng tắp phóng tới Vô Song cái kia cầm thật chặt trong lòng bàn tay. Nương theo lấy liên tục không ngừng linh khí tiếp tục rót vào, Vô Song trong lòng bàn tay dần dần hiện ra một thanh long lánh hào quang óng ánh, tản mát ra vô tận tinh thần chi lực thần bí trường mâu. Thanh trường mâu này quanh thân bao quanh điểm điểm tinh quang, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất rơi xuống thế gian, nó ẩn chứa khủng bố năng lượng để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền cảm thấy kinh hồn tán đảm. Các vị tướng quân nhìn thấy như vậy rung động lòng người cảnh tượng, trên mặt nhao nhao toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn không còn dám có chút chần chờ, không hẹn mà cùng ngừng vọt tới trước bước chân. Trong đó một tên kinh nghiệm phong phú lao tướng quân càng là quyết định thật nhanh, giật ra cuống họng la lớn: "Các vị các tướng quân, mau mau thi triển thủ đoạn phòng ngự bảo vệ tốt tự thân an toàn, quyết không thể khinh địch chủ quân a." Nhưng mà, lúc này Vô Song đã tiến vào một loại quên mình trạng thái chiến đấu. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, như là một tôn chiến thần sừng sững giữa thiên địa, trong miệng đinh thai nhức góc địa đại quát: "Tinh cực kỳ, hóa tinh tượng, ta có một mâu, khả chân trời." Lời còn chưa dứt, Vô Song cánh tay cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, dùng hết lực khí toàn thân cầm trong tay trôi kia uy lực vô tận tinh thần chi mâu hung hăng hướng về đối diện cái kia trọn vẹn hơn 100 vị tướng quân vị trí đột nhiên ném mà ra. Chương 887, Thương Thiên Bá Thể Thân Quyết Đấu Cửu U Mị Điện Điện Chủ. Chương 887, Thương Thiên Bá Thể Thân Quyết Đấu Cửu U Mị Điện Điện Chủ dừng tay. Ngay tại trăm vị tướng quân sắp bị Vô Song tinh thần chi mâu trúng mục tiêu thời khắc, một đạo huyền chuyển thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa quân bọn họ ngăn ở phía sau. Ngay sau đó, nàng lại móc ra một mặt tiểu xảo gương đồng, đem nó ngăn tại trước người. Bá, theo nữ tử đem linh lực rót vào trong gương đồng lập tức nở rộ hào quang chói sáng, hình thành một cái cự đại năng lượng thuẫn, tướng tinh thần chi mâu đãng bay ra ngoài. Tinh thần chi mâu bay về phía bầu trời, liền trực tiếp phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nó đã kích cường liệt khí lãng, trong nháy mắt liền đem trong vùng khu vực rộng trăm dặm cấp hiên vi. Phía dưới, cựu u cung các tướng sĩ cũng bị mãnh liệt này khí lãng xông ngã trái ngã phải, có chút tu vi tương đối yếu, thì là miệng phun máu tươi té xỉu. Ken két nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến, nữ tử trong tay gương đồng tại đẩy ra tinh thần chi mâu sau, liền phát toái. Phúc, phát bảo phát toái, làm người sử dụng nữ tử cũng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Mà nữ tử này không phải người khác, chính là cựu u mị điện yêu mị. Yêu mị xóa đi máu trên khóe miệng ngân sau, ngửa đầu nhìn về hướng Thương Thiên Bá Thể Thân, mở miệng nói ra: "Không biết các hạ vì sao tới đây?" Vô Song nhìn thấy yêu mị cùng phía sau nàng cái kia hơn 100 tên uy phong lẫm lẫm tướng quân giờ phút này đều trở nên thành thành thật thật dáng vẻ, mừng thầm trong lòng, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng về sau lùi lại mấy bước, cho sắp đăng tràng Thương Thiên Bá Thể Thân đưa ra đầy đủ không gian đến biểu hiện ra uy nghiêm của mình cùng thực lực. Chỉ gặp Thương Thiên Bá Thể Thân vững bước đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Khi hắn đi đến khoảng cách yêu mị bọn người chỗ không xa lúc, dừng bước, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tự tin mà ung dung dáng tươi cười, cất cao giọng nói: "Không tại sao, ta chính là đơn thuần coi trọng cái này cựu u cung, cảm thấy nó có tư cách trở thành ta vật trong bàn tay. Không biết yêu mị cô nương có thể có hứng thú, trở thành thủ hạ ta một thành viên đại tướng đắc lực à?" Nghe được lời nói này, yêu mị khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng trong nháy mắt hiện ra một tia vẻ khinh thường, nàng mày liễu dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn lên, trong giọng nói tràn đầy vừa cận chi ý: "Cái gì? Để bản cô nương làm thủ hạ của ngươi đại tướng? Chỉ bằng ngươi như thế một cái nhìn qua miệng còn hôi sữa, niên kỷ nhiều lắm là bất quá 20 tuổi tiểu mao hài tử. Quả thực là người si nói mộng." Nói xong, còn phát ra một trận khinh miệt cười lạnh. Nhưng mà, đối mặt yêu mị không lưu tình chút nào trào phúng cùng cự tuyệt, Thương Thiên Bá Thể Thân nhưng lại không động giận, chỉ là nhàn nhạt cười cười, tiếp tục nói: "Nếu cô nương như vậy xem thường tại hạ, như vậy không bằng như vậy đi, chúng ta hai người đánh nhau một trận, nếu như cuối cùng là ta thắng, cô nương liền từ này thần phục với ta. Nếu là cô nương may mắn chiến thắng, vậy ta nguyện mặc cho cô nương xử trí, tuyệt không đổi ý." "Hừ, thật là cuồng vọng tiểu tử. Vậy nếu là bạn cô nương thật thắng ngươi, nhất định phải bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Yêu mị hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói ra, trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang, hiển nhiên đã bị Thương Thiên Bá Thể Thân triệt để chọc giận. Chỉ gặp cái kia yêu mị bỗng nhiên đứng thẳng lên nàng cái kia tinh tế mà mềm dẻo cái eo, toàn thân trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt bản thánh uy áp. Cỗ uy áp này giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, hai tay của nàng nắm thật chặt thành quả đấm, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hướng phía Thương Thiên Bá Thể Thân vọt mạnh đi qua. Đối mặt yêu mị bén nhọn như vậy thế công, Thương Thiên Bá Thể Thân cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt lóe ra hừng hực chiến ý, đồng dạng hét lớn một tiếng, di chuyển bước chân nên hướng yêu mị. Trong chớp mắt, hai người tựa như cùng hai viên như lưu tinh ẩm vàng và chạm đến cùng một chỗ, ngay sau đó riêng phần mình giơ lên song quyền hung hăng đối bính. Chỉ nghe phanh 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 liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang lên, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Song phương nắm đấm bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng liên tục không ngừng mà lẫn nhau đụng nhau, mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt âm bạo, nó thanh thế to lớn, làm cho người liễu lười không thôi. Theo bọn hắn giao phong kịch liệt tiếp tục tiến hành, trung quanh không gian chiến đấu bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo, vô số đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng chống rông hiện hiện, cũng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những rung động này những nơi đi qua, hư không nao nao phá thoái, lộ ra từng đạo đen kịt thâm thúy vết nước, tựa như dữ tợn đáng sợ cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Một bên Vô Song mắt thấy chúa công cùng người kịch chiến say sưa, trong lòng biết mình lúc này như tùy tiện tới gần, không những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng đến chúa công phát huy thực lực. Thế là hắn quyết định thật nhanh, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình cấp tốc hướng về sau lao đi, trong nháy mắt liền tối lui ra khỏi xa mấy chục mét. Đợi sau khi đứng vững, hắn mới dừng lại bước chân, xa xa quan sát lấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Mà những cái kia trước đó bị yêu mị từ bên bờ sinh tử cứu được các tướng quân, giờ phút này cũng đều phi thường thất thời. Bọn hắn biết rõ trước mắt hai vị cường giả này ở giữa chiến đấu tuyệt không phải chính mình có khả năng nhúng tay, bởi vậy cũng đều nhao nhao bắt chước Vô Song, nhanh chóng lùi về phía sau một khoảng cách lớn, tìm cái nơi tương đối an toàn ngừng chân quan chiến. Đúng lúc này, Thương Thiên Bá Thể Thân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, giống như chim ưng ánh mắt sắc bén chuẩn xác không sai lầm bắt được yêu mị ra quyền quy tích. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, nhanh nhẹn một cái nghiêng người tránh qua, tránh né yêu mị công kích, sau đó thuận thế nâng lên chân phải, đầu gối bốn lượn thành một cái sừng sắc nhọn độ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng đá vào yêu mị trên phần bụng. Ách! Yêu mị bất ngờ không đề phòng gặp trọng kích, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng mà, cứ việc phần bụng truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng nàng nhưng lại chưa như vậy lùi bước, mà là cắn chặt răng, cố nén đau sót lần nữa uy quyền công hướng Thương Thiên Bá Thể Thân. Thật đáng tiếc a. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, Thương Thiên Bá Thể Thân vậy mà hiệu lệnh người sợ hai than tốc độ phản ứng cùng nhanh nhẹn thân thủ, chuẩn xác không sai lầm nhìn chuẩn thời cơ, nhưng người lóe lên, dễ dàng liền tránh qua, tránh né yêu mị khí thế hùng hổ vung tới một quyền kia. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bay lên một cước, hung hăng đá vào yêu mị kia đôi thon dài lại trắng nõn như ngọc trên chân đẹp. Một cước này uy lực kinh người, trong nháy mắt liền để yêu mị đã mất đi khống chế đối với thân thể, khiến cho như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng phía rời xa khống chế hư không bay đi. Không đợi yêu mị kịp phản ứng đâu, Thương Thiên Bá Thể Thân lại cấp tốc nắm lấy cơ hội, một sạch sẽ lưu loát ném qua bay, đem yêu mị giống ném đống cát một dạng nặng nề mà ném ra ngoài. Đáng thương yêu mị chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng đứng lên, toàn bộ thế giới phảng phất đều điên đảo góc. Một giây sau, nàng liền đã không cách nào ngăn cản cỗ này lực trùng kích cường đại, cả người giống như là một viên rơi xuống lưu tinh, thẳng tắp hướng xuống đất đập tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, mảnh này nguyên bản yên tĩnh tường hòa, bị dãy núi bao quanh bằng phẳng đất trống trải, thình lình xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Mà cái danh to kia bên trong, chính là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, chật vật không chịu nổi đổ vào nơi đó yêu mị. Đáng giận tiểu tử thúi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu mị tức giận đến giận sôi lên, giận không kèm được địa đại giống một tiếng. Chỉ gặp nàng cố nén trên người đau nhức kịch liệt, cắn chặt răng, trực tiếp từ trong hố lớn nhảy lên một cái, giống như là một tia chớp phóng tới hư không. Bay đến không trung đằng sau, yêu mị bỗng nhiên nâng lên hai tay, trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra. Theo cỗ khí tức này hiện lên, nàng quanh thân lại trống rỗng nổi lên hai cái to lớn vô cùng màu đen nhánh ma chảo. Cái này hai cái ma chảo tản ra làm cho người dùng mình hàn quang, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, dương nhanh múa bước trực tiếp hướng Mạc Lăng Nguyên nhào tới. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Thương Thiên Bá Thể Thân lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại ánh mắt kiên định, dưới chân phát lực, trực tiếp không người xuống đến, như là một đầu báo săn bình thường, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bạo trùng hướng về phía trước, hướng phía yêu mị bổ nhào mà đi. Mắt thấy cái kia hai cái dữ tợn đáng sợ ma chảo liền muốn chạm đến chính mình, Thương Thiên Bá Thể Thân ở thời khắc mấu chốt cho thấy siêu phàm thoát tục thân pháp kỹ xảo. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, đột nhiên một cái hoành không nhảy vọt quay cuồng, động tác nước chảy mây trôi, vừa đúng từ hai cái ma chảo ở giữa chật hẹp trong khe hở mạo hiểm vạn phần chui đi qua. Sau đó, Thương Thiên Bá Thể quanh người thân hiện hiện một đầu ngưng thực lại sinh động như thật côn bằng thần hình, tốc độ của hắn cũng trong lúc bất chợt bạo tăng, một cái lắc mình liền xuất hiện tại yêu mị trước mặt, vung đầu nắm đấm trực chỉ yêu mị mặt. Yêu mị giật mình, đội vàng mở miệng nói, người ta thế nhưng là nữ hài tử, ngươi liền không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc sao? Thật có lỗi, ta đối với đạo lữ của ta Thương Hương Tiết Ngọc, mặt khác nữ tử, ta vẫn đánh không lầm. Thương Thiên Bá Thể Thân lạnh giọng nói xong, vung đẩy nắm đấm trực tiếp đánh phía yêu mị. Gặp Thương Thiên Bá Thể Thân thế mà thật dám đối với nàng dưới mặt tay, yêu mị vội vàng làm ra phản kích, triệu hoán yêu mị song nguyệt lưỡi đao trực kích Thương Thiên Bá Thể Thân nắm đấm. Bang, trong lý tưởng huyết đục cắt chém âm thanh không có phát ra, ngược lại xuất hiện tiếng kim loại va chạm. Thân thể thật mạnh mẽ. Yêu mị nội tâm rung mạnh, nhưng động tác trong tay lại như cũ không chậm, hai chân phát lực, kéo theo cái eo, đột nhiên vung vẩy mặt khác một thanh yêu mị ngự nhận, chém về phía Thương Thiên Bá Thể Thân bên cạnh eo. Gặp tình hình này, Thương Thiên Bá Thể Thân cấp tốc nâng lên cái tay còn lại tay không bắt lấy cái kia vùng vẩy hướng mình bên cạnh eo ngự nhận. Yêu mị muốn rút ra chính mình ngự nhận, nhưng là mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, đều khó mà rút ra bị Thương Thiên Bá Thể Thân một mực níu lại ngự nhận. Ngươi buông tay. Yêu mị giận, đối với Thương Thiên Bá Thể Thân quát, như ngươi mong muốn. Vốn cho rằng Thương Thiên Bá Thể Thân sẽ tự tuyệt, cũng không có nghĩ đến hắn đáp ứng như vậy sự sảng khoái. Theo Thương Thiên Bá Thể Thân nhẹ buông tay, yêu mị dưới chân mất thăng bằng, kém chút từ trên hư không rơi xuống. Nhưng lại tại nàng vừa mới đứng vững gót chân thời khắc, Thương Thiên Bá Thể Thân đột nhiên lao đến, giơ chân lên chính là một cái đá bay, đem yêu mị đạp bay ra ngoài. Ách a, yêu mị cứ như vậy bị Thương Thiên Bá Thể Thân cho đạp bay ra ngoài thật xa, trực tiếp đâm vào một tòa trong núi cao, cả người bị khảm tại trong vách núi. Tại cái kia cao vút trong mây, hiểm trở dốc đứng vách núi chỗ, yêu mị đôi mắt đẹp kia giờ phút này đã trở nên đỏ bừng không gì sánh được, phảng phất muốn phun ra hỏa diễm bình thường, thẳng tắp nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia uy phong lẫm lâm Thương Thiên Bá Thể Thân. Trong nội tâm nàng lửa giận cháy hừng hực, phẫn nộ tới cực điểm, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, điên cuồng mà hô lớn, bị bụ. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, đinh hai nhức óc. Đạo này kình thiên tiếng vang qua đi, yêu mị sở đứng yên ngọn núi kia trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, vô số đá vụn cùng bụi đất tung bay đứng lên, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, một đạo lộng lây chói mắt sương mù màu hồng như là một đầu như cự long phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người cấp tốc huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền đem phương viên trăm dặm địa vực đều bao phủ tại trong đó. Không tốt, là yêu mị đại nhân mị vụ. Mọi người mau bỏ đi. Một tên tướng quân mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sương mù màu hồng chính là yêu mị tuyệt kỹ, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lớn tiếng la lên đứng lên. Nghe được cảnh cáo của hắn âm thanh, mấy vị tướng quân khác cũng nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng dẫn theo thủ hạ các tướng sĩ giống như thủy triều hướng phương xa tối lui, e sợ cho bị cái này kinh khủng mị vụ liên lụy. Mà lúc này, vị kia thực lực cường đại Thương Thiên Bá Thể Thân nhìn thấy trước mắt một màn này, nguyên bản tràn đầy tự tin trên khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết rõ yêu này mị mị vụ uy lực phi phàm, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, cùng những người khác khác biệt chính là, đứng ở một bên Vô Song lại có vẻ đặc biệt trấn định tự nhiên. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến sương mù màu hồng, hắn vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, y nguyên vững vàng đứng lặng tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi lấy chúa công thắng lợi trở về. Hoa, mị vụ phảng phất giống như một đầu che khuất bầu trời yêu ma, dương nhanh múa vút phóng tới Thương Thiên Bá Thể Thân, Thương Thiên Bá Thể Thân còn không có kịp phản ứng, liền bị bao phủ tại trong đó. Thương Thiên Bá Thể Thân thấy thế, trực tiếp sử dụng nhân thể ngũ đại thần thông chi thiên mắt thông, hai con ngươi nở rộ hào quang màu vàng, cấp tốc liếc nhìn một phía, muốn quan sát những này sương mù màu hồng rốt cuộc là thứ gì. Đúng lúc này, thanh âm yêu mị liền từ Thương Thiên Bá Thể Thân sau lưng truyền đến. Ha ha ha, tại ta mị vụ ở trong, không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Nghe vậy, Thương Thiên Bá Thể Thân lộ ra kiệt ngạo bất tuần dáng tươi cười, nói ra, a, như vậy ta nói không chừng chính là cái thứ nhất còn sống rời đi người nơi này đâu. Càn rỡ. Nghe được Thương Thiên Bá Thể Thân lời nói, tiềm ẩn tại mị vụ ở trong yêu mị lộ ra thần sắc tức giận, giơ lên trong tay yêu mị song nguyệt lưỡi đao chém ra mấy chục đạo quang nhận, trực tiếp công hướng Thương Thiên Bá Thể Thân. Còn tại quan sát Thương Thiên Bá Thể Thân phát giác được nguy cơ giáng lâm, hắn lúc này thôi động Thương Thiên Bá Thể, sử dụng bá thể chín đại thần hình chi huyền vũ kim thân. Giống, nương theo lấy một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, chỉ gặp cái kia Thương Thiên Bá Thể bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, một cỗ cường đại vô địch khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, một đầu hình thể vô cùng to lớn huyền vũ hư ảnh chậm rãi từ Thương Thiên Bá Thể thân sau lưng bay lên. Đầu này huyền vũ hư ảnh sinh động như thật, phản phất chân thực tồn tại bình thường, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía bốn phía như mưa rơi dày đặc quang nhận phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó run rẩy đứng lên. Mà đầu kia huyền vũ hư ảnh đang gào thét đằng sau, cũng không có đình chỉ động tác, chỉ thấy nó toàn thân lóe ra chói mắt màu xanh thẳm quang mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Thương Thiên Bá Thể bay đi, cũng cấp tốc dung nhập vào trong thân thể hắn. Đúng lúc này, âm vang không ngừng bên tai. Nguyên lai, khi huyền vũ hư ảnh vừa mới dung nhập Thương Thiên Bá Thể thời điểm, hắn quanh thân vậy mà lập tức hiện ra một tầng do huyền vũ biến thành mà thành to lớn mai rùa. Tầng này mai rùa không thể phá vỡ, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Nhưng mà, cơ hồ cùng lúc đó, yêu mị chém ra những cái kia lăng lệ quang nhận cũng đã tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, trong nháy mắt liền đi tới Thương Thiên Bá Thể trước mặt. Những này quang nhận mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, điên cuồng chạm kích tại cái kia cứng rắn không gì sánh được huyền võ giáp phía trên, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh, giống như một trận kịch liệt hòa âm diễn tấu hội ngay tại trình diễn. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó một mực quan sát đến chiến cuộc phát triển yêu mị thấy cảnh này sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng tràn đầy kinh nghi bất định. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia bị huyền võ giáp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ thân ảnh. Trong miệng tự lẩm bẩm, huyền võ giáp, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể chẳng những có được trong truyền thuyết côn bằng pháp, bây giờ càng là thi triển ra lợi hại như vậy huyền vũ bảo thuật? Chẳng lẽ nói, hắn đến từ thần bí khó lường tiên vực? Từ khi trận kịch chiến này bắt đầu đến nay, cứ việc yêu mị một mực tại cùng Thương Thiên Bá Thể giao phong, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có ý thức được đối phương vậy mà người mang thập đại thánh thể một trong Thương Thiên Bá Thể, còn nghĩ lầm hắn chỗ thi triển ra đủ loại thủ đoạn thần kỳ đều là một loại nào đó hiếm thấy bảo thuật. Ngăn cản được yêu mị quang nhận công kích, Thương Thiên Bá Thể thân lỗ hai khẽ nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng phía bên phải sương mù màu hồng, hữu quyền bỗng nhiên nắm chặt, đối với cái chỗ kia chính là đánh đi lên. Chương 888, thu phục Cửu U Mị Điện. Chương 888, thu phục Cửu U Mị Điện. Ken két phanh. Chỉ nghe một trận làm người sợ hãi phá toái thanh âm bỗng nhiên vang lên, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Chỉ gặp cái kia Thương Thiên Bá Thể thân giống như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, ầm vang vung ra một quyền, thẳng tắp đánh tới hướng phía bên phải đoàn kia sương mù màu hồng. Trong chốc lát, sương mù màu hồng như là bị xé nứt ra mỏng bình thường, trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy một màn khủng bố như thế, cái kia nguyên bản ẩn thân tại sương mù màu hồng bên trong yêu mị không khỏi quá sợ hãi, nơi nào còn dám có nửa khắc dừng lại, thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, nàng xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài một chỗ khác, lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi Thương Thiên Bá Thể thân cái kia uy lực kinh người một quyền. Nhưng mà, yêu mị cũng không như vậy bỏ qua, chỉ gặp nàng thân thể mềm mại uốn éo, cả người lại cùng sương mù màu hồng kia hòa thành một thể, để cho người ta khó mà phân biệt nó thân ảnh chỗ. Cùng lúc đó, nàng hai tay nắm chặt cái kia một đôi tản ra quỷ dị quang mang yêu mị song nguyệt nhận, hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, hướng phía Thương Thiên Bá Thể thân phía sau lưng mau chóng bay đi. Tốc độ kia nhanh chóng, tựa như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, mang theo liên tiếp bén nhọn tiếng thét. Thương Thiên Bá Thể thân lại giống như sớm có phát giác, lỗ tai của hắn hơi động một chút, bén nhạy bắt được sau lưng chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng khinh thường cười lạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp hắn đột nhiên quay người, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lần nữa vung ra một quyền, trực tiếp nên hướng cái kia phi tốc đánh tới yêu mị. Cái gì? Yêu mị thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, gia hỏa này lại có thể như vậy tinh chuẩn bắt được động tác của ta. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung đại lữ bình thường vang vọng giữa đất trời. Thương Thiên Bá Thể thân thiết quyền cùng yêu mị song nguyệt nhận hung hăng đụng vào nhau, tóe lên vô số tia lửa. Trong lúc nhất thời, kinh khí bốn phía, không khí chung quanh đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ bặm mẹo. Nhưng mà, trận này kịch liệt giao phong kết quả cuối cùng, lại là Thương Thiên Bá Thể thân vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hắn cái kia nhìn như phổ thông một quyền, đúng là ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, ngạnh sinh sinh đem yêu mị liên người mang lưới đao đánh lui mấy bước. Ách Cuống yêu mị đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nàng cặp kia nguyên bản mềm mại không xương, trắng nõn như ngọc hai tay giờ phút này lại bởi vì lực trùng kích to lớn mà khẽ run. Hổ khẩu chỗ truyền đến một trận lại một trận toàn tâm đau đớn, giống như bị ngàn vạn dễ châm nhỏ đồng thời đâm vào bình thường, để nàng khó mà chịu được. Nhưng mà, mặc dù như thế, yêu mị hay là cố nén đau nhức kịch liệt, cấp tốc xoay người sang chỗ khác, thân hình lóe lên liền lại lần nữa chui vào đến cái kia tràn ngập bốn phía mị vụ bên trong. Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, chỉ cần có thể tiếp tục che giấu mình hành tung, có lẽ còn có cơ hội đào thoát trước mắt cái này đáng sợ đối thủ truy kích. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đứng tại đối diện nàng bị kia Thương Thiên Bá Thể thân cũng không phải dễ gạt như vậy nhân vật. Phải biết, có được Thương Thiên Bá Thể người trời sinh liền có một loại thần kỳ năng lực, Thiên Nhãn Thông. Nói cách khác, vô luận yêu mị như thế nào ẩn nút, như thế nào ngụy trang, nhất cử nhất động của nàng đều chạy không khỏi Thương Thiên Bá Thể thân con mắt. Giờ này khắc này, đối với Thương Thiên Bá Thể thân tới nói, yêu mị tựa như là một cái lừa mình dối người mặc cái gọi là hoàng đế bộ đồ mới nữ nhân, rõ ràng Trần Như Nhộng vẫn còn tự cho là đúng cảm thấy mình thân mang hoa phục. Loại này bị thai trộm chung giống như hành vi, trong mắt hắn đơn giản buồn cười đến cực điểm. Ngươi sẽ không thật coi là, bằng vào cái này không có ý nghĩa xương mù màu hồng, liền có thể che khuất ta nhìn rõ vạn vật hai mắt đi. Thương Thiên Bá Thể thân khỏe miệng giơ lên một vòng khinh miệt cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào xem thường cũng kinh thường. Chỉ gặp hắn hai tay cơ bắp đột nhiên căng cứng, song quyền nắm thật chặt, chỗ khớp nối thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra rất nhỏ ken két âm thanh. Ngay sau đó, hắn không chút do dự vung ra hữu quyền, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía trung quanh cái kia nhìn như nồng đậm sương mù màu hồng hung hăng đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là pha lê phá toái bình thường thanh thúy chói tai, Thương Thiên Bá Thể thân nắm đấm vậy mà ngạnh sinh sinh tại sương mù màu hồng bên trong mở ra một đầu vết nứt hư không. Trong chốc lát, một cỗ cường đại không gì sánh được thôn vệ chi lực từ vết nứt kia bên trong phun ra ngoài, tựa như một đầu đói khát đã lâu cự thú mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng đem chúng quanh sương mù màu hồng đều hút vào trong đó. Trong nháy mắt, nguyên bản che khuất bầu trời mị vụ trở nên mỏng manh đứng lên, yêu mị thân ảnh cũng dần dần rõ ràng bại lộ tại Thương Thiên Bá Thể thân trước mặt. Cái này sao có thể? Không gian vậy mà liền dạng này phá hết. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, yêu mị na nguyên bản quyến rũ động lòng người khuôn mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ sở chiếm cứ, nàng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng mà, giờ này khắc này nàng lại là như vậy bất lực, đối mặt cục diện như vậy, nàng căn bản không có biện pháp, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Chớp mắt nhìn chính mình hao hết tâm lực thi triển mà ra mị vụ giống như thủy triều bị hút vào trong hư không vô tận, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại cái này làm cho người khiếp sợ không thôi thời khắc, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt đông nhiên sáng lên, chỉ gặp Thương Thiên Bá Thể thân phía sau lại chậm rãi hiện ra một cái to lớn vô cùng, khí thế bảng bạc côn bằng hư ảnh. Theo hư ảnh xuất hiện, Thương Thiên Bá Thể thân hình tựa như tia chớp cấp tốc chớp động, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đã lấn đến gần đến yêu mị trước người. Ngay sau đó, hắn không chút do dự giơ lên cao cao cái kia nồi đất lớn nằm đấm, mang theo thế lôi đỉnh và quân, thẳng tắp hướng phía yêu mị na bộ ngực cao vút hung hăng đập tới. Đồng thời, từ trong miệng hắn lạnh lùng phun ra một câu, cuộc chiến đấu này, dừng ở đây đi. Thấy tình thế không ổn, yêu mị trong lòng quá sợ hãi, nhưng cầu sinh bản năng hay là thúc đẩy nàng cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ gặp nàng đội vàng giơ lên trong tay đôi kia lóe ra hàn quang yêu mị song nguyệt nhận, ý đồ dùng lúc nào tới ngăn cản Thương Thiên Bá Thể thân uy lực này kinh người một kích. Nhưng mà, sau đó chuyện xảy ra, lại là vượt xa khỏi nàng tưởng tượng phạm vi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng vang truyền đến, phảng phất là thứ gì đứt gãy phá toái thanh âm. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là yêu mị coi như chân bảo cặp kia mượn nhận, tại cùng Thương Thiên Bá Thể thân nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, đúng là không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mà cùng lúc đó, một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại lực trùng kích giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn bình thường đống nhiên đánh tới, yêu mị cả người tựa như là như diều đứt dây bình thường, bị cự lực này chấn động đến hướng về sau bay ngược mà đi. Nương theo lấy phanh một tiếng lột ngạt tiếng vang, yêu mị nặng nề mà đập xuống tại cứng rắn trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Gặp trọng thương như thế, nàng chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi đánh tới, trước mắt lập tức trời đất quay cuồng, đầu ông tắc hưởng. Cuối cùng, hai mắt khẽ đảo, liền triệt để ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tại thành công đem cái kia yêu mị giải quyết triệt để đằng sau, chỉ gặp Thương Thiên Bá Thể thân thản nhiên quay người, chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, lấy một loại thái độ bề trên quan sát phía dưới lít nha lít nhít đông đảo tướng sĩ cùng chư vị tướng quân. Ánh mắt của hắn giống như lạnh lẽo hàn phòng, đảo qua mỗi người khuôn mặt, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, trận này kịch liệt không gì sánh được chiến đấu, kết cục đã rõ ràng, không hề nghi ngờ, thắng lợi cuối cùng nhất một phe là ta. Bởi vậy, từ giờ khắc này, ta, Mạc Lăng Nguyên, chính là các ngươi hoàn toàn mới người lãnh đạo, thống ngự các ngươi tất cả mọi người. Vừa dứt lời, ở đây hơn 100 vị tướng quân đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, nhao nhao cúi xuống cao quý đầu lâu, cũng đồng thời nâng tay phải lên để đặt tại trước ngực, cùng kêu lên cao giọng nói, chúng ta bái kiến Lăng Nguyên đại nhân. Mà những cái kia phổ thông các tướng sĩ nhìn thấy chính mình chỗ kính ngưỡng cùng đi theo người dẫn đầu bọn họ đều cùng kính như thế hướng vị này lĩnh tụ mới hành lễ, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, thế là cũng đội vàng cùng theo một lúc hành lễ, trong miệng hô bái kiến Lăng Nguyên chúa công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí nghiêm túc trang trọng, thanh trấn mây xanh. Nghe được phía dưới truyền đến trận trận hò hét thanh âm, Thương Thiên Bá Thể thân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, khẽ bước cầm ra hiệu. Ngay sau đó, hắn nâng lên một bàn tay đến, duỗi ra hai cây ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra, lập tức một giọt lóe ra hào quang màu xanh biếc, tựa như chân châu giống như mượt mà sinh mệnh linh sữa trong nháy mắt bay ra, như là lưu tinh xẹt qua chân trời bình thường thẳng tắp hướng phía cái kia yêu mị đóng chặt đôi môi lướt tới. Trong nháy mắt, giọt này sinh mệnh linh sữa chuẩn xác không sai lầm tiến vào yêu mị trong miệng, cũng thuận tiết hầu một đường trượt xuống xuống. Theo giọt này ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực sinh mệnh linh sữa bị yêu mị hấp thu, nàng nguyên bản đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một đạo hào quang sáng tỏ từ đó bắn ra. Cùng lúc đó, nàng cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cấp tốc nổi lên một tầng hồng chi sắc, phản phất quả táo chín bình thường kiểu diễm rát. Chỉ nghe nàng kìm lòng không được hét to lên, thoải mái nhìn thấy trước mắt một màn này, ở đây chúng tướng quân bọn họ từng cái trợn mắt hốt hoồm, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao loại tình huống này. Liền ngay cả luôn luôn gặp không sợ hai thương tiên bá thể thân cũng là không còn gì để nói, khóe miệng nhịn không được có quắp mấy lần. Về phần đứng ở một bên một mực yên lặng quan sát đến thế cục phát triển vô song, thì càng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Yêu mị vừa mới thét lên hoàn tất, đợi lấy lại tinh thần thời điểm, mới giật mình vô số ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phản phất những ánh mắt này hóa thành từng cây cương châm, đâm vào nàng không chỗ ẩn trốn. Ách, cái kia, cái này yêu mị kết cả lâm ba nói đường này, nhưng thủy chung không cách nào đem trong đầu suy nghĩ chỉnh lý thành một câu đầy đủ ngữ. Mặt của nàng đỏ bừng lên, hai tay cũng không tự giác lay hoay góc áo, hoàn toàn mất đi ngày thường chấn định tự nhiên. Thời khắc này nàng, tựa như một cái làm sai sự tình bị tại chỗ bắt lấy hài tử bình thường, chân tay luống cuống. Nhưng mà, dù sao nàng đã từng thống lĩnh qua khổng lồ như thế đám người, uy nghiêm còn tại. Chỉ gặp nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trợn lên, hung hăng nội trường hướng cái kia hơn 100 vị không nhịn được muốn cười ra tiếng các tướng quân. Cái này chừng một cái, giống như một đạo kinh lôi xẹt qua bầu trời, những cái kia nguyên bản còn cười đùa các tướng quân trong nháy mắt câm như hến, từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao quay người thoát đi nơi đây, sợ trễ một bước nữa liền muốn gặp vị này nữ điện chủ lôi đình chi nộ. Bọn hắn một bên chạy, trong miệng còn một bên lẩm bẩm, ai nha má ơi, không thể trêu vào a không thể trêu vào. Mà vẫn đứng ở một bên thương thiên bá thể thân thì lộ ra đặc biệt bình tĩnh, hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Đợi cho chàng diện thoáng bình tĩnh trở lại đằng sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Đã ngươi đã tỉnh, như vậy ngươi vẫn như cũng là Cửu U Mị Điện điện chủ, tiếp tục quản lý tốt chuyện nơi đây nghi liền có thể, hiểu chưa?" Nghe được câu này, yêu mị Na Dương bởi vì xấu hổ mà mặt đỏ lên bàng bên trên, lại khó được nổi lên một tia kinh hỉ. Nàng như là gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, ứng tiếng nói, "Ân ân ân, biết rồi, đa tạ đại nhân." "Ách, tiểu nữ tự yêu mị, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh?" Thương Thiên Bá thể thân có chút nheo lại hai con ngươi, hơi ngưng lại sau, nhàn nhạt phun ra ba chữ, "Mạc Lam Nguyên." Nói xong, hắn liền lần nữa khép lại hai mắt, không nói nữa, quanh thân tản mát ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Yêu mị thấy thế, vội vàng cung kính quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ nói, "Cửu U Mị Điện điện chủ, yêu mị, bái kiến Lang Nguyên đại nhân." Gặp yêu mị cho mình hành lễ, Thương Thiên Bá thể thân nhàn nhạt gật đầu, lấy đó đáp lại, sau đó nói ra, "Đã ngươi đã khôi phục, cái này Cửu U Mị Điện, ngươi liền tiếp tục quản lý tốt, ta muốn tiến đến mặt khác châu vực, đem tất cả phân điện đều thu phục." Nghe vậy, yêu mị khẽ không lời, cung kính nói, "Tuân mệnh." Sau đó, nàng còn nói thêm, "Lang Nguyên đại nhân, tiểu nữ tử biết mặt khác phân điện điện chủ thực lực, Cửu U Cung, hết thảy có tứ đại phân điện, theo thứ tự là Si Mị Võng Lượng, Si Điện là chúng ta phân điện mạnh nhất, mà ta thì xếp hạng thứ hai, phía sau Võng Lượng thì là xếp hạng thứ ba cùng thứ tư. Đứng hàng thứ nhất chính là Mị Si, thực lực của nàng mặc dù cùng tiểu nữ tử một dạng đạt đến bán thánh, nhưng sức chiến đấu xác thực vô cùng cường đại, trừ phi ta cùng mặt khác hai vị điện chủ liên thủ, mới có thể tới đối kháng. Lại nói cái kia vị thứ ba cùng vị thứ tư nhân vật, phân biệt gọi là Vong Cương cùng Lượng Thần, hai người này đúng là một đôi minh đệ sinh đôi. Làm cho người kinh thán không thôi chính là hai người bọn họ tu vi đều là đã đạt đến bán thánh chi cảnh. Lại nhìn cái kia ở chủ vị Mị Si, nó chỗ có được một hạng đặc biệt năng lực, tên là Vô Tận Chi Nhận. Năng lực này coi là thật vô cùng thần kỳ, có thể làm cho nàng liên miên bất tuyệt phóng xuất ra sáng chói ánh sáng lóa mắt lưỡi đao, đi tập kích người khác. Càng kinh người hơn chính là, thi triển cường đại như vậy thế công, lại không chút nào hao phí nàng tự thân linh lực. Nguyên nhân chính là như vậy thần dị năng lực bản thân, Mị Si mới có thể ổn thỏa tứ đại điện chủ đứng đầu bảo tọa. Mà đề cập tiểu nữ tử ta đây, chắc hẳn Lang Nguyên đại nhân trước đây đã có chỗ linh giáo, ta độc môn tuyệt kỹ chính là Mị Vũ rồi. Tiếp lấy đến nói chuyện vị thứ ba Vong Cương đi, hắn có năng lực đặc thù gọi cương chi khí. Cái này cương chi khí tựa như một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được nhiều loại thủ đoạn công kích. Cho dù là cái kia vô cùng bất nhập, chuyên công tâm linh tinh thần công kích, đối mặt cái này cương chi khí lúc, cũng là không thể làm gì, khó mà đối với Vong Cương tạo thành mảy may tổn thương. Cuối cùng muốn nói vị này vị thứ tư địa chủ, Lượng Thần, hắn nắm giữ năng lực có thể nói là cực kỳ đặc thù, cùng cái kia trong truyền thuyết tinh thần thánh thể rất có vài phần chỗ tương tự, nhưng so sánh với nhau, vẫn là phải kém không ít. Hắn loại năng lực này được xưng là tinh thần huyết quang, nếu như đưa thân vào tinh thần quang huy chiếu dọi phía dưới, lượng thần linh lực trong cơ thể liền phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bình thường, quần quần không dứt, sinh sôi không ngừng. Chương 889, Cửu U công chủ, Cửu U công chúa. Chương 889, Cửu U công chủ, Cửu U công chúa. Nghe xong yêu mị lời nói này đằng sau, Thương Thiên Bá thể thân trên mặt lộ ra một tia nửa tin nửa ngờ thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng trong đó một nửa nội dung. Chỉ gặp hắn khẽ bước cằm, nhẹ nhàng nói ra, "Ân, ta hiểu được. Đã như vậy, như vậy ngươi liền cần phải quản lý tốt Cửu U Mị Điện hết thảy sự vụ, ta hiện tại liền muốn đi đầu một bước rời đi nơi đây." Vừa dứt lời, đang lúc Thương Thiên Bá thể thân chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Yêu mị đột nhiên thần sắc hốt hoảng giơ cánh tay lên, cao giọng hô: "Lăng Nguyên đại nhân, xin ngài tạm thời dừng bước. Tiểu nữ tử còn có một cái trọng yếu vật phẩm chưa giao cho ngài đâu." Ngay sau đó, yêu mị nhanh chóng đem chính mình trắng non tay phải vươn vào đến cái kia sâu không thấy đáy, giống như to lớn hồng câu bình thường trong vạt áo. Sau một lát, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra một viên tản ra nhàn nhạt mùi sữa khí tức ngọc bài màu xanh. "Lăng Nguyên đại nhân, đây là cửu u lệnh, chính là cửu u mị điện chí cao vô thượng tín vật. Ngài lần này ra ngoài nếu là tùy thân mang theo khối lệnh bài này, vô luận là hành tẩu giang hồ hay là xử lý các loại công việc đều sẽ tiện lợi rất nhiều." Yêu mị một bên kiên nhận hướng Thương Thiên Bá thể thân giải thích cửu u lệnh tác dụng cùng ý nghĩa, một bên cung cung kính kính đem trong tay ngọc bài đưa tới trước mặt hắn. Thương Thiên Bá thể thân yên lặng tiếp nhận viên này vẫn như cũ lưu lại một chút ấm áp cửu u lệnh, cẩn thận chu đáo một phen sau, lập tức đem nó treo ở cái hông của mình. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định hữu lực bộ pháp hướng phía xa xa châu vực truyền tống trận phương hướng đi nhanh mà đi. Nhìn qua Thương Thiên Bá thể thân dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất tại cuối tầm mắt thân ảnh, yêu mị không khỏi nhẹ nhàng nỉ non tự nói đứng lên: "Như Xương đại nhân à, chẳng lẽ vị này Lăng Nguyên đại nhân thật chính là ngài nói tới cái kia đáng giá chúng ta toàn tâm toàn ý hiệu chung với người của hắn bật sao?" Giờ này khắc này, một trận gió nhẹ thổi qua, thổi loạn yêu mị trên trán mấy sợi mái tóc, mà ánh mắt của nàng nhưng thủy chung dừng lại tại Thương Thiên Bá thể thân rời đi phương hướng, phảng phất muốn xuyên thấu qua cái kia xa xôi khoảng cách thấy rõ ràng hắn tương lai vận mệnh đi hướng. "Ha ha, một cái có thể sáng tạo ra vô thượng thế lực mô bản người, lại thế nào khả năng khống chế không được chia năm xẻ thất cửu u cung. Đây bất quá là Lưu Như Xương cho Mạc Lăng Nguyên khảo nghiệm cùng lịch luyện thôi." Yêu mị tự giễu cười một tiếng, túi đầu đuốt ve chính mình rốn, nơi đó có một cái màu xanh thẳm hình thỏi thủy tinh. Nàng một bên đuốt ve, vừa nói: "Như Xương đại nhân, ngài nói Mạc Lăng Nguyên, hắn đã tới, đồng thời ba lượng quyền liền đem ta đánh bại, thật không hổ là đệ tử của ngươi. Phải không? Vậy ngươi cảm thấy ta vị đệ tử này có đẹp trai hay không?" Yêu mị rốn bên trên hình thỏi thủy tinh lấp loé, phát ra một đạo tự ngạo thanh âm. "Không sai, cái này hình thỏi thủy tinh chính là Lưu Như Xương chuyên môn cho yêu mị truyền âm thủy tinh." Nghe vậy, yêu mị gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, đẹp trai hì hì, đúng không, đệ tử của ta, thế nhưng là lại đẹp trai lại mạnh mẽ, thiên phú còn tập kéo cao, đồng thời đối đãi người một nhà thế nhưng là ôn nhu không được a. Truyền âm thủy tinh đối diện Lưu Như Xương đối với nhà mình đồ đệ, cũng chính là Mạc Lăng Nguyên một trận khen. "Thật, ta nhìn hắn đối với người ta xuất thủ có thể không có chút nào thương hương tiếc ngọc." Yêu mị một mặt u và nói. Truyền âm thủy tinh đối diện Lưu Như Xương nghe được yêu mị phàn nàn, trên mặt không khỏi hiện lộ ra vẻ xấu hổ, nàng giữ im lặng ho khan vài tiếng. Sau đó nói ra: "Ách, đây là vì sư giáo đạo hắn đối đãi địch nhân, không thể khinh địch, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, mà lúc kia ngươi vẫn là hắn địch nhân, hắn tự nhiên là..." "Ân, ngươi biết được." "Thì ra là thế, khó trách Lăng Nguyên đại nhân xuất thủ như vậy bạo ngược, nguyên lai là Nhũ Hoàng đại nhân ngài dạy bảo." Yêu mị nội tâm âm thầm đoán thầm đạo. Nghĩ đến cái này, nàng vốn định nhắc nhở một chút mặt khác ba cái đồng bạn, bây giờ nghĩ lại, hay là để bọn hắn cùng chính mình một dạng nếm thử bị bạo ngược tư vị đi. Thương Thiên Bá thể quanh người thân hiện hiện côn bằng thần hình, sau đó lại vận dụng côn bằng pháp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền chạy tới Mị Châu châu vực truyền tống trận. Vô Song nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Thương Thiên Bá thể thân sau lưng, tựa như một cái bóng giống như an tĩnh mà kiên định. Hắn dáng người thẳng tắp, cơ bắp căng cứng, ánh mắt bốn chỗ quan sát, lộ ra một luồng áp lực vô hình, phảng phất thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, tận chức tận trách đảm nhiệm vị cường giả này cận vệ. Nơi đây chính là Mị Châu, một cái lấy chiến đấu kịch liệt chứ danh châu vực. Nguyên nhân chính là như vậy, nơi này truyền tống trận tỷ lệ sử dụng cao. Trong mỗi ngày, hoặc là trải qua chiến hỏa trở về, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức cửu u cung cấp tướng sĩ, hoặc là chính là sắp lao tới những châu vực khác dục huyết phân chiến cửu lưu cùng người các loại. Khi Thương Thiên Bá thể thân cùng Vô Song phủ vừa rơi xuống đất, hai người bọn họ trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo cửu lưu cùng ánh mắt của mọi người. Chỉ gặp một tên người khoác nặng nề áo giáp, bên hông treo sắc bén bội kiếm vạn phu trưởng dẫn đầu phát hiện hai cái này không giống bình thường người. Hắn cặp kia sắc bén như ưng chuẩn giống như đôi mắt có chút nheo lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tay giơ lên thẳng tắp chỉ hướng Thương Thiên Bá thể thân cùng Vô Song vị trí. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Quái thai, hai người này thân mang cách ăn mặc lại cùng bọn ta một trời một vực." Theo tên này vạn phu trưởng thoại âm rơi xuống, đi theo bên cạnh hắn mấy vạn danh tướng sĩ bọn họ cũng nhao nhao quay đầu đi, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt cùng nhau tập trung tại Thương Thiên Bá thể thân cùng Vô Song trên thân. Những tướng sĩ này kinh nghiệm xa trường, nghiêm chỉnh huấn luyện, vẹn vẹn trong chốc lát công phu, liền đã phát giác bầu không khí có chút không đúng. Thương thương thương, kết quả là chỉ nghe một trận thanh thúy êm tai kim loại va chạm thanh âm vang lên, chúng tướng sĩ bọn họ không chút do dự cấp tốc triệu hồi ra riêng phần mình bản mệnh pháp khí, hàn quang lấp loé ở giữa, từng kiện uy lực kinh người vũ khí đã bị giơ lên cao cao, tinh tế xoát xoát nhắm ngay Thương Thiên Bá thể thân cùng Vô Song. Toàn bộ tràng diện lập tức trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên, một trận xung đột tựa như lúc nào cũng có khả năng bộc phát. Chờ một chút, mọi người ở đây sắp cùng nhau tiến lên thời điểm, vị kia vạn phu trưởng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt lợi hại tựa như tia chớp rơi vào Thương Thiên Bá thể trên thân bên hông chỗ treo lơ lửng đồ vật, cửu u lệnh. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đưa tay nắm tay, hét lớn một tiếng, ngăn lại chung quanh dục dịch đám người. Vạn phu trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm khối kia cửu u lệnh, phảng phất muốn xuyên thấu qua nó xem thấu phía sau ẩn tàng bí mật. Vẹn vẹn chỉ là quan sát ngắn ngủi một giây đồng hồ, trên mặt của hắn liền lập tức hiện ra không gì sánh được cung kính thần sắc, thậm chí liền thân thể cũng hơi run rẩy lên. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền giơ cao khỏi đầu, thanh âm vang dội mà tràn ngập kính sợ hô: "Bái kiến cửu u cung chủ." Những tướng sĩ khác bọn họ nhìn thấy đầu lĩnh của mình vậy mà như thế cung cung kính kính hướng về Thương Thiên Bá Thể hành lễ, mà lại trong miệng còn gọi ra Cửu Vũ cung chủ dạng này làm cho người khiếp sợ danh hiệu, lập tức cả đám đều trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng cực nhanh, ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, nhao nhao cấp tốc thu hồi vũ khí trong tay, học vạn phu trưởng dáng vẻ đều nhịp quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên cao giọng nói, "Chúng ta bái kiến Cửu Vũ cung chủ." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, chỉ có cái này đình thai nhức góc tham biếng thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Theo chi này vạn phu trưởng đoàn quỳ lạy, địa phương khác vạn phu trưởng bọn họ cũng chú ý tới tình huống bên này. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Thương Thiên Bá Thể thân trên người Cửu Vũ lệnh sau, đồng dạng không dám thất lễ, nhao nhao xuất lĩnh riêng phần mình các tướng sĩ hướng phía Thương Thiên Bá Thể thân vị trí chạy như bay đến, cũng bằng tốc độ nhanh nhất quỳ xuống hành lễ. Trong chớp mắt, mấy chục vạn đại quân lít nha lít nhít quỳ rạp dưới đất, giống như một mảnh trông không đến cuối hải dương. Cái kia liên tiếp vang tận mây xanh tiếng gọi ầm ĩ càng lại như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, không ngừng đánh thẳng vào Thương Thiên Bá Thể thân mà nghĩ. Nhưng mà đối mặt tình cảnh này, Thương Thiên Bá Thể lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, trong đầu ông tắc hưởng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Qua một hồi lâu, Thương Thiên Bá Thể mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cúi đầu xuống, bắt đầu quan sát tỉ mỉ từ bản thân quanh thân. Chỉ gặp hắn một thân giả dạng hiển thị rõ nam nhi bản sắc, dáng người thẳng tắp như tùng, tản mát ra một cỗ bay thẳng cựu tiêu dương cương chi khí, lại thêm cái kia nồng nặc cơ hồ tan không ra khủng bố huyết khí bẩn quanh quanh thân, thấy thế nào đều là một cái đường đường chính chính nam tử hán đại trợ phu. Lao tử một cái thuần gia môn nhi, thế mà bị nhiều người như vậy hô thành công chúa. Cái này còn có thiên lý hay không a? Thương Thiên Bá Thể thân tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, trong lòng âm thầm giận dữ hét. Chương 890, Võng Cương, lực phòng ngự kinh người cường chi khí. Chương 890, Võng Cương, lực phòng ngự kinh người cường chi khí. Cảm giác Thương Thiên Bá Thể thân có chút chữ thủy số, vẫn là gọi Mạc Lăng Nguyên đi. Khô khụ, không cần để ý tới ta, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Mạc Lăng Nguyên ho khan vài tiếng, đưa tay vung lên đạo. Tuân mệnh, Cửu Vũ cung chủ. Ở đây mấy trăm ngàn tướng sĩ hô to một tiếng, cưới châu vực chuyển tống trận rời khỏi nơi này, tiến về những châu vực khác chinh chiến tứ phương, có thì là trở về Cửu Vũ mỹ điện tu chỉnh. Đợi tất cả mọi người đi sau, Mạc Lăng Nguyên liền dẫn Vô Song đi vào châu vực chuyển tống trận, đi đến Vong Châu. Vừa mới hoàn thành chuyển tống đến Vong Châu, Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song thân ảnh mới vừa vặn xuất hiện tại chuyển tống trận trên bình đài, còn chưa kịp thở một ngụm, liền phát hiện mình đã bị vô số đem hàn quang loẹt loẹt trường mâu cho vững vàng chỉ bảo. Những trường mâu này như là lít nha lít nhít rừng cây bình thường, đem bọn hắn hai người vây chật như nêm cối. Chỉ gặp cầm đầu vị thập phu trưởng kia một mặt lạnh nhạt, thanh âm càng là băng lãnh thấu xương quát, đây là Vong Châu trọng địa, người không có phận sự không được tự ý nhập. Người đến người nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Bị đông đảo trường mâu khoảng cách gần như vậy chỉ bảo, Mạc Lang Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nộ chi sắc. Bất quá, lấy hắn hàm dưỡng cùng lòng dạ, đương nhiên sẽ không tùy tiện tại lúc này phát tác. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt bọn này không biết sống chết ra hỏa, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Lan, số người, chết." Theo câu nói này âm rơi xuống, phản phất một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang. Trong chốc lát, Mạc Lang Nguyên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại lại sát ý kinh khủng. Cỗ sát ý này như là một đầu hung mãnh không gì sánh được cự thú, gầm thét hướng bốn phía quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, nó vậy mà biến thành một cái cự đại không gì sánh được giết chóc thần vực, tựa như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, sẽ tại trận tất cả mọi người vô tình bao phủ tại trong đó. Thân ở mảnh này giết chóc thần vực bên trong, mọi người tại đây chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác giống như thủy triều xông lên đầu, thẳng tắp phóng tới chỗ sâu trong óc. Loại kia làm cho người dùng mình tim đập nhanh cảm giác, để bọn hắn thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà khi bọn hắn thật vất vả từ loại này cực độ hoảng sợ trong trạng thái thoáng tỉnh táo lại lúc, nhưng lại thấy được một màn làm bọn hắn cả đời khó quên, ác mộng liên tục chẳng cảnh, tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một tòa chồng chất như núi thi thể, cùng một mảnh sóng cả mãnh liệt, máu chảy thành sông huyết hải. Cái kia mùi hôi cùng huyết tinh khí tức sông vào mũi, hôn đến tất cả mọi người trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, tại chỗ nhịn không được nôn mửa liên tục. Những cái kia tu vi chưa đạt tới thần minh cảnh giới các tu sĩ, càng là không chịu nổi tiếp nhận cỗ này ngập trời sát lục chi khí. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn liền bị lực lượng kinh khủng này chấn động phải đầu váng mắt hoa, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ tràng diện lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Khi tất cả người đều bị dọa lui sau, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới thu hồi giết chóc thần vực, cũng xuất ra treo ở bên hông cựu hữu lệnh, hô lớn, gặp bản tọa, còn không bài kiến. Vừa mới bị dọa lùi đi ra thập phu trưởng gặp Lăng Nguyên độc thủ, vừa định cùng theo một lúc xuất thủ, cũng không có nghĩ đến hắn thế mà lấy ra cựu hữu lệnh. Thấy vậy một màn, thập phu trưởng nội tâm rung mạnh, đội vàng cung kính hành lễ, bái kiến cựu hữu cung chủ. Theo thập phu trưởng quy lại, những người khác cũng đi theo hành lễ, vẫn không quên hô một tiếng công chúa. Nghe được công chúa danh hiệu, Mạc Lăng Nguyên tại chỗ dựng lên. Ta bên trên sống tám, lão tử là đàn ông, không phải nương môn. Mặc dù hắn nội tâm rất là kháng cự, nhưng vẫn là gật đầu biểu thị đáp lại. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên vì thời gian đang gấp, vận dụng không gian pháp tắc chi lực, sử dụng thuấn di biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp chạy tới Cửu Vũ Vong Điện. Vô Song mắt thấy chúa công quay người rời đi, lòng nóng như lửa đốt lập tức điều động thể nội bàng bạc linh lực, toàn lực thi triển lên cái kia thần bí khó dò, uy lực kinh người tình tượng chấn trời quyết. Chỉ gặp hắn quanh thân quang mang lấp lóe, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt quét sạch ra. Cùng lúc đó, một đôi to lớn mà giữ tợn ác ma chi rực từ sau lưng của hắn đột nhiên triển khai, lông vũ màu đen lóe ra u lãnh quang mang. Vô Song dùng sức vỗ cánh, mang theo một trận cuồng phong gào thét mà lên, thân hình tựa như tia chớp thẳng tắp phóng tới mây xanh. Trong nháy mắt, cũng đã đuổi kịp đi đầu một bước Mạc Lăng Nguyên. Cửu U Vong Điện phía trên, Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song hai người tựa như hai viên sáng chói giống như tinh thần lơ lửng trên không trung. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới, ngay tại lúc trong lúc lơ đãng này thoáng nhìn phía dưới, Mạc Lăng Nguyên lại đột nhiên ngây dại. Nguyên lai, phía dưới nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo tướng sĩ vậy mà chẳng biết lúc nào tự động xuống lại thành một cái chặt chẽ vòng đây. Mà hơn trăm vị uy phong lẫm lẫm tướng quân thì đều nhịp địa phân thành hai nhóm, từng cái chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực ngước nhìn bầu trời bên trong Mạc Lăng Nguyên. Tại bọn này tướng quân phía trước nhất, đứng bình tĩnh đứng thẳng một tên nam tử. Người này khuôn mặt anh tuấn phi phàm, dáng người thẳng tắp thon dài, một bộ màu đen vàng hoa lệ chiến thứ nhất bay phần phật theo gió. Hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm khí thế, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vị nam tử này cũng không phải là người khác, chính là uy danh truyền xa Vong Cương. Ha ha, thật sự là thú vị a. Chẳng lẽ nói các ngươi như vậy tư thế là cố ý tới đón tiếp ta phải không? Mạc Lăng Nguyên có chút nhướng mày, khoe miệng giơ lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, có chút hăng hái mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Vong Cương không chút do dự phi thân nhảy vọt đến giữa không trung, cùng Mạc Lăng Nguyên đứng sóng vai. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, dùng tay làm dấu mời, sau đó trầm giọng nói ra, những hư lễ kia liền không cần nhiều lời, nơi đây chính là Cửu Vũ Vong Điện, ta chính là Vong Cương chính là. Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy đối phương như vậy trực tiếp kỳ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh nghi. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục chấn định tự nhiên thần sắc, đồng dạng giơ tay lên hướng phía Vong Cương chắp tay thở dài, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, vạn bối Mạc Lăng Nguyên, sư thừa Lưu Như Dương tiền bối. Hôm nay may mắn nhìn thấy Vong Cương đại nhân trần dùng, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tại song phương bắt chuyện qua đằng sau, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên thân hình lóe lên, tựa như tia chớp nhanh chóng hành động. Trong chốc lát, phía sau hắn lại hiện ra một cái to lớn mà thần bí côn bằng thần hình, cái kia côn bằng dương cánh bay lượn, phảng phất muốn chọc tan bầu trời bình thường. Nương theo lấy cái này thần kỳ cảnh tượng xuất hiện, Mạc Lăng Nguyên tốc độ đống nhiên bạo tăng, trong nháy mắt, hắn liền như là quỷ mị bình thường nhẹ nhàng di động đến Vong Cương trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự nâng lên chính mình tràn ngập lực lượng nắm đấm, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng hướng phía Vong Cương mặt vung đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe Vong Cương trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, cương chi khí. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, Vong Cương toàn thân cao thấp đột nhiên hiện ra một tầng năng lượng màu đỏ ngòm che đậy, cái kia năng lượng che đậy giống như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Khi Mạc Lăng Nguyên nắm đấm cùng tầng này năng lượng màu đỏ ngòm che đậy đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Phanh, cái này tiếng nổ đình thai nhức óc, vang vọng toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại không gì sánh được lực phản chấn từ tiếp xúc điểm bộ phát ra, trực tiếp đem Mạc Lăng Nguyên cả người giống đạn pháo một dạng bắn ra ngoài. Mạc Lăng Nguyên thân thể trên không trung cấp tốc trượt, trọn vẹn xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét mới rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình ngừng lại. Hắn giờ phút này ngửa đầu nhìn qua cách đó không xa quanh thân bị năng lượng màu đỏ che đậy bao phủ Vong Cương, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Hắn vạn lần không ngờ, trước đó yêu mị nói tới vậy mà đều là thật, cái này Vong Cương lực phòng ngự vậy mà cường đại như thế. Phải biết, vừa rồi hắn bung ra một quyền kia có thể tuyệt đối không phải tùy tiện chơi đùa mà thôi. Tại một quyền kia bên trong, không chỉ có ẩn chứa dòng dã 100 triệu cân khủng bố cự lực, hơn nữa còn vận dụng một loại tên là nhất lực phá vạn pháp tuyệt thế thần thông, có thể cưỡng ép đột phá thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng lực lượng. Vậy mà mặc dù như thế, như vậy uy mãnh tuyệt luân một quyền, cuối cùng vẫn không thể công phá Vong Cương phòng ngự. Gia hỏa này quả thật có chút khó giải quyết. A Mạc Lăng Nguyên chăm chú nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Đối mặt cường địch như thế, sau đó nên như thế nào ứng đối đâu? Chương 891, hủy diệt phát tác, một quyền đánh nát cương chi khí. Chương 891, hủy diệt phát tác, một quyền đánh nát cương chi khí. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng bưng kín mắt phải của chính mình, trong miệng thấp giọng nỉ non, nếu như ta trùng đồng có tại, cái kia bằng vào nó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nhất định có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cương chi khí triệt để phá hủy hầu như không còn. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ là tam thanh hóa thân một trong số đó bá thể thân thôi, chưa có thể kế thừa cái kia trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng chi uy. Bất quá, hắn không có thượng cổ trùng đồng, nhưng là hắn có hủy diệt pháp tắc. Mạc Lăng Nguyên hít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem chúng quanh tất cả lực lượng đều hút vào thể nội bình thường, sau đó đóng chặt lên hai con người, toàn lực thi triển ra cái kia khủng bố đến cực điểm hủy diệt pháp tắc. Trong chốc lát, một cỗ khí tức làm người sợ hãi từ trên người hắn tràn ngập ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì luồng sức mạnh mẽ này mà khẽ run lên. Nhìn thấy như vậy dọa người một màn, Vong Cương sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ. Hắn lắp bắp hô, hủy diệt pháp tắc. Ngươi vậy mà nắm giữ như vậy cao giai trí cường pháp tắc. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Nhưng mà đối mặt Vong Cương thất kinh, Mạc Lăng Nguyên nhếch miệng mỉm cười, lộ ra thong dong vô cùng bình tĩnh. Chỉ gặp hắn đem cái kia cuồng bạo lực lượng hủy diệt liên tục không ngừng hội tụ đến hữu quyền của mình phía trên, toàn bộ cánh tay đều bị một tầng nồng đậm ánh sáng màu đen bao phủ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên một cái bước xa xông về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã tới gần Vong Cương. Mắt thấy Mạc Lăng Nguyên giống như quỷ mị cấp tốc tới gần, Vong Cương trong lòng lập tức bối rối không chịu nổi, hắn vô ý thức muốn lui lại trốn tránh, nhưng hai chân lại giống như là bị đinh trụ một dạng không thể động đậy. Rơi vào đường cùng, Vong Cương chỉ có thể hé miệng, khàn cả giọng địa đại âm thanh la lên đứng lên, "Không, không cần. Ta nhận thua a. Van cầu người buông thà cho ta đi." Một bên hét to, Vong Cương một bên sợ sệt quá chặt chẽ nhắm hai mắt lại, không còn dám trước mắt tình cảnh. Đúng lúc này, chỉ nghe bám một tiếng vang dọn, giống như một đạo vạch phá bầu trời kinh lôi nổ vang. Nương theo lấy đạo này đình thai nhức góc tiếng nổ, Mạc Lăng Nguyên cái kia lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt nắm đấm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp đánh tới hướng Vong Cương gương mặt phía bên phải chỗ hư không. Xì xì xì. Chỉ gặp cái kia Mạc Lăng Nguyên trên nắm tay, lực lượng hủy diệt như sôi trào mãnh liệt thủy triều bình thường liên tục không ngừng hướng ngoại tán phát ra. Cỗ này khủng bố đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt liền đem Vong Cương má phải bên trên bao phủ cương chi khí triệt để phá hủy, đồng thời lấy thế dễ như trở bàn tay bắt đầu ăn mòn cùng phá hư Vong Cương làn da. Đúng lúc này, Vong Cương rốt cục ngăn cản không nổi cường đại như thế áp lực, vội vàng mở miệng nhận thua. Mà Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thì là lập tức thu liễm lại cái kia hủy diệt lực lượng phát tác, chậm rãi thu hồi nắm đấm cũng lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó, hắn nâng lên hai tay ôm quyền xoay người hướng Vong Cương hành lễ, cất cao giọng nói, "Tiền bối, đã nhường." Nghe được Mạc Lăng Nguyên thanh âm đằng sau, Vong Cương lúc này mới nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra. Lúc này hô hấp của hắn vẫn như cũ có vẻ hơi gấp rút, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đọ sức thật làm cho hắn sợ hãi. Vong Cương đầu tiên là cúi đầu xuống, đưa tay trái ra sờ lên bên trái thân thể, lại dùng tay phải sờ sờ bên phải thân thể, lặp đi lặp lại xác nhận trên người mình phải chăng có nhận đến cái gì thương thế nghiêm trọng. Khi phát hiện toàn thân trên dưới cũng không có bất kỳ vết thương nào lúc, hắn viên kia treo cổ họng mà tâm cuối cùng là trở xuống trong bụng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đang lúc Vong Cương âm thầm may mắn thời khắc, hắn trong lúc vô tình đưa tay bỏ vào má phải của mình phía trên. Trong chốc lát, một cỗ giống như hàng vạn con kiến vệ cốt giống như toàn tâm đau nhức kịch liệt đột nhiên đánh tới. A nha, mặt của ta a. Vong Cương phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên, cả người giống một cái đun sôi tôm bự một dạng quận mình đứng lên, sau đó ầm vang ngã xuống đất, càng không ngừng trên mặt đất quần của lấy, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nhìn thấy lần này tình cảnh, Mạc Lăng Nguyên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thầm than cái này Vong Cương cũng quá mức nhát gan sợ phiền phức một chút. Bất quá nhớ tới đối phương dù sao cũng là tiền bối, hắn hay là quyết định xuất thủ tương trợ. Thế là, Mạc Lăng Nguyên tâm niệm vừa động, điều động lên thể nội tạo hóa lực lượng phát tác, hướng về Vong Cương má phải chuyển vận mà đi. Theo cái kia nhu hòa hào quang màu xanh lục dần dần bao trùm ở Vong Cương má phải, nguyên bản dữ tợn đáng sợ vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cũng không lâu lắm, cái kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình thương thế liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện bình thường. Làm xong đây hết thảy sau, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem ném xuống đất lăn lộn Vong Cương, nhàn nhạt nói ra, "Đi, ta đã giúp ngươi đem vết thương khép lại, đừng có lại cãi nhau." Nghe nói như thế, Vong Cương không kêu rên, đằng một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó bắt lấy Lăng Nguyên bả vai dùng sức lay động, "Ngươi đánh chỗ nào không tốt, vì sao nhất định phải đánh ta tấm này anh tuấn tiêu sái, đẹp trai bức người mà ta." Mạc Lăng Nguyên bị sáng rõ có chút chóng đầu, giơ tay lên một thanh đánh rất Vong Cương tay, thản nhiên nói, "Ta đã giúp ngươi khôi phục thương thế, chỉ là có chút bạch ngấn mà thôi." Nghe vậy, Vong Cương càng thêm hờn mất, "Hoa ta hủy khuôn mặt, bị Si tỷ tỷ sẽ không thích ta." Ô ô ô, nhìn xem Vong Cương nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu bộ dáng, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng giật giật, rơi vào đường cùng ném ra một cái dùng sinh mệnh linh sữa chế tác mà thành cao dưỡng ra, không nhịn được nói, "Đi, đừng khóc, đây là sinh mệnh linh cao, có thể giúp ngươi khôi phục cái này bệnh ngấn." Nghe nói như thế, Vong Cương trong nháy mắt không khóc náo loạn, cầm sinh mệnh linh cao một mặt trịnh trọng nói, "Đa tạ Lăng Nguyên đại nhân ban thưởng, đây là ta cựu ưu lệnh, ngài cầm khối này cựu ưu lệnh, cùng ngài trong tay cựu ưu lệnh dung hợp, liền có thể cầm tới 1/2 cựu ưu cung trưởng cương quyền." Nói, Vong Cương một bên đưa trong tay sinh mệnh linh cao cất kỹ, lại lấy ra một khối cùng Lăng Nguyên trong tay giống nhau như lúc ngọc giản màu xanh. Cái này ngọc giản màu xanh chính là cựu ưu lệnh. Mạc Lăng Nguyên mắt sáng như đuốc mà nhìn trước mắt tình cảnh, hắn cấp tốc đưa tay phải ra, vững vàng từ Vong Cương nắm chắc tay bên trong tiếp nhận khối kia cựu ưu lệnh. Ngay sau đó, hắn tay trái nhẹ nhàng tìm đòi, đem chính mình treo móc ở bên hông một khối khác cựu ưu lệnh lấy xuống. Sau đó, hắn đem hai khối lệnh bài song song đặt chung một chỗ, cẩn thận quan sát cùng tương đối. Trải qua một phen chăm chú xem kỹ, hắn kinh ngạc phát hiện cái này hai khối lệnh bài vậy mà không có chút nào khác biệt, đơn giản chính là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra đồng dạng. Đang lúc Mạc Lăng Nguyên hết sức chăm chú tự hỏi nguyên do trong đó lúc, trong lúc bất chợt, cái kia hai khối nguyên bản lặng lặng nằm tại trong bàn tay hắn giống nhau như lúc lệnh bài, bắt đầu tản mát ra chói mắt hào quang màu xanh. Tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá chân trời bình thường. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, hai khối lệnh bài chậm rãi tới gần lẫn nhau, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong đáy mắt, bọn chúng hóa thành một viên hoàn toàn mới cựu hữu lệnh, nó nhan sắc xanh thẳm như biển, thâm thúy mà thần bí, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Vong Cương nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, không chút do dự quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, thanh âm vang dội cao giọng hô, "Cựu Vũ Vong Điện điện chủ, Vong Cương, bái kiến Cựu Vũ cung chủ." Lời của hắn như là hồng trung đại lữ giống như vang vọng trên không trung ra. Theo Vong Cương tiếng la vang lên, ở đây chư vị các tướng quân cùng đông đảo các tướng sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao bắt chước Vong Cương động tác, đều nhịp quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên cao giọng nói, "Bái kiến Cựu Vũ cung chủ." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trang nghiêm túc mục, từng tiếng kia la lên hội tụ thành một cỗ cường đại tiếng gầm, xông thẳng lên trời. Mạc Lăng Nguyên bị bất thình lình lại dị thường vang dội hồi âm chấn động đến đầu ông tắc hưởng, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn cố nén khó chịu, vội vàng cùng Vong Cương giản lược bàn giao vài câu đằng sau, liền quay người mang theo bên cạnh vô song bước nhanh đi hướng cách đó không xa châu vực trận pháp truyền tống. Hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong pháp trận, hướng phía bọn hắn kế tiếp mục đích, Lượng Châu mau chóng bay đi. Chương 892, Sợ Hàng Lượng Thần. Chương 892, Sợ Hàng Lượng Thần. Lượng Châu cựu lũ lượng điện một bóng người giống như kiến bò trên chảo nóng bình thường, tại cái này rộng lớn vô ngần, khí thế rộng rãi lượng điện bên trong cấp tốc đi qua đi lại. Chỉ thấy người này trong tay nắm thật chặt một khối tản ra thần bí quang mang ngọc truyền tin giản, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, trong miệng đội bằng hô, như lời ngươi nói sự tình coi là thật là thật sao? Cái kia gọi là Mạc Lăng Nguyên tiểu tử, vậy mà thật sự có thể chiến thắng người mang vô địch cương chi khí ngươi. Thiên chân vạn sát. Không chỉ có như vậy, giờ phút này hắn đã ngựa không dừng vó hướng lấy ngươi vị trí chạy đến, ngươi hay là tự giải quyết cho tốt, tự câu phúc đi. Kiệt 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 vong cương phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười quái dị đằng sau, không chút do dự cắt đứt cùng đối phương thông tin liên hệ. Ai nha, ta nói ngươi gia hỏa này tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn huynh đệ nhà mình bị hành hung một trận mà không quan tâm sao? Lượng Thần nhìn qua trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang ngọc truyền tin giản, tức giận đến toàn thân phát run, giận không kèm được phía dưới, bay lên một cước hung hăng đạp hướng dưới chân cứng rắn không gì sánh được sàn nhà. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nguyên bản buông bức bóng loáng mặt đất lập tức như là giống như mạng nhện hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Phát tiết xong lửa giận trong lòng đằng sau, Lượng Thần cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc truyền tin giản thu vào trong lòng, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cựu lũ lượng điện cái kia phiến cao lớn hùng vĩ cửa lớn, trong miệng tự lẩm bẩm, ta bất quá chỉ là một cái chỉ là phụ trợ mà thôi, làm sao có thể cùng thực lực cường đại như vậy Lăng Nguyên đại nhân chống lại đâu. Vừa nghĩ đến đây, Lượng Thần không khỏi buồn từ đó đến, kém chút liền muốn khóc ròng ròng đứng lên, nhưng việc đã đến nước này, cho dù lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể yên lặng quay người đi trở về tâm kia do vô số trắng bệnh đống khô lâu tích mà thành trên bảo tọa, đàng hoàng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi miêu tả Lăng Nguyên giáng lâm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách lượng điện ở ngoài ngàn dặm Lượng Châu truyền tống trận chỗ, đột nhiên lập lòe lên một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng. Ngay sau đó, hai bóng người như quỷ mị giống như trống rông xuất hiện tại trong truyền tống trận đương. Tập trung nhìn vào, nguyên lai chính là Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song hai người. Bọn hắn mới vừa từ xa xôi chi địa thông qua truyền tống trận đến nơi đây, trên người tán phát ra khí tức cường đại làm cho không khí chung quanh đều phảng phất động lại bình thường. Mạc Lăng Nguyên lúc này có thể phát triển trí nhớ, chỉ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt trong tay cái kia tản ra thần bí quang mang màu xanh thẳm cựu lũ lệnh, chậm rãi đem giơ lên cao cao, cho đến vượt qua đỉnh đầu của mình. Đúng lúc này, những cái kia vốn chỉ là mơ hồ cảm giác được có chút không đúng cựu lũ cùng các tướng sĩ, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn đến Mạc Lăng Nguyên giơ cao cựu lũ lệnh phía trên. Trên mặt của bọn hắn đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng theo sau chính là tràn đầy lòng kính sợ. Trong chốc lát, những này thân kinh bách chiến, uy phong lẫm lẫm các tướng sĩ không chút do dự đồng loạt quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện bình thường. Ngay sau đó, bọn hắn trăm miệng một lời cao giọng hô, bái kiến cửu lũ cung chủ. Nghe được cái này âm thanh la lên, Mạc Lăng Nguyên không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Ai, thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Hay là cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa xưng hô, công chúa. Đáng giận a, sư tôn đại nhân, ngài vì sao không phải cho chúng ta cái này cửu lũ cung lấy cái tên như vậy đâu? Liền không thể gọi cửu lũ điện sao? Bản công tử dù sao cũng là cái đường đường chính chính nam nhi bảy thước, mỗi lần bị người gọi là công chúa thời điểm, đều cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, Mạc Lăng Nguyên gương mặt anh tuấn kia đã đen như đáy nổi, giống như một khối băng lãnh cứng rắn huyền thiết. Bất quá giờ phút này cũng không rảnh bận tâm quá nhiều, Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, cưỡng chế bất mãn trong lòng cùng phiền muộn, bước nhanh chân trực tiếp từ những cái kia đóng tại nơi đây cựu lũ lượng điện các tướng sĩ ở giữa xuyên qua. Dưới chân hắn sinh phong, bộ pháp kiên định mà cấp tốc, mục tiêu trực chỉ phía trước mảnh kia chống trải chi địa. Mà một mực đi theo tại Mạc Lăng Nguyên bên cạnh Vô Song, đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau mảy may. Vô Song cặp kia sắc bén hai mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, càng không ngừng quét mắt hoàn cảnh xung quanh, không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi dấu hiệu. Dù sao, dù ai cũng không cách nào cam đoan những này nhìn như kính cẩn nghe theo khiêm tốn cửu lũ cung tướng sĩ có thể hay không đột nhiên nổi lên đối bọn hắn chủ nhân thống hạ sát thủ. Mạc Lăng Nguyên đi vào một mảnh trống trải khu vực sau, liền phóng lên tận trời, phía sau nở rộ vạn vũ thần dược trực tiếp bay về phía cửu lũ lượng điện. Chúa công! Vô Song hô to một tiếng, triển khai ác ma chi dược đi theo Lăng Nguyên. Bù bù! Theo hai đạo tiếng nổ vang truyền đến, Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song xuất hiện tại cửu lũ lượng điện trên không. Không tốt, địch tập, địch tập! Tu Vi ở trong đám người cực kỳ cường đại vạn phu trưởng vừa ý chống đi hiện Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song bọn người, đội vàng hô to lên tiếng. Sau đó, toàn bộ cửu lũ lượng điện liền bị vây quanh chật như nêm cối. Mạc Lăng Nguyên cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới, đưa tay cầm ra cửu lũ lệnh, lạnh giọng nói ra, gặp bản tọa, còn không hành lễ. Phía dưới, tất cả các tướng sĩ nhìn thấy cửu lũ lệnh, không nói hai lời liền quỳ một chân trên đất, quát to, bái kiến cửu lũ cung chủ. Bị gọi nhiều lần như vậy, Mạc Lăng Nguyên từ lâu thói quen, nhưng sắc mặt hay là mười phần cứng ngắc. Đúng lúc này, một đạo người mặc áo giáp màu ám kim nam tử từ cựu lũ lượng điện bên trong bay ra, cùng Lăng Nguyên cùng Vô Song tề bình. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, vừa cười vừa nói, ngươi chính là Mạc Lăng Nguyên. Nhìn xem đưa lưng về phía chính mình cựu lũ lượng điện điện chủ, Mạc Lăng Nguyên chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói, chính là. Cựu lũ lượng điện điện chủ xoay người, nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, vừa cười vừa nói, tại hạ Lượng Thần, chính là cựu lũ lượng điện điện chủ. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Mạc Lăng Nguyên không muốn cùng Lượng Thần đa nói chuyện, bày ra chiến đấu thức mở đầu, một mặt ngưng trọng nói ra. Chỉ gặp cái kia giả ra cường giả phong phạm Lượng Thần, chưa mở miệng nói cái gì lời nói hùng hồn, liền nhìn thấy đối diện Mạc Lăng Nguyên đã chờ xuất phát, một bộ khí thế hùng hổ, tùy thời muốn xông lên đến hành hung chính mình một trận bộ dáng. Lượng Thần thấy thế không khỏi trong lòng giật mình, dưới sự bối rối liền tranh thủ nguyên bản giấu tại sau lưng hai tay cấp tốc đưa ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, âm thanh run rẩy lấy lo lắng hô, "Vân vân vân vân, đừng vội động thủ a. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi quy tắc đâu." Nghe được lời ấy, Mạc Lăng Nguyên động tác thoáng chỉ trệ, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc cùng vẻ khó hiểu đến. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, vẫn như cũ duy trì vốn có cấp bậc lễ nghĩa, ngữ khí bình thản đáp lại nói, đã như vậy, vậy liền thỉnh cầu tiền bối chỉ rõ đi. Gặp Mạc Lăng Nguyên như vậy thông tình đạt lý lại nho nhã lễ độ, Lượng Thần Viên kia treo cổ họng mà tâm cuối cùng hơi trở xuống trong bụng một chút. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó nâng tay phải lên nắm thành quả đấm, nhẹ chống đỡ miệng phía trước, làm bộ ho khan mấy âm thanh, khụ khụ khụ. Cái kia cái gì, kỳ thật quy tắc của ta vô cùng đơn giản rồi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta tiếp xuống 3 chiêu công kích, đồng thời còn có thể ổn ổn đương đương đứng tại chỗ mà không ngã xuống đi, như vậy cái này cựu lũ lệnh chính là ngươi vật trong túi. Vừa mới dứt lời, Mạc Lăng Nguyên cả người tại chỗ liền cứ thế ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả trước đó đã dọn xong chiến đấu thức mở đầu đều cấp quên đến không còn chút nào. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt vị này bị yêu mị nói quát đến như là thiên thần hạ phàm bình thường vô cùng lợi hại, có được cái gọi là ngụy tinh thần thánh thể lượng thần, vậy mà lại là như vậy một người nhát gan người, liền ngay cả cùng người chính diện giao phong cũng không dám. Cái này lượng thần a, thật là coi là cái từ đầu đến đuôi kém cỏi nhuyễn đản. Chương 893, lượng thần ba chiêu. Chương 893, lượng thần ba chiêu. Cứ việc Mạc Lăng Nguyên từ trong đáy lòng đối với lượng thần tràn đầy xem thường cùng kinh thường, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc đáp lại nói, có thể. Vừa dứt lời, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên đem thể nội bàng bạc linh lực điều động, bắt đầu toàn lực thôi động cái kia uy chấn thiên hạ thương thiên bá thể. Trong chốc lát, một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, phảng phất muốn chọc tan bầu trời bình thường. Theo Mạc Lăng Nguyên động tác, hắn quanh thân dần dần hiện ra một đạo thần bí mà cổ lão hư ảnh, chính là cái kia trong truyền thuyết chín đại thần hình một trong hỗn độn đạo trung. Cái này hỗn độn đạo trung tản ra làm người sợ hãi uy áp, mỗi một lần tiếng chuông vang lên đều tựa hồ có thể chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên chính mình cũng phát sinh biến hóa kinh người. Hắn nguyên bản bình thường thân thể vậy mà trong nháy mắt biến thành thương thiên bá thể độc hữu tội nghiệt thân thể. Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp trở nên đen kịt một màu, giống như bóng tối vô tận được sâu, mà nguyên bản máu đỏ tươi thì dần dần chuyển biến thành màu đỏ tím, lóe ra quỷ dị quang mang. Xa xa nhìn lại, lúc này Mạc Lăng Nguyên tựa như một cái từ địa ngục chỗ sâu đi ra, nhắm người mà phệ khủng bố ma quỷ, để cho người ta không rét mà run. Má ơi, cái này Mạc Lăng Nguyên thế mà còn là cái thương thiên bá thể a. Một mực tại bên cạnh quan sát đến lượng thần thấy cảnh này, không khỏi là thất thanh đứng lên. Là một cái đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, người kiến thức rộng rãi, lượng thần vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra Mạc Lăng Nguyên có loại này tuyệt thế thể chất. Ta đi, mạnh mẽ như vậy nhục thân, làm sao lại không phải những cái kia chuyên chú vào pháp thuật thần thông tu luyện tiên tiên đạo thai hoặc là nguyên linh thể đâu? Lượng thần trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, bởi vì hắn biết rõ, thương thiên bá thể thế nhưng là lấy nhục thân vô địch chứ danh tại thế, cùng với những cái khác chú trọng pháp thuật thiên phú thể chất đặc thù so sánh, đơn giản chính là một cái không thể vượt qua tồn tại. Nhưng mà, cho dù đối mặt thực tế như vậy, Lượng Thần cũng minh bạch chính mình tuyệt không thể tinh thần xa suốt như vậy xuống dưới. Dù sao, nếu để cho Mạc Lăng Nguyên phát giác được khiếp đảm của mình cùng lùi bước, như vậy ngày sau chỉ sợ ở trước mặt hắn rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Nghĩ tới đây, Lượng Thần cường giữ vững tinh thần, cố gắng để cho mình chấn định lại, cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải gắng sức đuổi theo, tuyệt đối không có khả năng bị Mạc Lăng Nguyên xem nhẹ. Lượng Thần khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng định nọt dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, "Ai nha nha, thật không nghĩ tới à, Lăng Nguyên đại nhân ngài vậy mà có được như vậy hiếm thấy lại cường đại thương thiên bá thể. Ngài cái này kinh thế hai tộc thiên phú, thật sự là làm cho bọn ta theo không kịp, chỉ có thể từ đáy lòng phát ra tiếng than thở a." Nhưng mà, lúc này Mạc Lăng Nguyên sớm đã đối với Lượng Thần thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát ngôn từ cảm thấy phiền chán đến cực điểm. Chỉ gặp hắn chau mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc, cặp kia nguyên bản thâm thúy mà sắc bén đôi mắt giờ phút này càng là tràn đầy xem thường cùng kinh thường, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra lửa giận đến đem trước mắt cái này liễu lo không ngừng giá hỏa đốt thành cho bụi bình thường. Giá hỏa này đến cùng còn muốn rông dài bao lâu? Đơn giản so cái kia trong ngày mùa hè ồn ào không ngừng ve kêu còn muốn đáng ghét. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm mắng, đồng thời liều mạng khắc chế muốn xông lên phía trước cho Lượng Thần một cái tát mạnh xúc động. Hắn cố nén nội tâm phẫn nộ, tận lực duy trì mặt ngoài trấn định, nhưng này không ngừng co giật khỏe mắt cùng hai tay nắm chắc thành quyền lại bán rẻ hắn chân thực cảm xúc. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên sắp không thể nhịn được nữa thời khắc, Lượng Thần cuối cùng kết thúc hắn dài dòng mà không thú vị ca ngợi chi tử. Ngay sau đó, hắn đông nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh đầu mảnh tia sáng chói chói mắt tinh không. Chỉ gặp sao dày đặc lấp lóe, như là từng viên khảm nạm tại màn trời màu đen phía trên như bảo thạch chói lóa mắt. Lượng Thần nhìn chăm chú mảnh này mênh mông vô ngần tinh hải, trên mặt trong nháy mắt tách ra mừng rỡ như điên dáng tươi cười, phản phất phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng. Đột nhiên, Lượng Thần xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Mạc Lăng Nguyên trên thân, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt chi ý, hắn háng giọng một cái, cố ý để cao âm lượng hô, "Lăng Nguyên đại nhân, xin cẩn thận hơn rồi." Vừa mới dứt lời, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, Lượng Thần vậy mà liền như vậy đường hoàng đứng tại chỗ, không hề cố kỵ người chung quanh ánh mắt, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bốn phía tràn ngập tinh thần chi lực. Thấy cảnh này, Mạc Lăng Nguyên triệt để sợ ngây người. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lượng Thần như là sói đói chụp mồi bình thường tham lam thôn vệ lấy những cái kia thần bí mà cường đại tinh thần năng lượng. Trong lúc nhất thời, Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy một cấu ngọn lửa vô danh xông lên đầu, cũng không còn cách nào kiềm chế tâm tình của mình. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng đang dở cho quỷ gì trò? Tụ lực liền hảo hảo tụ lực thôi, nhất định phải làm ra động tĩnh lớn như vậy đến làm người khác chú ý sao? Chẳng lẽ lại coi là dạng này liền có thể hù đến ra người ta phải không? Hừ, đơn giản chính là người si nói mộng. Mạc Lăng Nguyên cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, trong lòng đối với Lượng Thần hành vi càng phát ra bất mãn lên. 10 phút đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì, Lượng Thần đóng chặt hai con người, toàn thân khí tức phùng lên, bốn bề linh lực điên cuồng hội tụ ở nó trong song trường. Rốt cục, hắn cảm giác lực lượng đã tích xúc đến trạng thái đỉnh phong, đột nhiên mở hai mắt ra, quát lên một tiếng lớn, lưu quang tinh thần. Nương theo lấy tiếng giống giận này, hắn cao cao giơ hai tay lên, phản phất muốn nâng toàn bộ thương khung bình thường. Nhưng vào lúc này, nguyên bản treo cao với chân trời, lóe ra hào quang nhỏ yếu vô số ngôi sao giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, trong lúc bất chợt bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Bọn chúng như là thoát cương ngựa hoang giống như trực tiếp hướng phía dưới Mặc Lăng Nguyên màu chóng bay đi, những nơi đi qua, hư không đều bị vạch ra từng đạo hoa mỹ quang ấn. Đối mặt như vậy dọa người thế công, Mặc Lăng Nguyên lại là một mặt nhẹ nhõm. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ là thản nhiên tự đắc ngáp một cái. Bởi vì tại trước người hắn, chiếc kia hỗn độn đạo trung chính vững vàng lơ lửng, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Hiển nhiên, Mặc Lăng Nguyên đối với món pháp bảo này có lòng tin tuyệt đối. Chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, vô số lưu tinh như mưa rơi đập xuống tại hỗn độn trên đạo trung. Trong lúc nhất thời, ánh lửa vang khắp nơi, sấm sét vang rội, lực trùng kích to lớn khiến cho không khí chung quanh đều sinh ra kịch liệt và mèo. Nhưng mà, cứ việc những mưa sao băng này khí thế hùng hùng, nhưng chúng nó đụng vào hỗn độn đạo trung mặt ngoài lúc, lại chỉ có thể phát ra lốt bốp giòn vang, cũng không thể cho nó tạo thành mảy may tổn thương. Liền ngay cả những cái kia vẩy ra lên nhỏ bé bụi bặm, cũng sẽ ở tiếp xúc đến đạo trung trong nháy mắt bị cường đại lực phản chấn bắn ra. Trận này kinh tâm động phách mưa sao băng kéo dài đến một phút đồng hồ lâu, vừa rồi dần dần ngừng. Mà tại hỗn độn trong đạo trung bộ, Mặc Lăng Nguyên vẫn như cũ khí định thần nhàn áp. Phản phất vừa mới kinh lịch hết thảy bất quá là một trận không có ý nghĩa nháo kịch thôi. Hắn khẽ ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng nói ra, chiêu thứ nhất. Cách đó không xa Lượng Thần trơ mắt nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lưu quang tinh thần vậy mà không thể dung chuyển Mặc Lăng Nguyên hỗn độn đạo trung mảy may, trong lòng không khỏi tức giận bạt phần. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cắn răng nghiến lợi nói, đáng giận a, ta cũng không tin không phá được ngươi xác rùa đen. Nói đi, hắn hít sâu một hơi, lần nữa điều động quanh thân linh lực, chuẩn bị phát động càng cường đại hơn công kích. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, tiếng giống kia phảng phất có thể chấn vỡ hư không bình thường. Ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, duỗi ra hai ngón tay khép lại cùng một chỗ, tựa như một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm thẳng tắp chỉ hướng trên bầu trời sao dày đặc. Bá, đúng lúc này, chỉ nghe một trận bén nhọn tiếng thét đột nhiên vang lên, trong một chớp mắt, nguyên bản xa không thể chạm, mênh mông vô ngần tinh thần đột nhiên tách ra vô tận chói lóa mắt quang mang. Những ánh sáng này giống như nước thủy triều mãnh liệt xuống, liên tục không ngừng hội tụ đến Lượng Thần khép lại hai ngón bên trong. Trong nháy mắt, Lượng Thần hai ngón đã bị nồng đậm đến cực điểm tinh quang bao vây, cái kia ánh sao như nước đợt giống như nhộn nhạo, lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quang hoa sáng chói, lộng lẫy đến làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Hừ, đã các ngươi có thể ngăn lại ta lưu quang tinh thần, vậy liền đi thử một chút ta đây càng mạnh mẽ tinh quang một chỉ đi. Lượng Thần lần nữa hét to lên tiếng, thanh âm như sấm bên tai, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, hắn đem cao cao nâng quá đỉnh đầu hai ngón dùng sức vung lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng hướng phía dưới lập tới, mục tiêu chính là cách đó không xa Mặc Lăng Nguyên. Hừ. Nương theo lấy một đạo thanh thúy mà vang dội tiếng nổ vang tận mây xanh, Lượng Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn vậy mà giống như quỷ mị thoáng hiện tại Mặc Lăng Nguyên trước người cái kia to lớn hỗn độn đạo trung trước đó. Lúc này, Lượng Thần cặp kia tản ra dập dập tinh huy ngón tay không chút do dự hướng phía hỗn độn đạo trung mãnh lực đâm một cái. Chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng ba động trong nháy mắt từ Lượng Thần hai ngón ở giữa bộc phát mà ra. Cỗ năng lượng này giống như kinh đảo hải lãng bình thường hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi, hình thành một vòng lại một vòng to lớn hủy diệt cơn sóng. Gợn sóng kia những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái sụp đổ, hiện lộ ra từng đạo đen kịt thâm thúy vết nứt, ẩn chứa trong đó uy năng kinh khủng thật sự là làm người sợ hãi không thôi. Nhưng mà, dù vậy uy mãnh một kích, muốn nhất cử đánh tan Mặc Lăng Nguyên cái kia không thể phá vỡ hỗn độn đạo trung phòng ngự, nhưng như cũng chỉ là một loại si tâm vọng tưởng thôi. Tinh quang một chỉ cái kia lăng lệ thế công tựa như tia chớp xẹt qua hư không, nhưng mà vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi 3 giây đồng hồ đằng sau, quang mang liền dần dần ảm đạm đi. Làm cho người khó có thể tin chính là, cứ việc một kích này uy lực kinh người, nhưng lại không thể tại kiên cố không gì sánh được hỗn độn đạo trung mặt ngoài lưu lại dù là một tơ một hào vết tích. Lượng Thần trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Ta tinh quang một chỉ, chính là đủ để đánh vỡ thế gian hết thảy phòng ngự tuyệt kỹ a. Thân thể của hắn không tự chủ được liên tục lùi lại, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại trên đông bình thường phủ phiếm vô lực. Hiển nhiên, cái này ngoài ý liệu kết quả đối với hắn tạo thành đả kích nặng nề, để vị này luôn luôn tràn đầy tự tin cường giả trong nháy mắt đã mất đi tất vọng. Mà lúc này thân ở hỗn độn trong đạo trung bộ Mặc Lăng Nguyên, đối với Lượng Thần thất thố cũng không biểu hiện ra mảy may thương hại chi ý, hắn lạnh lùng nhìn về Lượng Thần vạn phần hoảng sợ lùi lại, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, sau đó hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, đừng lề mề, còn có một chiêu cuối cùng đâu, tranh thủ thời gian xuất ra đi. Mặc Lăng Nguyên lời nói dường như sấm sét tại Lượng Thần bên tai nổ vang, đem hắn từ kinh nghi bất định trong trạng thái đột nhiên kéo về hiện thực. Lượng Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bối rối cùng bất an, cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Chỉ gặp hắn cắn thật chặt hàm răng, hai tay nắm tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hỗn độn đạo trung, trầm giọng nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy liền để ngươi tới gặp biết một chút ta sau cùng sát chiêu, tinh thần bảo liệt." Lời còn chưa dứt, Lượng Thần lại lần nữa toàn lực thi triển pháp quyết, dẫn dắt chung quanh vô tận tinh thần chi lực liên tục không ngừng tụ đến. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến sắc, nguyên bản màn đêm đen kịt bị sáng chói chói mắt tinh quang chiếu sáng. Theo tinh thần chi lực không ngừng ngưng tụ, một viên to lớn vô cùng tinh thần dần dần hiện tại lượng thần hướng trên đỉnh đầu. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này lượng thần cũng không phải là đơn thuần mượn nhờ tinh thần chi lực phát động công kích, mà là trực tiếp điều khiển cả viên tinh thần làm vũ khí. Ngôi sao to lớn kia tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống sơn nhạc, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía hỗn độn đạo trung hung hăng đập xuống xuống. Mạc Lăng Nguyên có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một tia nụ cười nhạt, "Ân, coi như không tệ đâu. Thật không nghĩ tới các ngươi những si mị võng lượng này thế mà riêng phần mình có đặc biệt bản lĩnh cùng ưu thế. Có am hiểu cường công, có tinh thông khống chế, còn có chuyên chú vào phòng ngự cùng phụ trợ, phân công minh xác lại vừa đúng." Hắn vừa nói, một bên thỏa mãn gật gật đầu. Nghe nói như thế, Lượng Thần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nho nhỏ vẻ đắc ý, nhưng vẫn mang theo vài phần nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Lăng Nguyên đại nhân, vậy theo ngài nhìn, ta trèo chống thời gian là không phải so với bọn hắn mỗi người đều muốn lâu dài hơn một chút nha?" Nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Mạc Lăng Nguyên, hy vọng có thể đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại không chút lưu tình lắc đầu, thẳng thắn địa đạo ra trận tướng, cũng không phải là như vậy, chúng ta lần này cũng không phải đúng nghĩa chiến đấu kịch liệt, vẹn vẹn lấy 3 chiêu phân thắng thua mà thôi. Cho nên nói, ngươi cùng bọn hắn ở giữa cũng không có khả năng so sánh. Liên lấy yêu mị tới nói, nàng thế nhưng là kiên trì chừng dòng dã 3 phút, mà vong cương cũng biểu hiện không tầm thường, chống được khoảng chừng nửa phút. Về phần ngươi thôi, hoàn toàn chính là dựa vào lề mề, mới miễn cưỡng gượng chống đến nửa giờ lâu. Mạc Lăng Nguyên lời nói này giống như một chậu nước lạnh, vô tình tưới lên lượng thần viên kia nguyên bản nóng bỏng trong lòng. Trong ngay mắt, lượng thần chỉ cảm thấy phảng phất có hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhọn thẳng tắp bắn thủng trái tim của mình bình thường, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Loại đau nhức này không chỉ có đến từ thân thể, càng là nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm bị đả kích sau thất lạc cùng mệt mỏi. Lăng Nguyên đại nhân, ta dù sao cũng là muốn chút mặt đó a. Lượng thần đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ lẩm bẩm. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên đối với hắn phàn nàn tựa hồ cũng không quá mức để ý, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng a liền không cần phải nhiều lời nữa. Đối mặt lạnh lùng như vậy đáp lại, lượng thần lập tức cảm thấy không còn gì để nói, đứng chết trận tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, khẽ cắn môi, bi vẫn đan xen địa đại giống một tiếng, tiếp chiêu đi. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đem hướng trên đỉnh đầu lóe ra hào quang óng ánh tinh thần hung hăng hướng phía Mạc Lăng Nguyên trong tay hỗn độn đạo trung đập tới. Phanh, một trận sấm sét giữa trời quang tiếng vang truyền đến, toàn bộ quyết đấu khu vực dâng lên một cái cự đại mây hình nấm. Cây nấm kia mây vừa thăng lên, liền nhanh chóng hướng phía dưới nắm giữ đi, đem chung quanh các tướng sĩ đều bao phủ ở bên trong. Khu khu khu, đây là đại nhân tinh thần bạo liệt, mau lui lại. À, không chịu nổi, khói đen này còn mang theo tinh thần chi lực khủng bố lực kéo, căn bản là không trốn thoát được à. Phía dưới, một đoàn người đều không thể né tránh cường đại như vậy bạo tạc, nhao nhao tiếng kêu rên liên hồi. Chương 894, kết thúc, Mạc Tâm Vận VS Vạn Phu Trưởng. Chương 894, kết thúc, Mạc Tâm Vận VS Vạn Phu Trưởng. Các loại tất cả mọi người rời khỏi phạm vi công kích sau, cái kia to lớn mây hình nấm chậm rãi biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia kịch liệt quyết đấu khu vực trong, Mạc Lăng Nguyên vững vàng đứng vững, mà do hắn toàn lực thi triển ra hỗn độn đạo trùng càng là tựa như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng ở nơi đó. Tới đối đầu một bên khác, Lượng Thần vừa mới thi triển ra uy lực kinh người tinh thần bạo liệt đằng sau, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, phản phất vừa rồi một kích kia đã hao hết trong cơ thể hắn hơn phân nửa lực lượng. Lượng Thần khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, khi hắn nhìn thấy đối phương quanh thân bao quanh hỗn độn đạo trung thậm chí ngay cả một tơ một hào vết tích cũng không từng lưu lại lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu rung động cũng khó có thể tin. Phải biết, hắn thi triển tinh thần bạo liệt thế nhưng là hắn áp đáy hỏng tuyệt kỹ một trong, cho tới nay đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đánh đâu thắng đó cường đại sát chiêu, từ trước đến nay có vô địch uy danh. Mà giờ khắc này, đối mặt Mạc Lăng Nguyên hỗn độn đạo trung, chỗ này vị vô địch kỹ năng lại giống như là đá chìm đáy biển một dạng, hoàn toàn không có nhấc lên chút nào gợn sóng, thậm chí không thể đối với nó tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Cái này sao có thể? Lượng Thần trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm, ta tinh thần bạo liệt chính là vô địch đại danh tự a. Nó đã từng phá hủy qua vô số cường địch, vì sao hôm nay càng không có cách nào thay vào đó đáng chết hỗn độn đạo trung mảy may. Lúc này Lượng Thần, nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Thật tình không biết, Mạc Lăng Nguyên tu luyện Thương Thiên Bá Thể chín đại thần hình to lớn trung đạo thể đã đạt đến hóa cảnh, bị hắn thành công diễn hóa thành cái này có được vô thượng vĩ lực hỗn độn đạo trung. Trung này không chỉ có chứa vô kiên bất tồi siêu cường lực phòng ngự, có thể tùy tiện chống cự các loại công kích, còn có thể thôn vệ các loại pháp thuật thần thông, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân năng lượng lấy tăng cường đạo trung uy năng đặc thù công hiệu. Cho nên, vẹn vẹn dựa vào lượng thần cái kia chỉ là tinh thần bạo liệt, liền như toàn đánh vỡ Mạc Lăng Nguyên hỗn độn đạo trung, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đối với lượng thần chấn kinh cùng chất vấn, Mạc Lăng Nguyên căn bản lười đi để ý tới. Hắn chỉ là mặt không thay đổi nhìn đối phương, bình tĩnh mở miệng nói ra, ba chiêu đã qua, dựa theo trước đó ước định, hiện tại cũng là thời điểm nên để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi cựu ưu làm. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên có chút nheo lại hai con ngươi, trong ánh mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ chờ mong. Nghe vậy, lượng thần nhận thua giống như túi lầu xuống, đem cất giữ trong không gian chữ vật ở trong cựu lũ lệnh đem ra, đem nó liền giao cho Mạc Lăng Nguyên trong tay, cựu lũ cung chủ, đây chính là cựu lũ làm. Mạc Lăng Nguyên cầm qua lượng thần cựu lũ lệnh, phát hiện trong tay hắn cựu lũ lệnh vẫn như cũ là màu xanh. Nói cách khác, Lưu Như Sương đem nguyên bản cựu lũ lệnh phân làm một khối, để si mị võng lượng đều chiếm được 1/4 trưởng công quyền. Hắn cầm lượng thần cựu lũ lệnh, đem nó cùng mình khối kia màu xanh thẳm cựu lũ lệnh dán vào cùng một chỗ. Bá, nương theo lấy một tràng tiếng vang chói tai, cái kia hai khối cựu lũ lệnh như là bị lực lượng thần bí hấp dẫn bình thường, nhanh chóng dán vào ở cùng nhau. Trong chốc lát, một đạo nồng đậm như máu tươi giống như hồng quang bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng không gian xung quanh. Đạo huyết này ánh sáng màu đỏ tựa như thiêu đốt hỏa diễm, lóa mắt mà nóng bỏng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại cái này hào quang chói mắt bên trong, hai khối cựu lũ lệnh bắt đầu chậm rãi hòa tan, giao hòa, bọn chúng phảng phất có được sinh mệnh bình thường, lẫn nhau thôn phệ, dung hợp. Theo thời gian trôi qua, quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng ngưng tụ thành một khối tản ra thần bí tử khí cựu lũ lệnh. Mạc Lăng Nguyên nắm thật chặt trong tay khối này mới tinh cựu lũ lệnh, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Hắn cẩn thận ngắm nghía nó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài mặt ngoài cái kia tinh mỹ đường vân, tựa hồ muốn từ trong đó tìm kiếm ra ẩn tàng bí mật. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Mạc Lăng Nguyên mới hài lòng gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem cựu lũ lệnh thu vào trong ngực. Hắn quay đầu nhìn về đứng ở một bên Lựa Thần, chậm rãi nói, như là đã thuận lợi lấy được cựu lũ lệnh, vậy ta liền cáo từ trước. Lựa Thần, cựu lũ lượng điện cứ giao cho ngươi đến xử lý, không cần thiết có bất kỳ sơ sẩy. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp hắn phía sau đột nhiên lập lòe lên hào quang sáng chói, một đôi to lớn vạn vũ thần dực đống nhiên triển khai. Cánh kia trắng loáng như tuyết, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra hào quang thần thánh, phản phất đến từ trên 9 tầng thiên thần vật. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên vỗ cánh vung lên, thân hình tựa như tia chớp mau chóng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Vô Song gặp tình hình này, cũng không cam chịu yếu thế. Hắn hét lớn một tiếng, thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển, thi triển ra độc môn tuyệt kỹ, tinh tượng trấn trời quyết. Trong lúc nhất thời, chu thiên tinh thần chi lực nhao nhao tụ đến, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tạo thành một tầng rực rỡ màu sắc màn ánh sáng. Cùng lúc đó, Vô Song phía sau đồng dạng mở rộng ra một đôi màu đen ác ma chi rực, cánh chim kia rộng thùng thình mà hữu lực, tràn đầy tà ác cùng uy nghiêm. Vô Song di chuyển bước chân, từng bước một theo sát tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng. Tốc độ của hắn mặc dù không kịp Mạc Lăng Nguyên như vậy nhanh như kinh hồng, nhưng thủy chung duy trì khoảng cách nhất định, chưa từng bị rơi xuống mảy may. Lượng Thần lặng lặng đứng lặng nguyên địa, đưa mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lượng Thần vừa rồi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ai, xem ra lần này làm việc hay là có chỗ không ổn, lại cho cung chủ lưu lại như vậy ấn tượng xấu a." Nói, hắn không khỏi có chút ảo não lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi ngày sau nên như thế nào vãn hồi mình tại cung chủ chú ý hình tượng. Sau một lát, Lượng Thần thu thập xong tâm tình, quay người hướng phía Cửu Vũ Lượng Điện đi đến. Bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn từ vừa mới trong suy nghĩ giải thoát đi ra. Phanh, giống như một đạo kinh thiên động địa lôi đình bỗng nhiên nổ bể ra đến, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Chỉ gặp Mạc Tâm Vận dáng người thướt tha đứng vững, nàng tay ngọc nhỏ dài kia nắm chặt một đôi tản ra mê người quang mang vũ mị song nhận. Theo nàng khép kêu một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, một cái hoa lệ không gì sánh được bán nguyệt chạm như là một vầng loan nguyệt giống như gào thét mà ra, mang theo lăng lệ vô địch khí thế, trong nháy mắt đem dẫn đầu nàng vị kia uy phong lẫm lẫm vạn phu trưởng ngạnh sinh sinh bước lui mấy bước. Mạc Tâm Vận có chút ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng, tinh mâu trong khi lấp lóe, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bắt đầu phun trào đứng lên. Nàng khẽ hé môi son, thấp giọng nỉ non nói, "Vũ mị tiên mâu, mở." Trong chốc lát, nàng cặp kia nguyên bản liền hồn siêu phách lạc đôi mắt đột nhiên tách ra lóa mắt quang mang màu hồng, như là hai viên sáng chói bảo thạch khảm nạm trong đó. Ngay sau đó, chỉ nghe hưu một tiếng bén nhọn phá âm tiếng vang truyền đến, hai đạo màu hồng chùm sáng từ đôi mắt đẹp của nàng bên trong bắn ra, tựa như mũi tên rời cùng bình thường, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng phía cách đó không xa vạn phu trưởng oanh kích mà đi. Khá lắm, nàng này vậy mà người mang dị đồng như vậy tuyệt thế thiên phú, nếu như ngày sau có thể được đến tỉ mỉ bù trồng, đợi một thời gian nhất định có thể thành tựu thánh nhân vị trí a. Đối mặt Mạc Tâm Vận bày ra thực lực kinh người cùng hiếm thấy thiên phú, vạn phu trưởng trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục cùng tán thưởng. Nhưng mà, thân kinh bách chiến hắn cũng không có vì vậy mà có chút thư giãn chi ý. Ngay tại cái kia hai đạo màu hồng chùm sáng sắp đánh trúng chính mình thời khắc, vạn phu trưởng thân hình bỗng nhiên lóe lên, lấy cực kỳ tốc độ bén nhạy nghiêng người tránh đi một kích chí mạng này. Sau đó, vạn phu trưởng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hai tay của hắn cầm thật chặt trong tay chuôi kia to lớn mà nặng nề chiến mâu, hai tay cơ bắp nâng lên, gân xanh nổi lên. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở trên cánh tay phải, ra sức hất lên, cây kia chiến mâu tựa như đồng lưu tinh cản nguyệt giống như cấp tốc bắn ra, thẳng tắp hướng Mạc Tâm Vận đánh tới. Mắt thấy vạn phu trưởng chiến mâu tựa như tia chớp hướng phía chính mình chạy nhanh đến, Mạc Tâm Vận đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Nàng gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, trong miệng nói lẩm bẩm, cấp tốc thi triển lên một môn huyền diệu cao thâm huyền quy bảo thuật. Lập tức, phía sau của nàng hiện ra một cái sinh động như thật, hình thể khổng lồ huyền quy hư ảnh, phảng phất một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó. Giống, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh to lớn gầm rú truyền đến, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Chỉ gặp đầu kia to lớn vô cùng huyền quy hư ảnh như là một tòa di động giống như núi cao, từ cái kia thần bí mà cổ lão huyền quy đồ đằng ở trong bằng tốc độ kinh người tấn mãnh xông ra. Trong nháy mắt, đầu này uy phong lẫm lẫm huyền quy hư ảnh tựa như cùng tượng đồng bách sắt giống như vững vàng ngăn tại Tâm Vận trước người. Nó thân thể cao lớn tản mát ra khí tức làm người sợ hãi, giống như không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem vạn phu trưởng toàn lực ném ra sắc bén chiến mâu dễ như trở bàn tay húc bay ra ngoài. Thành công phòng ngự ở vạn phu trưởng cái này một đòn mãnh liệt đằng sau, Mạc Tâm Vận ánh mắt ngưng tụ, hai tay cấp tốc kết ấn, thao túng huyền quy hư ảnh hướng bên cạnh thoáng xê dịch một chút vị trí. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ gặp Tâm Vận hướng trên đỉnh đầu đột nhiên đã nứt ra một đầu nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn, một đạo ngũ thải ban lan quang mang từ đó bắn ra. Tập trung nhìn vào, lại là một đầu hình thể đồng dạng cực đại không gì sánh được, khí thế bàng bạc đại địa chi long gào thét lên bay ra. Đầu này đại địa chi long toàn thân bao trùm lấy long lánh ngũ thải quang mang lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra lực lượng thần bí mà cường đại ba động. Nó mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trực tiếp hướng phía cách đó không xa vạn phu trưởng gọt mạnh đi qua. Cái này đây là đại địa chi long. Vạn phu trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này, không tự chủ được la thất thanh đứng lên. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia chính hướng chính mình đánh tới đại địa chi long, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ngay sau đó, vạn phu trưởng giống như là đột nhiên ý thức được cái gì giống như, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tâm vận. Giờ phút này, trên mặt hắn biểu lộ đã không chỉ là kinh ngạc đơn giản như vậy, càng nhiều thì là một loại thật sâu rung động cũng khó có thể tin. Hiển nhiên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn như nhu nhược nữ tử lại có thể thu phục như vậy kiệt ngạo bất tuần, thực lực cường đại đại địa chi long làm chính mình chiến sủng. Phải biết, đại địa này chi long từ trước đến nay lấy tính cách cao ngạo, nôn nóng chứ danh. Bọn chúng tự cao tự đại, không coi ai ra gì, cả ngày bày ra một bộ duy ngã độc tôn tư thế, phản phất dưới gầm trời này trừ lao thiên ra bên ngoài liền số bọn chúng lợi hại nhất. Bởi vậy, muốn thuần hóa loại này cao ngạo tự đại, lòng cao hơn trời đại địa chi long, cũng khiến cho cam tâm tình nguyện trở thành chính mình chiến sủng, đơn giản chính là một kiện việc khó như lên trời tình. Nhưng mà, bây giờ bày ở vạn phu trưởng trước mặt sự thật lại nói cho hắn biết, tâm vận làm được cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nha quân, tiểm hộ ta. Mặc tâm vận tiểu quát một tiếng, trong tay vũ mị song nhận như là linh động như rắn độc, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Nàng thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp cấp tốc phóng tới vạn phu trưởng. Cùng lúc đó, ở trên không xoay quanh Nhan Quân nghe được tâm vận chỉ lệnh, nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phun ra một cô nóng bỏng không gì sánh được ngũ linh long viêm. Lửa cháy hừng hực giống như là núi lửa phun trào, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế lao thẳng tới phía dưới vạn phu trưởng. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, vạn phu trưởng sắc mặt biến hóa, nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh. Chỉ gặp hắn thầm cắm cương nha, tay phải cấp tốc triệu hồi chính mình chiến mâu, đồng thời chân trái dùng sức đạp đất. Trong chốc lát, lực lượng cường đại từ dưới chân bộc phát mà ra, thân thể của hắn như là như đạn pháo thẳng tắp phóng lên tận trời. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Nhan Quân thả ra ngũ linh long viêm. Nhưng mà, Nhan Quân sao lại tùy tiện buông tha hắn? Mắt thấy vạn phu trưởng bay về phía không trung, Nhan Quân không chút do dự đập động lên hai đôi to lớn cánh thịt, một lam một kim cánh long lánh hào quang đẹp mắt. Nó thân thể cao lớn kia trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, bằng tốc độ kinh người hướng về vạn phu trưởng phóng đi. Trong nháy mắt, Nhan Quân liền đã tới gần vạn phu trưởng, nó giơ lên cao cao cặp kia mạnh hữu lực chân trước, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực hung hăng chụp về phía vạn phu trưởng chán. Đáng giận, đại địa này chi long thật là một cái đại phiền toái. Vạn phu trưởng trong lòng thầm mắng, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hai tay của hắn cầm thật chặt trong tay chiến mâu, đón Nhan Quân đập xuống cự trảo ra sức đâm tới. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường đình thai nhức óc. Hai cố cường đại lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, kích thích từng vòng năng lượng cuồn bão gợn sóng. Ngay sau đó, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Lần này giao phong kịch liệt bên trong, vạn phu trưởng hiển nhiên ở vào hạ phong. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực thuận chiến mâu truyền lại mà đến, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, hổ khẩu đứt ra. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vạn phu trưởng cả người như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp từ không trung rơi xuống phía dưới, hướng phía cứng rắn mặt đất phi tốc đập tới. Cơ hội tốt. Mặc Tâm Vận thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hai tay nắm chắc vũ mị song nhận, sử xuất kỳ huyền chín lưỡi đao, đồng nhiên công hướng vạn phu trưởng. Bình một tiếng, Mặc Tâm Vận chuyển động trong tay vũ mị song nhận, dùng chuôi đao công kích vạn phu trưởng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Vạn phu trưởng trực tiếp liền bị một kích này đánh cho bay rất ra ngoài thật xa, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích mới ngừng lại được. Ngã xuống đất, vạn phu trưởng ho kịch liệt vài tiếng, sau đó liệt lảo đảo nghiêng từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Mặc Tâm Vận tức giận nói: "Tâm Vận, thiên phú của ngươi thật sự là kinh người, trừ dị đồng, ngươi thế mà còn có được đại địa chi long dạng này chiến sủng, ta thua không an." Nghe nói lời ấy, chỉ gặp Mặc Tâm Vận động tác ưu nhã cầm trong tay cái kia tản ra hàn quang thần bí vũ khí chậm rãi thu hồi trong đan điền. Ngay sau đó, nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, ôm quyền tại trước ngực, cũng có chút xoay người thi lễ, cung kính thanh âm: "Tiền bối võ nghệ cao cường, Tâm Vận hôm nay có thể cùng ngài so chiêu, quả thật tam sinh hữu hạnh." "Đã nhường, đã nhường." Đứng tại đối diện vị kia uy phong lẫm lẫm vạn phu trưởng nghe vậy, không khỏi phát ra một trận cười mở tiếng cười. "A a a a, ngươi tiểu cô nương này cũng thật giống một đầu chân mượt con lươn nhỏ a, ta nói cũng còn chưa nói xong đâu, ngươi liền đội vã rời đi rồi." "Bất quá thôi, cuộc tỷ thí này hoàn toàn chính xác đặc sắc, đã nhường đã nhường." Nói đi, hắn tùy ý khoát tay áo, sau đó tiêu sái vừa thu lại trong tay thanh kia bá khí 10 phần chiến mâu, quay người liền muốn rời đi. Mặc Tâm Vận mắt sắc, nhìn thấy vạn phu trưởng sắp rời đi, đội vàng tăng tốc bước chân đuổi về phía trước. Chỉ gặp nàng đưa tay thăm dò vào bên hông túi trữ vật, từ đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đẹp đẽ bình thuốc. Sau đó, nàng mặt mỉm cười, hai tay đem thuốc này bình đưa tới vạn phu trưởng trước mặt, ôn nhu nói: "Tiền bối, lần này nhận được ngài nguyện ý cùng vãn bối quyết đấu, chỉ điểm một hai. Điểm ấy lễ mọn không thành tính ý, mong rằng ngài vui vẻ nhận." Vạn phu trưởng vốn cho là mình chịu đánh một trận, hôm nay xem như toi công bận rộn một trận, không nghĩ tới lại còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhìn trước mắt đưa tới bình thuốc, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng ngoài miệng lại ra vẻ thận trọng địa đạo: "Ai nha nha, này làm sao có ý tốt đâu." Nhưng mà động tác trên tay của hắn lại là một chút cũng không chậm, cấp tốc nhận lấy Mặc Tâm Vận trong tay bình thuốc. Khi bình thuốc vào tay đằng sau, Vạn Phu trưởng trên mặt nguyên bản cái kia âm trầm thần sắc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một vòng phát ra từ nội tâm hiểu ý dáng tươi cười. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, rồi ra đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Tâm Vận bả vai, tán thưởng nói ra: "Nữ hoa hoa, không tệ không tệ, tuổi còn trẻ liền có như thế thân thủ cùng can đảm, tương lai nhất định rất có triển vọng a. Hy vọng ngươi ngày sau có thể bằng vào thực lực bản thân, trở thành chúng ta Cửu Lu Si Điện uy trấn Bắc Phương đại tướng quân." Nghe được Vạn Phu trưởng lần này khen ngợi nói như vậy, Mặc Tâm Vận trong lòng tất nhiên là vui vẻ không thôi, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giọng dịu dàng cười nói: "Vậy liền đa tạ tiền bối cắt ngôn rồi, Tâm Vận ổn thỏa cố gắng gấp bội, không phụ kỳ vọng." Chương 895, tiểu ban sát ý, giống nhau như lúc Cửu Lu lệnh. Chương 895, tiểu ban sát ý, giống nhau như lúc Cửu Lu lệnh nghe nói lời ấy, vị kia dáng người khôi ngô, uy phong lẫm lẫm Vạn Phu trưởng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, hắn khẽ bước cằm, biểu thị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, nệ bước trầm ổn hữu lực bộ pháp chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ nhàng vô vô Tâm Vận nhu nhược kia bà bay, phản phất tại cho nàng im ắng cổ vũ cùng duy trì. Sau khi làm xong, Vạn Phu trưởng liền xoay người sang chỗ khác, dứt khoát quyết nhiên rời đi nơi này. Lúc này, ở trên không xoay quanh bay lượn Nhan Quân nhìn thấy Vạn Phu trưởng dần dần từng bước đi đến bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, nó cấp tốc điều chỉnh dáng người, giống như là một tia chớp đáp xuống, trực tiếp hướng phía Tâm Vận vị trí mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, Nhan Quân đã bay đến Tâm Vận bên cạnh, chỉ thấy nó lắc mình biến hóa thành một con xinh xắn linh lung, đáng yêu đến cực điểm mini bản nhậm tá, nhẹ nhàng rơi xuống Tâm Vận kia mượt mà trắng non trên bờ bay. Mặc Tâm Vận thấy thế, mỉm cười, ôn nhu duỗi ra chính mình tinh tế thon dài tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Quân lông xù cái đầu nhỏ. Nhan Quân thì nheo mắt lại, thích ý hưởng thụ lấy phần này đến từ chủ nhân yêu mến cùng che chở. Sau đó, Tâm Vận hơi dừng lại, cũng bay người bước lên rời đi con đường. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, ngay tại Tâm Vận vừa mới phóng ra bước chân, chân trước còn chưa hoàn toàn rời đi nơi đây lúc, cái kia vốn nên sớm đã đi xa Vạn Phu trưởng lại giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Thời khắc này Vạn Phu trưởng, trong hai mắt lóe ra tham lam quan mang, ánh mắt kia giống như ngạ lang thấy được con mồi mỹ vị bình thường, nhìn chằm chằm Tâm Vận rời đi phương hướng, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Dị động." "Hừ, thần kỳ như thế mà bảo vật chân quý, sao có thể cứ như vậy dễ dàng rơi vào người như thế tiểu cô nương nhà trong tay? Cái này vốn nên thuộc về ta mới đối, chỉ có ta mới có tư cách có được cường đại như vậy lực lượng." Vừa nói, Vạn Phu trưởng một bên không kịp chờ đợi nâng tay phải lên, lật bàn tay một cái, từ trong ngực móc ra trước đó Tâm Vận giao cho hắn cái kia đẹp đẽ bình thuốc. Ngay sau đó, hắn không chút do dự vặn ra bình thuốc cái nắp, đem bên trong thanh tịnh trong suốt dược dịch cẩn thận từng ly từng tí huynh đảo tại chính mình thụ thương bộ vị. Đang lúc Vạn Phu trưởng lòng tràn đầy vui vẻ tính toán như thế nào cướp đoạt Tâm Vận dị đồng thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia động tác tấn mãnh như điện, trong nháy mắt nâng lên một cái tráng kiện hữu lực đại thủ, chăm chú bắt lấy Vạn Phu trưởng bả vai, để hắn không thể động đậy chút nào. "Dám can đảm để mắt tới cô gái của ta, ngươi đây là đang muốn chết." Một tiếng gầm này, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường nổ vang ở trong không khí, lời nói kia bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý để cho người ta không rét mà run. Vạn Phu trưởng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hắn lông tơ chuẩn bị đứng thẳng đứng lên. Đối mặt bén nhọn như vậy khí thế, Vạn Phu trưởng không dám chậm trễ chút nào, hắn vô ý thức mạnh mẽ xoay người, động tác nhanh nhẹn như thiểm điện, đem người tới tay hiểm lại càng hiểm tránh đi. Ngay sau đó, hắn như là mũi tên rời cung bình thường, cấp tốc lui về phía sau, cùng người đến kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Đợi đứng bước thân hình đằng sau, Vạn Phu trưởng tập trung nhìn vào, rốt cục thấy rõ ràng người tới đến tột cùng là ai. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào phẫn nộ cùng sát ý, cắn răng nghiến lợi nói: "Nguyên lai là ngươi à, Thập Phu trưởng, Tiểu Ban." "Ừ, ta có thể nhớ tin tưởng, ngươi căn bản cũng không phải là về ta quản hạt binh sĩ." Nhưng mà, đối với Vạn Phu trưởng chất vấn, Tiểu Ban không chút nào lơ đễnh. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà kiên định, nhìn chằm chằm Vạn Phu trưởng, phảng phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi bình thường. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói ra: "Phải hay không phải, đều đã không trọng yếu. Nhưng là, chỉ cần ngươi dám đối với Vận Nhi lòng mang ý đồ xấu, như vậy hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Lời còn chưa dứt, Tiểu Ban đột nhiên hai mắt trợn lên, hai đạo hào quang màu xanh lam từ trong con ngươi của hắn bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một đạo màn sáng long ánh. Cùng lúc đó, hai tay của hắn phía trên cũng nổi lên một tầng hào quang chói sáng, một đôi vô cùng sắc bén bạch hổ chi chảo đột nhiên hiện ra đi ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Ban thân hình thoát một cái, như quỷ mị giống như hướng phía Vạn Phu trưởng mau chóng bay đi. Trong tay hắn bạch hổ chi chảo lóe ra hào quang, mang theo một trận bén nhọn tiếng xé gió, thẳng tắp hướng về Vạn Phu trưởng chụp tới. Vạn Phu trưởng thấy thế, trong lòng quá sợ hãi, nhịn không được hoảng sợ nói: "Thật nhanh." "Bất quá, hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường người, tốc độ phản ứng cực nhanh." Ngay tại Tiểu Ban bạch hổ chi chảo sắp chạm tới thân thể của hắn một sát na, Vạn Phu trưởng hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng một bên tránh ra. Mặc dù thành công tránh thoát Tiểu Ban một kích chí mạng, nhưng hắn còn có thể cảm giác được cái kia luồng kình phong cào đến gương mặt ẩn ẩn làm đau. Một chiêu thất bại, Tiểu Ban cũng không nhục trí. Dưới chân hắn bộ pháp biến đổi, thân hình như là gió lốc bình thường nhanh chóng chuyển động đứng lên, trong chớp mắt liền vây quanh Vạn Phu trưởng sau lưng. Không đợi Vạn Phu trưởng lấy lại tinh thần, Tiểu Ban lần nữa phát động công kích, chỉ gặp hắn bay lên một cước, hung hăng đạp hướng Vạn Phu trưởng phía sau lưng. Cảm nhận được phía sau truyền đến lực lượng cường đại, Vạn Phu trưởng thầm kêu không tốt. Nhưng lúc này tránh né đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, vững vàng đón đỡ lấy một cước này. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Vạn Phu trưởng bị Tiểu Ban một cước này đạp hướng về phía trước lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhân cơ hội này, tiểu ban sao lại buông tha? Hắn không chút do dự thi triển ra chính mình lĩnh ngộ gió chi pháp tắc, trong chốc lát, hắn quanh thân cuồng phong gào thét, hình thành một cái cự đại xoáy gió. Gió này xoáy gào thét lên cuốn tới, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, lập tức liền đem vạn phu trưởng cuốn vào trong đó. Ngay tại hắn bị nguồn lực lượng cường đại kia cuốn bay trong nháy mắt, tiểu ban ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc đảo ngược, hai tay chăm chú giao nhau hộ tại trước ngực, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, vang phong thập tự móng vuốt thép. Chỉ nghe hưu một tiếng bén nhọn âm thanh phá không đống nhiên vang lên, tiểu ban hướng phía trước mặt hư không mãnh lực huy động song chảo. Trong chốc lát, hai đạo lăng lệ không gì sánh được, lóe ra hàng quang chảo ảnh gào thét mà ra, cũng trên không trung lẫn nhau giao hòa, điệp ra ở cùng nhau, tạo thành một đạo uy lực kinh người giao nhau chảo kích, như là một đầu hung mãnh cự thú mở ra răng nanh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp phóng tới đối diện vạn phu trưởng. Mắt thấy cảnh này, vị kia vạn phu trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong lòng hoảng hốt không thôi. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đưa tay thăm dò vào bên hông chữ vật giới chỉ bên trong, cấp tốc lấy ra một kiện tản ra thần bí quang mang pháp bảo. Chỉ gặp hắn cấp tốc đem thể nội hùng hồn linh lực liên tục không ngừng rót vào món pháp bảo này bên trong, pháp bảo lập tức tách ra chói lóa mắt hào quang màu đỏ như máu. Cơ hồ trong nháy mắt, một tầng dày đặc mà kiên cố năng lượng màu đỏ ngòm che đậy trống rỗng hiện hiện, tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài bình thường, đem vạn phu trưởng nghiêm mật bao phủ trong đó. Nhưng mà, tiểu ban chỗ thi triển ra băng phong thập tự móng đuốt thép tốc độ thực sự quá nhanh, năng lượng màu đỏ ngòm kia che đậy vừa mới thành hình, nó liền đã mang theo khí thế bài sơn đảo hải bản hung hăng va chạm mà lên. Phanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Chỉ gặp năng lượng màu đỏ ngòm kia gắn vào cùng băng phong thập tự móng đuốt thép kịch liệt va chạm đằng sau, vậy mà không chịu nổi khủng bố như thế lực trùng kích, trong nháy mắt phá toái ra, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Đã mất đi lồng năng lượng bảo vệ vạn phu trưởng, lúc này cũng không còn cách nào ngăn cản cỗ này cuồng bạo không gì sánh được lực lượng. Cả người hắn giống như một cái như diều đứt dây bình thường, thân bất do kỷ hướng về hậu phương bay ngược mà đi. Nương theo lấy liên tiếp trầm muộn tiếng va đập, hắn cuối cùng nặng nề mà té ngã trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Khu cụ nương theo lấy một trận tiếng ho khan kịch liệt, cái kia nguyên bản uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi vạn phu trưởng giờ phút này lại như là một cái dã thú bị thương giống như nằm lăn trên mặt đất. Chỉ gặp hắn há miệng, một cỗ máu đỏ tươi liền phun ra ngoài, rơi xuống nước tại băng lánh trên mặt đất, tạo thành từng đóa nhìn thấy mà giật mình đóa hoa màu đỏ ngỏm. Mà tại sau này, tiếng ho khan của hắn càng là liên tiếp không ngừng mà vang lên, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến bình thường. Cùng lúc đó, hắn tấm kia nguyên bản liền trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào có thể nói, nhìn qua đơn giản tựa như là một bộ đã chết đi đã lâu thi thể. Vẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt tiểu ban lúc này thì toàn bộ hành trình mặt đen thui, hắn cặp kia giống như mãnh hổ bình thường sắc bén con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này đã hấp hối địch nhân. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay của mình, chỉ gặp cái kia nguyên bản giấu ở trong tay áo bạch hổ chi chảo giờ phút này chính lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Mỗi một cây móng đuốt đều vô cùng sắc bén, phản phất có thể dễ dàng xé rách thế gian vật vật. Tiểu ban nện bước chân trầm ổn từng bước hướng về vạn phu trưởng đi đến, dưới chân hắn chỗ dẫm qua địa phương lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu, phản phất là tại tuyên cáo tử vong tới gần. Rốt cục, hắn đi tới vạn phu trưởng trước mặt dừng lại. Không có chút nào do dự, hắn cao cao giơ lên trong tay bạch hổ chi chảo, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng phía vạn phu trưởng ngực đâm tới. Chỉ nghe phốc thử một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia bén nhọn bạch hổ chi chảo trong nháy mắt đâm xuyên qua vạn phu trưởng lồng ngực. Ngay sau đó, chính là một trận làm cho người dùng mình huyết đục bị xé nứt thanh âm vang lên. Tiểu ban cứ như vậy không chút lưu tình dùng một chảo tại vạn phu trưởng ngực móc ra một cái cự đại lỗ máu, thậm chí ngay cả hắn viên kia trái tim đang đập đều bị ngạnh sinh sinh cho đào lên. Đã mất đi trái tim vạn phu trưởng hai mắt đống nhiên trừng lớn đến cực hạn, hắn khó có thể tin nhìn xem trước ngực mình cái kia vết thương kinh khủng cùng viên kia bị tiểu ban nắm trong tay còn tại có chút rung động trái tim. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người mình sinh cơ ngay tại giống như thủy triều nhanh chóng trôi qua mà đi, loại cảm giác này giống như là sinh mệnh ánh đến tại cuồng phong sậu vũ trung lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng mà, mặc dù đã ở vào bên bờ sinh tử, nhưng vạn phu trưởng hay là cố nén đau nhức kịch liệt, dùng hết chút sức lực cuối cùng hé miệng nói ra, Mị Si đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, trong cổ họng của hắn phát ra cuối cùng một tiếng trầm thấp nghẹn ngào, sau đó cả người liền triệt để không có động tĩnh, nuốt xuống cuối cùng một hơi, như vậy thân tử đạo tiêu. Mà tại một bên khác, Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song hai nhân mã không ngừng vó chạy tới Si Châu. Trên đường đi, hai người phong trần mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tuyệt. Đến Si Châu đằng sau, bọn hắn cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, mà là trực tiếp hướng phía trong truyền thuyết Cửu Lucy điện chạy như bay. Thế nhưng là, khi bọn hắn rốt cục đi vào tòa này thần bí mà âm trầm Cửu Lucy điện lúc trước, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên dừng bước. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trên mặt toát ra một loại khó nói nên lời vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì ngay một khắc này, hắn bén nhạy đã nhận ra từ Cửu Lucy điện bên trong truyền ra hai cỗ khí tức. Hai cỗ khí tức này đối với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc bất quá, quen thuộc đến làm cho tim của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Tiểu muội, còn có tiểu ban, hai người bọn họ như thế nào xuất hiện chỗ này? Mạc Lăng Nguyên kiếm mi hơi nhíu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Hắn cúi đầu trầm tư một lát sau, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở phía xa hai đạo thân ảnh kia phía trên. Mà lúc này, Cửu Lucy điện ngoại vi đông đảo các tướng sĩ cũng đã nhận ra trên không tình huống dị thường, nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên cùng Vô Song hai người chính treo ở giữa không trung. Đúng lúc này, một tên người khoác nặng nề áo giáp, đầu đội tiên diễm hồng anh uy vũ tướng quân thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền tới đến Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Vị tướng quân này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú nhìn trước mắt hai người, trầm giọng hỏi, các ngươi đến tột cùng là người phương nào, lại dám xông vào Cửu U Si Điện? Đối mặt tướng quân chất vấn, Mạc Lang Nguyên đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức liền cấp tốc lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp đối phương ánh mắt bén nhọn kia, không chút hoang mang từ bên hông cởi xuống một viên tản ra thần bí quang mang Cửu U lệnh, sau đó đem nó giữ lòng bàn tay, chậm rãi đưa tới tướng quân trước mặt, cũng cao giọng nói ra, bản thiếu lần này đến đây, chính là vì thu phục cái này Cửu U Si Điện. Khi tên tướng quân kia nhìn thấy Cửu U lệnh trong ngáy mắt, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên bản căng cứng thần sắc lập tức trở nên không gì sánh được cung kính. Hắn không chút do dự ở trong hư không quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng la lên, mặt tướng Huyền Đạo Hưu, bái kiến Cửu U cung chủ. Bất thình lình biến hóa để chung quanh các tướng sĩ đều là giật mình, nhưng ở thấy rõ tướng quân chỗ bái nhân thủ cầm Cửu U lệnh đằng sau, bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao bắt chước tướng quân động tác, đều nhịp quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến Cửu U cung chủ. Trong lúc nhất thời, thanh trấn cửu tiêu, khí thế rộng rãi. Mạc Lang Nguyên thấy thế, trong lòng âm thầm hài lòng. Thần sắc hắn bình tĩnh nhẹ gật đầu, hướng đám người ra hiệu đứng dậy, đồng thời chậm rãi nói, chư vị miễn lễ, xin đứng lên thôi. Tạ ơn cung chủ. Ít nở tạ hoàn Mạc Lang Nguyên, ở đây tất cả các tướng sĩ đứng lên, bắt đầu ai cũng bận rộn. Gặp bọn họ còn có chuyện làm, Mạc Lang Nguyên quay đầu nhìn về phía đứng trước người tướng quân, nói ra, mang bọn ta đi tìm Mị Si. Tuân mệnh, cung chủ, mời đi theo ta. Tướng quân Huyền Đạo Hưu ôm quyền xoay người thi lễ một cái, quay người mang theo Mạc Lang Nguyên cùng bên cạnh hắn cái kia thân cao đạt tới một trượng cự hán, cũng chính là Vô Song, trực tiếp chạy tới Cửu U Si Điện. Đi tới Cửu U Si Điện ngoài cửa lớn, Huyền Đạo Hưu quay người cùng Lang Nguyên nói ra, cung chủ, Mị Si đại nhân liền tại bên trong, nhỏ trước hết đi rời đi. Mạc Lang Nguyên nhàn nhạt gật đầu, xem như đồng ý đạt được Mạc Lang Nguyên cho phép, Huyền Đạo Hưu lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Các loại Huyền Đạo Hưu sau khi đi, Mạc Lang Nguyên lúc này mới đi lên trước, đưa tay một thanh liền đem cửa lớn đẩy ra, đi vào. Đi theo Mạc Lang Nguyên bên người Khôi Ngô Vô Song cũng là theo sát phía sau đi theo. Khi bọn hắn đi vào Cửu U Si Điện sau, sau lưng cửa lớn lặng yên đóng lại, sau đó chung quanh liền bốc lên ngọn lửa màu u lam. Khi hỏa diễm chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh sau, thân cao đạt tới 3 trượng Vô Song trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, bày ra chiến đấu thức mở đầu ngắm nhìn một phía. Ha ha ha, ngươi chính là Mạc Lang Nguyên sao? Nghĩ không ra ngươi vẫn rất thông tuệ, thế mà đi trước tìm mấy cái kia yếu, mới đến tìm ta. Hiện tại ngươi nên được đến 3/4 Cửu U làm đi. Khô lâu trên cầu thang, một cái dùng các loại khung xương dựng mà thành bảo tọa ngồi một tên nữ tử uyển chuyển, nữ tử này không phải người khác, chính là Mị Si. Nghe được thanh âm, Mạc Lang Nguyên nghe tiếng ngửa đầu nhìn về phía trên bảo tọa Mị Si, nói ra, không sai, ta đã đạt được 3/4 Cửu U cung tuyệt đối nắm quyền. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, đưa trong tay Cửu U lệnh giao ra. Ha ha ha, ngươi thật đúng là thích nói giỡn đâu. Mị Si không khỏi lời nói dịu dàng cười một tiếng, sau đó nàng đưa tay khẽ đảo, lấy ra cùng Mạc Lang Nguyên cùng khoản màu tím Cửu U lệnh, nói ra, Mạc Lang Nguyên, ngươi cùng người ta Cửu U lệnh, thế nhưng là cùng cấp bậc cấp, chúng ta quan hệ hẳn là bình đẳng mới đối. Nhìn xem Mị Si trong tay cùng mình giống nhau như lúc Cửu U lệnh, Mạc Lang Nguyên tại chỗ liền phủ, hắn mở miệng nói ra, làm sao có thể, ngươi Cửu U lệnh thế nào lại là màu tím? Mị Si vuốt vuốt trong tay Cửu U lệnh, vừa cười vừa nói, đương nhiên là cùng ta mặt khác 3 tên tiểu tử bạn tiến hành chiến đấu, người ta thắng, tự nhiên là có thể đạt được càng nhiều quyền hành. Nói cách khác, ngươi cùng người ta là giống nhau, đồng dạng nắm giữ Cửu U cung một nửa quyền hành. Chương 896, Mạc Lang Nguyên vs Mị Si, 1. Chương 896, Mạc Lang Nguyên vs Mị Si, 1. Nghe xong Mị Si lời nói đằng sau, Mạc Lang Nguyên trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đối với nó lời nói tán thành. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nói xác thực không phải không có lý. Nói như thế, chỉ cần ta có thể đưa ngươi đánh bại, như vậy một nửa khác trưởng khống quyền tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay của ta, đúng không? Nghe được Mạc Lang Nguyên lời nói này, Mị Si cái kia như lá liêu giống như dài nhỏ lông mày có chút uốn lượn đứng lên, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này cũng biến thành có chút âm trầm khó coi. Chỉ gặp nàng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng hỏi ngược lại, "Hừ, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, hẳn là ngươi cảm thấy mình thật là có bản lĩnh có thể chiến thắng được ta phải không?" Đối mặt Mị Si chất vấn cùng khinh thường, Mạc Lang Nguyên lại là không thèm để ý chút nào. Hắn mỉm cười, sau đó duỗi người một chút, bắt đầu hoạt động lên toàn thân gân cốt đến. Theo chỗ khớp nối truyền đến một trận lốt bốt tiếng vang, Mạc Lang Nguyên cả người đều tản mát ra một loại cường đại mà tự tin khí tức. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định nhìn xem Mị Si, lớn tiếng đáp lại nói, "Đó là đương nhiên." Mị Si hiển nhiên không ngờ rằng Mạc Lang Nguyên vậy mà lại tự tin như vậy tràn đầy, trong lúc nhất thời lại cứ thế ngay tại chỗ. Sau một lát, nàng lấy lại tinh thần, không khỏi đưa tay che khuôn mặt của mình, lập tức phát ra liên tiếp bén nhọn chói hai tiếng cười lạnh, "Hương Hương, ha 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 ha, thật sự là buồn cười quá. Lại có thể có người dám khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn đánh bại ta, đơn giản chính là người Si nói mộng." Tiếng cười của nàng tại cái này rộng lớn bắt ngát Si điện bên trong không ngừng quanh quẩn, phản phất muốn xông phá nóc nhà bình thường. Lại phối hợp thêm bốn phía những cái kia bày ra đến lít nha lít nhít, làm cho người dùng mình nhân tộc xương sọ cùng trắng bệnh hài cốt, toàn bộ tràng diện lộ ra dị thường âm trầm khủng bố. Nếu là đổi lại tu sĩ phổ thông thân ở nơi đây, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến tè ra quần, hồn phi phách tán. Nhưng mà Mị Si cùng Tiếu cũng không có tiếp tục quá lâu. Đột nhiên nàng ngưng cười âm thanh, cũng đống nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm đứng tại đối diện cách đó không xa Mạc Lang Nguyên. Cùng lúc đó, từ nàng quanh thân đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát ý, cỗ sát ý này giống như thực chất bình thường, trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ Si điện. Ngay sau đó, Một bức làm cho người rung động cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ gặp tại Mị Si sau lưng, vậy mà hiện ra một mảnh kéo dài mấy trăm vạn dặm to lớn núi thây biển máu. Cái kia chồng chất như núi thi thể cùng chảy xuôi thành sông máu tươi, tản ra nồng đậm gây mũi mùi máu tanh cùng mục nát khí tức, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều bình thường, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên quét sạch mà đi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên mặt trầm như nước, vẹn vẹn từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà chính là cái này âm thanh hừ lạnh, lại phảng phất mang theo vạn quân lôi đỉnh chi lực bình thường, chấn động đến không khí chung quanh đều ẩn ẩn run rẩy lên. Cùng lúc đó, một cỗ làm người sợ hãi sát ý từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Trên người hắn phát ra sát ý, vậy mà so với Mị Si còn kinh người hơn, còn kinh khủng hơn, còn muốn nồng hậu dày đặc được nhiều. Sát ý nồng đậm kia giống như thực chất hóa bình thường, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua tựa như một tôn tới từ địa ngục sát thần giáng lâm thế gian. Đối diện Mị Si cảm nhận được Mạc Lăng Nguyên sát ý kia bên trong ẩn chứa cường đại áp chế lực lượng, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ gặp nàng cặp kia mỹ lệ mày liếu chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, gắt giọng: "Thật không nghĩ tôi à, ngươi thế mà còn là một cái giết người không chớp mắt ác ma, khủng bố như thế sát ý, chắc hẳn trên tay ngươi nhiễm máu tươi đã đầy đủ hội tụ thành một con sông đi. Theo ta thấy, ngươi chí ít đã tàn sát mấy chục triệu người nhiều." Đối mặt Mị Si chất vấn, Mạc Lăng Nguyên lại là không để ý chút nào cười cười, thản nhiên hồi đáp: "Quá khen quá khen, bất quá tại cái này vô tận giết chóc bên trong, ta cũng là có thu hoạch. Cái này không, ta liền tự hành lĩnh ngộ ra một thức thần thông, tên là giết chóc thần vực. Phàm là bị thần của ta vực bao phủ địch nhân, bản thân tu vi đều sẽ nhận áp chế, ước chừng sẽ giảm xuống khoảng 3 phần 10 đâu." Nói đi, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng tự tin mà nụ cười gằn. Nghe đến đó, Mị Si trong lòng âm thầm giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Nàng hai tay nắm chặt thành quyền, thể nội bán thánh cảnh giới hùng hồn tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến. Trong lúc nhất thời, khí thế cường đại giống như là núi lửa phun trào sông thẳng lên trời, ngạnh sinh sinh đem Mạc Lăng Nguyên giết chóc thần vực bức cho lui trở về. Ngay sau đó, Mị Si đứng thẳng lên thân thể, trong mắt đẹp lóe ra cháy hừng hực chiến ý, nàng toàn thân cao thấp tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức, phản phất giờ phút này nàng chính là giữa vùng thiên địa này duy nhất chúa tể. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, cấp tốc bày xong chiến đấu thức mở đầu, đồng thời trong miệng còn khiêu khích tựa như cười nói: "Tới tới tới, liền để ta hảo hảo lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Tiểu bối, đừng muốn cản rỡ." Mị Si mày liễu dựng thẳng, đôi mắt đẹp nén giận, môi son khẽ mở, không vui khẽ kêu một tiếng. Chỉ gặp nàng dáng người thướt tha, như là một cái nhanh nhẹn báo săn bình thường, một cái bước xa liền hướng phía Mạc Lăng Nguyên màu trắng bay đi. Mạc Lăng Nguyên mặt trầm như nước, mắt sáng như đuốc, tựa như hai tia chớp giống như nhìn chằm chằm Mị Si cái kiếp như gió táp mưa rào giống như tứ chi động tác. Thân hình hắn hơi hơi nghiêng, thoải mái mà tránh thoát Mị Si cái kia lăng lệ không gì sánh được một quyền. Ngay sau đó, dưới chân hắn bộ pháp linh hoạt biến hóa, thuận thế duỗi ra hai tay, giống như rắn ra khỏi hang bình thường tinh chuẩn bắt lấy Mị Si huy quyền mà đến tay phải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Lăng Nguyên cánh tay đột nhiên phát lực, mượn nhờ quán tính một tay lấy Mị Si lạp hướng mình trước người. Cùng lúc đó, hắn một thủ trưởng khác cao cao giơ lên, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải chi thế hung hăng đập vào Mị Si bằng phẳng trên bụng. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, một trưởng này uy lực kinh người, phản phất có thể khai sơn phái thạch. Mị Si kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như diều đứt dây bình thường hướng về sau đảo phi mà ra. Cái kích, Mạc Lăng Nguyên trong miệng bộc phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản đánh ra bàn tay trong nháy mắt xoay chuyển tới, hóa thành một đỉnh không thể phá vỡ cự đỉnh, hướng về đảo phi bên trong Mị Si hung hăng đánh tới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mị Si bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này va chạm lại phải ra tốc lui lại. Nàng vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, trọn vẹn bay ra mấy chục mét xa, cuối cùng mới thất tha thất thể, loạn trà loạn choạng mà miễn cưỡng ổn định thân hình ngừng lại. Lúc này Mị Si sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Nàng một tay bưng bít lấy chính mình đau nhức kịch liệt không gì sánh được bộ ngực, một bên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên. Đột nhiên, nàng cặp kia nguyên bản quyến rũ động lòng người trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang màu đỏ như máu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Mị Si hít sâu một hơi, cố nén thể nội quần quần không thôi khí huyết, đột nhiên nâng lên tay phải của mình, đối với Mạc Lăng Nguyên nghiêm nghị quát: "Vô tận chi nhận." Nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống, chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Chương 896, Mạc Lăng Nguyên vs Mị Si 2, chương 896, Mạc Lăng Nguyên vs Mị Si 2, trong chốc lát, Mị Si quanh thân nổi lên một tầng chói lóa mắt hào quang màu vàng, trong quang mang có thành tựu trên vạn đạo lóe ra hàn quang quang nhận chống giống nổi lên. Những này quang nhận vây quanh Mị Si phi tốc xoay tròn lấy, tạo thành một đạo kín không kẽ hở đạo bóng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Rất hiển nhiên, Mị Si đã thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, cho thấy nàng thân là bán thánh cường giả thực lực kinh khủng. Thú vị, rốt cục chịu chăm chú sao? Khi thấy Mị Si chu thân lóe ra làm cho người sợ hãi quang mang lưới dao lúc, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng lại có chút dương lên, toát ra một tia có chút hăng hái dáng tươi cười, phảng phất trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn bất quá là một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Nhưng mà ánh mắt của hắn chỗ sâu cũng không để lộ ra chút nào sợ hãi, có gần là đối với trận đỏ sức này càng hứng thú nồng hậu. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên song quyền đống nhiên nắm chặt, nương theo lấy một cỗ cường đại lực lượng phun trào, nó nắm đấm không gian chung quanh lại như cùng yếu ớt pha lê bình thường, bắt đầu từng khúc băng liệt. Mỗi một đạo vết rách đều tựa như dữ tợn cự thú mở ra miệng to như chậu máu, tản ra hủy diệt hết thể khí tức, dốc hết sức phá và phát. Mạc Lăng Nguyên đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, thanh chấn cửu tiêu. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, không lùi mà tiến tới, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp hướng phía Mị Si mau chóng bay đi. Đối mặt Mạc Lăng Nguyên như vậy không sợ chết công kích, Bị Si không khỏi nhíu mày, nguyên bản quyến rũ động lòng người gương mặt giờ phút này cũng bởi vì phẫn nộ mà hơi có vẻ bặm mẻo, nàng thực sự không nghĩ ra nam nhân này tại sao lại khinh thị mình như vậy thực lực. "Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình." Bị Si hừ lạnh một tiếng, tay ngọc nhẹ nhàng bung lên, thao túng quanh thân cái kia lít nha lít nhít, đến mãi không hết vô tận chi nhận như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Mạc Lăng Nguyên quét sạch mà đi. "Hiu hiu hiu," chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến trận trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió. Vô số quang nhận phá toái hư không, mang theo lăng lệ vô địch khí thế gào thét mà đến. Những này quang nhận đầu đuôi tương liên, hình thành một mảnh kín không kẽ hở đạo võng, phản phất muốn đem Mạc Lăng Nguyên triệt để rào sát trong đó. Xa xa nhìn lại, mảnh này do quang nhận tạo thành hải dương sóng cả mấy liệt, phô thiên cái địa, để cho người ta không rét mà run. Mạc Lăng Nguyên mắt thấy cái kia lóe ra hàn quang quang nhận như gió táp mưa rào giống như hướng chính mình đánh tới, hắn mặt không biến sắc tim không đập, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn đột nhiên nâng lên tráng kiện hữu lực nắm đấm. Như là thế lôi đỉnh bạn quân đánh tới hướng cái kia trước hết nhất ních lại gần mình quang nhận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ quang nhận vậy mà trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ cười nói, ha ha, chỉ bằng ngươi chút trò vặt ấy cũng nghĩ làm tổn thương ta. Lại nhìn xem đến tột cùng là của ngươi quang nhận cứng rắn không gì sánh được, hay là ta bá thể vô địch nhục thân càng cường hắn hơn. Vừa mới dứt lời, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự lần nữa giơ lên cặp kia giống như sắt thép đúc thành thiết quyền, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía liên tục không ngừng bay vụt mà đến vô tận chi nhận phát khởi giống như mưa to gió lớn công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh trung điệp, tiếng xé gió bên tai không dứt, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị hắn lực lượng kinh khủng này vỡ ra đến. Mỗi một lần huy quyền đều mang tiên quân chi lực, những cái kia vô cùng sắc bén quang nhận tại cùng hắn nắm đấm tiếp xúc trong chốc lát nhào nhào phá toái đứt gãy, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên đã thế như trẻ che sông phá quang nhận tầng tầng phong tỏa, khoảng cách Mị Si càng ngày càng gần. Cái này sao có thể? Nhục thể của ngươi như thế nào cường đại đến tình trạng như thế? Nhìn thấy trước mắt cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn, Mị Si tấm kia nguyên bản quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp giờ phút này lại bởi vì cực độ chấn kinh mà có vẻ hơi bắt đầu bặm mẻo, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Nhưng mà, đối mặt Mị Si kinh ngạc, Mạc Lăng Nguyên chỉ là cười lạnh, rêu cợt nói, ngay cả thế gian đều có thể tồn tại tu tiên loại này thần kỳ sự tình, lại vì sao không thể có giống ta dạng này có thể tay không tùy tiện đánh nát ngươi cái gọi là vô tận chi nhận cường giả hiện thân đâu? Nói đi, hắn chẳng những không có chậm lại động tác trong tay, ngược lại tăng nhanh song quyền tốc độ công kích. Lúc này Mạc Lăng Nguyên song quyền vũ động như gió, nhanh như tiềm điện, thậm chí ở trong không khí lưu lại từng đạo có thể thấy rõ ràng tàn ảnh. Mà Mị Si thi triển ra vô tận chi nhận cứ việc vẫn như cũ càng không ngừng công hướng hắn, nhưng ở hắn bén nhọn như vậy tấn manh thế công trước mặt đã từ từ bắt đầu lực bất tòng tâm, khó mà ngăn cản. Mị Si càng là dùng sức huy động thanh kia vô tận chi nhận, nàng cũng cảm giác chính mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao ngăn chặn bình thường, mỗi một lần động tác đều trở nên càng gian nan. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng sáng bóng cái chán không ngừng lan xuống, phản phất vỡ đê hồng thủy bình thường liên tục không ngừng, trong chớp mắt liền đã thấm ướt trên người nàng món kia nguyên bản khinh bạc như cánh ve quần áo. Càng quỷ dị hơn là, mỗi khi Mị Si sử xuất toàn lực đi điều khiển vô tận chi nhận lúc, nàng trong đôi mắt đẹp kia đều sẽ trong nháy mắt hiện lên một vòng chói mắt huyết mang, đồng thời đạo huyết này mang còn theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng rõ ràng, lóa mắt. Một mực tại bên cạnh ra sức đánh nát những cái kia bay vụt mà đến quang nhận, cũng mật thiết chú ý Mị Si nhất cử nhất động, Mạc Lăng Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này một dị thường hiện tượng. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng đánh vỡ cái này vô tận chi nhận trói buộc. Cho nên đối với Mị Si trên thân phát sinh những biến hóa này, hắn tạm thời lựa chọn làm như không thấy. Thời gian đang khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong lặng yên trôi qua, Mạc Lăng Nguyên như là không biết mệnh mỏi chiến thần giống như cơ chính mình cái kia cứng rắn hữu lực song quyền, đem bốn phía liên tục không ngừng đánh tới vô tận chi nhận từng cái đánh nát. Rốt cục, trải qua một phen khổ chiến đằng sau, hắn cùng Mị Si ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có mảy may chi kém. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng thanh thúy bạo hưởng truyền đến, Mạc Lăng Nguyên nhắm ngay thời cơ, đột nhiên vung ra một quyền, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào trôi kia cơ hồ đã áp vào hắn chóp mũi vô tận chi nhận. Ngay sau đó, hắn lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc nghiêng người lóe lên, linh xảo tránh đi bởi vì vũ khí phá toé mà văng tứ phía mảnh vỡ, sau đó thuận thế bay lên một ước, hung hăng đá vào Mị Si tinh tế mềm mại bên hông. Nương theo lấy đông một tiếng lột ngạt tiếng vang, Mị Si trong miệng lập tức phát ra một trận thê lương đến cực điểm thống khổ kêu rên. Chỉ gặp nàng cả người giống như diều đứt dây bình thường thẳng tắp hướng về sau đảo phi mà đi, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung sau nặng nề mà ngã trên đất. Cùng lúc đó, quay chung quanh tại nàng quanh thân những cái kia vô tận chi nhận cũng giống là đã mất đi trèo trống bình thường, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạc Lăng Nguyên rơi xuống đất, quay đầu nhìn về hướng té ngã trên đất Mị Si, vừa cười vừa nói, "Mị Si, ta đã thắng, vừa rồi có nhiều chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi." Chương 897, cuồng bạo Mị Si, 1, chương 897, cuồng bạo Mị Si, 1. Khi Mạc Lăng Nguyên lời nói truyền vào ngã trên mặt đất Mị Si trong hai lúc, chỉ gặp nàng tiểu khu run lên bần bật, phản phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng bình thường. Ngay sau đó, nàng lại lấy tốc độ kinh người từ dưới đất thẳng tắp đứng thẳng lên, động tác trôi chảy mà lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Đứng dậy Mị Si, đầu tiên là chậm rãi nâng tay phải lên, êm ái che tại chính mình trắng non thon dài chỗ cổ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng chuyển động đầu, nương theo lấy một trận thanh thúy lốt bốt tiếng vang lên, thật giống như xương cốt tại một lần nữa sắp xếp tổ hợp giống như. Đợi hoàn thành những cử động này đằng sau, Mị Si mới chậm rãi đem đầu quay tới, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên. Nàng tấm kia nguyên bản quyến rũ động lòng người gương mặt giờ phút này lại toét ra một cái to lớn dáng tươi cười, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. "Đa tạ ngươi, để cho ta có thể từ bộ thân thể này bên trong tránh ra." Mị Si thanh âm ung dung truyền đến, mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng đắc ý, nhưng mà, nghe nói lời ấy Mạc Lăng Nguyên lại là nhíu mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, nữ nhân trước mắt này khí thế vậy mà tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó còn hơi có vẻ nhu nhược khí tức, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại cực độ bạo ngược lại làm cho người sợ hãi cường đại khí tràng. Càng đáng sợ chính là, từ trên người nàng liên tục không ngừng phun ra ngoài nồng đậm sát ý, lại cùng mình tương xứng. Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, Mạc Lăng Nguyên cường tự chấn định xuống tới, mở miệng hỏi, "Ngươi là ai?" Mặc dù hắn trong lòng kỳ thật sớm đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn là cố ý hỏi lên như vậy, muốn thăm dò một chút phản ứng của đối phương. Quả nhiên, Mị Si nghe được câu này sau, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, hồi đáp, "Ta là ai? Ngươi không phải đã sớm lòng dạ biết rõ sao? Ta chính là Mị Si a." Ngay tại Mị Si tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp nàng quanh thân trong lúc bất chợt hào quang tỏa sáng, vô số đạo hào quang chói sáng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, trong chớp mắt liền ngưng kết thành hai thanh to lớn vô cùng, tản ra khí tức khủng bố vô tận chi nhận. Cái này hai thanh lưỡi dao lẫn nhau giao nhau trùng điệp, hình thành một cỗ không thể ngăn cản chi thế, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng phía Mạc Lăng Nguyên hung hăng công tới. Mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, Mạc Lăng Nguyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn không chút do dự giơ lên hữu quyền, thể nội lực hùng hậu điên cuồng phun trào, trong nháy mắt hội tụ ở trên nắm tay. Ngay sau đó, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng nhất lực phá vạn pháp, sau đó sử xuất lực khí toàn thân, đem cái này ẩn chứa thiên quân chi lực một quyền hung hăng đánh tới hướng đối diện bay tới vô tận chi nhận. Phanh, nương theo lấy một đạo đinh thai nhức óc, giống như lôi đỉnh vạn quân giống như to lớn tiếng bạo liệt vang truyền đến, toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó run rẩy đứng lên. Cái kia vốn nên tại lực lượng cường đại trùng kích vào bị một quyền tùy tiện đánh nát vô tận chi nhận, vậy mà tại trong nháy mắt phát sinh cực kỳ mãnh liệt bạo tạc. Biến cố bất thình lình để ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Ở vào trung tâm vụ nổ vị trí Mạc Lăng Nguyên càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào phòng bị tiếp nhận cỗ này kinh khủng lực trùng kích. Chỉ gặp hắn giống một viên đạn pháo một dạng bị tạc đến bay ngược ra ngoài, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Dưới tác dụng của quán tính, hắn lại đang trên mặt đất cứng rắn ngạnh sinh sinh hoạch xuất ra một đạo thật dài vết tích, thẳng đến ngoài mấy chục thước mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Mạc Lăng Nguyên khó khăn từ dưới đất bò dậy, không lo được lau khỏe miệng tràn ra máu tươi, liền cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía Mị Si vị trí. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, nơi đó vậy mà không có một ai. Cái gì? Mạc Lăng Nguyên trong lòng thầm kêu không tốt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, không dám có chút chần chờ, vội vàng toàn lực thôi động thể nội thương thiên bá thể. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc năng lượng mênh mông từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, như nước sông cuồn cuộn bình thường lao nhanh không thôi. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên thi triển ra chuông lớn đạo thể thăng cấp bản, Hỗn Độn Đạo Trung. Chỉ gặp một tòa phong cách cổ xưa nặng nề, tản ra khí tức thần bí cự hình trung lớn chống rông xuất hiện tại trước người hắn, đem hắn cả người nghiêm mật bảo hộ ở trong đó. Đang lúc này, chỉ nghe bành một tiếng lột ngạt tiếng vang truyền đến, Mạc Lăng Nguyên sau lưng đột ngột nổi lên Mị Si thân ảnh. Làm cho người hoảng sợ là, giờ này khắc này Mị Si trên hai tay đều nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang vô tận chi nhận, chính lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng phía Hỗn Độn Đạo Trung hung hăng bổ tới. Khi cái kia hai thanh vô cùng sắc bén vô tận chi nhận cùng Hỗn Độn Đạo Trung đụng vào nhau lúc, lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên động địa kim loại giao minh âm thanh, hỏa hoa vang khắp nơi, chói lóa mắt. Mị Si trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Lăng Nguyên lại có thể nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng cũng ngăn cản được công kích của nàng. "Ân, lại có thể chống được ta bạo liệt chi nhận, hơn nữa còn có dư lực làm ra phản kích, ngươi cái tên này xác thực thật không đơn giản a." Mị Si có chút meo lại hai con ngươi, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt tòa này không thể phá vỡ Hỗn Độn Đạo Trung cùng ẩn thân phía sau Mạc Lăng Nguyên, lạnh lùng nói. Ngay tại trong nháy mắt đó, Mạc Lăng Nguyên phảng phất từ một trận dài dằng dặc trong mộng cảnh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên tách ra làm cho người hoa mắt thần mê rực rỡ hào quang màu vàng, tựa như hai vòng tiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm liệt nhật, sáng chói chói mắt. Theo quang mang lập lòe, Mạc Lăng Nguyên thi triển ra trong truyền thuyết thân thể ngũ đại thần thông một trong, Thiên Nhãn Thông. Mượn nhờ thiên nhãn này thông thần kỳ lực lượng, hắn rốt cục nhìn rõ đến Mị Si giờ này khắc này triển hiện ra chỗ khác thường. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là Mị Si quanh thân khí chất kỳ biến. Nguyên bản khí chất của nàng giống như trong ngày xuân nở rộ kiểu diễm đóa hoa, quyến rũ động lòng người, mà bây giờ lại giống như là mùa đông khắc nghiệt bên trong gào thét mà qua lạnh thấu xương hàn phong, lanh khốc vô tình lại tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nhưng mà càng làm cho Mạc Lăng Nguyên cảm thấy khiếp sợ là Mị Si đôi mắt đẹp kia vậy mà cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thanh tịnh như nước, linh động mê người con người, lúc này đã hóa thành yêu dị đến cực điểm màu đỏ như máu, tựa như hai viên khảm nạm tại trong hốc mắt bảo thạch màu đỏ ngòm, lóe ra quỷ dị quang mang. Thấy cảnh này, Mạc Lăng Nguyên trong lòng không khỏi vô ý thức hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nàng có hai nhân cách? Suy đoán này vừa mới ló đầu ra, liền bị hắn lấy cực nhanh tốc độ cưỡng ép cắt đứt. Bởi vì tại khẩn trương như vậy chiến đấu kịch liệt thời khắc, bất luận cái gì dư thừa tạp niệm đều có thể dẫn đến chí mạng sai lầm. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên không chút do dự nâng tay phải lên, thể nội bàng bạc linh lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường điên cuồng phun trào đứng lên. Trong nháy mắt, hắn đã thành công vận chuyển lên cái kia danh xưng vô địch tại thế thương thiên bá thể thần công. Nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, một tôn to lớn vô cùng hỗn độn đạo trung chậm rãi hiện lên ở trước người hắn, cũng hướng về phía trước cầm vang nở rộ ra. Vô cùng cường đại lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát mà ra, như là như bài sơn đảo hải hướng phía Mị Si quét sạch mà đi. Đáng thương Mị Si cứ việc thực lực không tầm thường, nhưng ở cỗ này khủng bố cự lực trước mặt vẫn như cũ có vẻ hơi khó mà ngăn cản. Chỉ nghe kêu đau một tiếng truyền đến, nàng cả người tựa như một cái diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài. Bất quá, Mị Si dù sao cũng là thân kinh bách chiến người, vẹn vẹn lui về sau mấy bước đằng sau, nàng liền nương tựa theo hơn người thân thủ miễn cưỡng ổn định thân hình. Còn không chờ nàng thở một bụng đâu, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lại như thiểm điện phi nhanh mà tới. Chương 897, cuồng bạo Mị Si 2, chương 897, cuồng bạo Mị Si 2, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên chạy như bay, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn cấp tốc thi triển ra thần bí khó lường côn bằng thần hình công pháp, khiến cho thân thể của mình trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đồng thời bộc phát ra không có gì sánh kịp tăng tốc độ. Trong chớp mắt, hắn liền đã vọt tới Mị Si phụ cận, một đôi thiết quyền nắm thật chặt, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hung hăng đánh tới hướng đối phương. Đối mặt Mạc Lăng Nguyên lôi đình này vạn quân giống như công kích, vừa mới đứng bước gót chân Mị Si không chỉ có không có toát ra mảy may thất kinh chi ý, ngược lại một mặt hưng phấn không hiểu ngửa đầu cười ha ha, ha 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 ha, đến rất đúng lúc. Hôm nay liền để ta hảo hảo lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Nói đi, nàng không chút nào yếu thế giơ lên trong tay đôi kia tản ra hàn quang vô tận song đao, đón Mạc Lăng Nguyên nắm đấm ra sức vung lên xuống. Bang, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, Mạc Lăng Nguyên cái kia ẩn chứa thiên quân chi lực nắm đấm cùng Mị Si trong tay lóe ra hàn quang vô tận song đao hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, giống như trong bầu trời đêm nở rộ lộng lẫy pháo hoa bình thường. Cùng lúc đó, một trận thanh thúy mà bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta đâm rách. Mị Si chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng vô địch thuận trong tay mình vô tận song đao truyền lại mà đến, chấn động đến nàng hổ khẩu run lên, ẩn ẩn làm đau. Nàng cái kia như lá liễu giống như dài nhỏ mảy liễu không khỏi có chút nhăn lại, nhưng thân là kinh nghiệm xa trường cao thủ, nàng trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt trạng thái. Chỉ gặp nàng khẽ kêu một tiếng, cổ tay rung lên, một thanh khắc vô tận song nhận tựa như tia chớp xẹt qua hư không, mang theo lăng lệ kình phong, thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên chỗ cổ chém tới. Mạc Lăng Nguyên phản ứng cực nhanh, thân hình hắn lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này. Ngay sau đó, hắn cấp tốc nâng lên tay trái, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tinh chuẩn bắt lấy Mị Si vô tận song đao. Khi cảm nhận được cái kia băng lãnh thân đao tại trong lòng bàn tay mình bị một mực nắm chặt lúc, Mạc Lăng Nguyên trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối diện Mị Si khẽ miệng chợt giơ lên một nụ cười đắc ý, hưng phấn mà hô, ngươi bị lừa rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Mị Si quanh thân đột nhiên hiện ra vô số đạo lít nha lít nhít lưỡi dao, những này lưỡi dao lóe ra làm cho người sợ hãi qua mang, phô thiên cái địa hướng phía lúc này không có chút nào phòng bị Mạc Lăng Nguyên quét sạch mà đi. Nhìn thấy biến cố bất thình lình, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt đột biến, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng buông lỏng ra Mị Si vô tận song đao, sau đó chân dùng sức đạp một cái, cả người như là mũi tên rời cung bình thường hướng về sau cấp tốc bay ngược. Ha ha, ngươi chớ có khờ dại cho là có thể từ lòng bàn tay của ta đào thoát. Mị Si khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng băng lãnh mà khinh miệt dáng tươi cười, ngay sau đó nàng hừ lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung lên, dùng hết toàn lực cầm trong tay cái kia lóe ra hàn quang vô tận song đao hung hăng ném bắn mà ra. Chỉ gặp cái kia hai thanh đao tựa như tia chớp, bạch phá không khí, mang theo tiếng gió bén nhọn, thẳng tắp hướng phía ngay tại cấp tốc lùi lại Mạc Lăng Nguyên màu chóng bay đi. Mạc Lăng Nguyên mắt thấy vô tận song đao như đoạt mệnh ám khí giống như hướng chính mình đánh tới, trong lòng căng thẳng, không dám chậm trễ chút nào. Hắn trong lúc đội vàng nâng lên hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một tầng lóng lánh hào quang màu vàng hộ thuẫn chống rông hiện hiện, đúng là hắn thi triển Huyền Vũ Kim Thân. Theo hắn song trưởng đẩy về phía trước ra, tầng kia hộ thuẫn giống như một mặt không thể phá vỡ vết tường, cùng phi tốc tới gần vô tận song đao ầm vang chạm vào nhau. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi, vô tận song đao bị lực lượng cường đại chấn động đến bay ngược trở về. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên mượn cỗ này phản xung chi lực, thân hình như quỷ mị giống như lui về phía sau mấy chục trượng xa, rốt cục thành công thoát khỏi Mị Si phạm vi công kích. Nhưng mà, nhìn thấy chính mình tình thế bắt buộc một kích vậy mà không thể lưu lại Mạc Lăng Nguyên, Mị Si sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, trong mắt càng là hiện lên một tia bạo ngược chi ý, nàng gầm thét một tiếng, vô tận phong bạo. Lời còn chưa dứt, nàng trên dưới quanh người đột nhiên hiện ra ba đạo to lớn gió xoáy, mỗi một đạo trong gió xoáy đều lít nha lít nhít hiện đầy vô số đem sắc bén vô tận chi nhận, những này vô tận chi nhận lẫn nhau giao thoa xoay tròn, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cái này ba đạo do vô tận chi nhận tạo thành phong bạo lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về Mạc Lăng Nguyên quét sạch mà đi, tốc độ kia nhanh chóng, uy lực to lớn, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm nhận được cái này vô tận phong bạo mang tới uy áp kinh khủng, Mạc Lăng Nguyên biết rõ trong đó hung hiểm và phần, ngay sau đó không dám có nửa phần do dự. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một tôn phong cách cổ xưa nặng nề chuông lớn bỗng nhiên hiện tại trước người. Chuông này tên là Hỗn Độn Đạo Chuông, chính là Mạc Lăng Nguyên bá thể chín đại thần hình một trong. Mạc Lăng Nguyên hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp ấn đánh vào Hỗn Độn Đạo Chuông bên trong. Lập tức, Hỗn Độn Đạo Chuông tách ra hào quang chói sáng, cấp tốc biến lớn, đem Mạc Lăng Nguyên cả người bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, cái kia ba đạo vô tận phong bạo đã gào thét mà tới, nặng nề mà đụng vào Hỗn Độn trên đạo chuông. Phanh 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 liên tiếp trầm muộn tiếng va đập liên tiếp, bên hai không dứt. Dấu ở vô tận chi nhận bên trong những cái kia bạo liệt chi nhận cũng tại lúc này nhao nhao nổ bể ra đến, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn bị xé rách bình thường. Ngay tại vừa mới qua đi ngắn ngủi 10 phút bên trong, cái kia ba đạo giống như ngày tận thế tới giống như vô tận phong bạo, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế của tới, nhưng cuối cùng vẫn dần dần tiêu tán thành vô hình bên trong. Mạc Lăng Nguyên lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn chiếc kia hỗn độn đạo trùng cũng y nguyên lóng lánh quang mang thần bí, phản phất chưa bao giờ trải qua vừa rồi trận kia kinh tâm động phách kịch chiến. Bị si đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Cho dù đó là có thể xưng vô địch phòng ngự pháp bảo, tại tiếp nhận ta bén nhọn như vậy công kích đằng sau, theo lý thuyết cũng nên xuất hiện một chút dạng nứt dấu hiệu mới đúng à? Nhưng mà sự thật lại bày ở trước mắt, không để cho nàng đến không tiếp nhận cái này làm cho người khiếp sợ kết quả. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên vung khẽ ống tay áo, chậm rãi triệt hồi vờn quanh thân hỗn độn đạo trung. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lóe lên, ngay sau đó, một cái to lớn mà uy nghiêm côn bằng thần hình bỗng nhiên hiện hiện, đồng thời còn có một tôn vô cùng uy mãnh tỷ hưu pháp tướng làm bạn tả hưu. Côn bằng cái kia rộng lớn cánh đột nhiên huy động, mang đến một cỗ cường đại khí lưu, khiến cho Mạc Lăng Nguyên tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, mà tỷ hưu thì tản mát ra hùng hồn khí tức, liên tục không ngừng rót vào Mạc Lăng Nguyên thể nội, khiến cho nhục thân lực lượng đạt được cực lớn tăng cường. Cứ như vậy, Mạc Lăng Nguyên hóa thành một đạo thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía vẫn ở vào kinh ngạc trạng thái, ngây người tại nguyên chỗ Mị Si mau chóng bay đi. Mắt thấy Mạc Lăng Nguyên trong chớp mắt liền đã vọt tới trước mặt, Mị Si thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể vô ý thức đóng chặt hai con ngươi, lặng lặng chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Chỉ nghe hưu một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang vọng chân trời, Mạc Lăng Nguyên cái kia ẩn chứa thiên quân chi lực nắm đấm như là sao chổi xẹt qua hư không, mang theo trận trận bình phong. Nhưng mà một quyền này cũng không như đám người sở liệu như vậy đập đầm ầm rơi vào Mị Si mảnh mai trên thân thể, mà là sát đầu của nàng phía bên phải gào thét mà qua, cuối cùng thật sâu khảm vào một bên trong nham thạch cứng rắn. Hết thảy đều kết thúc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi thu cánh tay về, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi, nhẹ nhàng nói ra, ta thắng. Chương 898, trợ giúp Mị Si áp chế sát khí, 1, chương 898, trợ giúp Mị Si áp chế sát khí, 1. Nghe nói lời ấy, Mị Si như là từ trong ngủ mê thức tỉnh bình thường, ung dung mở ra cặp kia hẹp dài mà hai tròng mắt quyến rũ. Ánh mắt của nàng giống như hai đạo lạnh lẽo hàn mang, thẳng tắp bắn về phía đối diện Mạc Lăng Nguyên, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ, "Ngươi, vậy mà không giết ta?" Mạc Lăng Nguyên mặt không đổi sắc, chậm rãi thu hồi vừa rồi vung ra nằm đấm, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, "Giữa chúng ta bất quá là một trận tỉ thí mà thôi, cũng không phải là đúng nghĩa sinh tử tương bác." Mị Si gặp tình hình này, căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, phản phất một tòa núi lửa sắp bộc phát trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, đem quanh thân cái kia như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt ngập trời sát khí đều thu liễm nhập thể. Cùng lúc đó, nàng cặp kia nguyên bản màu đỏ tươi đến như là nhuốm máu bình thường sông đồng, cũng dần dần rút đi huyết sắc, một lần nữa biến trở về dưới trạng thái bình thường hắc bạch phân minh, thanh tịnh động lòng người bộ dáng. Mị Si xoay đầu lại, lần nữa nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, trên mặt toát ra một tia áy náy cùng bất an, thanh âm êm dịu nói, "Thật sự là thật có lỗi à, vừa rồi ta không thể rất tốt khống chế lại thể nội sát khí, chắc hẳn ta khi đó bộ dáng nhất định mười phần dữ tợn đáng sợ đi." Nói đi, nàng vô ý thức cúi đầu, tựa hồ có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí kiên định ngồi đáp, "Cũng sẽ không như vậy, hoàn toàn tương phản. Ta cảm thấy vừa rồi ngươi bày ra bộ kia tư thái, mới là ngươi chân thật nhất cùng cường đại một mặt. Nếu có được kinh khủng như vậy thực lực, ngươi lại vì sao muốn tận lực đi kiềm chế nó đâu?" Mị Si vẫn như cũ cúi thấp đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến mũi chân của mình. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ngược lại nhìn mình chằm chằm trước ngực cái kia cao ngất ngạo nhân song phong, thanh âm yếu ớt đến tựa như rồi mỗi vô cánh bình thường, tự lẩm bẩm, "Kỳ thật, ta ở sâu trong nội tâm một mực đối với nguồn lực lượng này tràn ngập sợ hãi, bởi vì ta lo lắng cho mình một khi mất đi đối với nó khống chế, liền sẽ không cẩn thận tổn thương đến những người vô tội kia." Nghe được lời nói này, Mạc Lăng Nguyên không khỏi hơi nhíu lên lông mày, như có điều suy nghĩ truy vấn, "Như vậy, để cho ngươi cảm thấy khó mà khống chế, chính là cỗ này kinh người sát khí à?" Mị Si khẽ bước cằm, động tác nhu hòa đến phảng phất sợ kinh rơi một mảnh cánh hoa. Gặp nàng gật đầu khẳng định, Mạc Lăng Nguyên liền có phương pháp giải quyết, thì ra là như vậy a, đã như vậy, vậy ta liền chuyển thụ cho ngươi một bộ công pháp." Nói xong, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay thon dài tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Hắn duỗi ra hai cây đầu ngón tay, không chút do dự hướng phía Mị Si sáng bóng mi tâm thẳng tắp điểm tới. Ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến Mị Si da thịt trong nháy mắt, Mị Si cái kia nguyên bản trắng nõn như tuyết khuôn mặt đột nhiên nổi lên một vòng như dáng chiều giống như diễm lệ đỏ ửng. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, lắp bắp nói, "Ngươi đây là muốn làm cái gì nha?" Thanh âm giống như hoàng anh xuất gốc, uyển chuyển mềm mại, nhưng lại mang theo một tia khó mà che giấu bối rối cùng ngượng ngùng. Mạc Lăng Nguyên gặp tình hình này, vội vàng trầm giọng giải thích nói, "Chớ có kinh hoàng, ổn định lại tâm thần. Ta giờ phút này muốn đem một bộ tu tâm công pháp truyền thụ cho ngươi, công pháp này có thể trợ ngươi tốt hơn khống chế thể nội sát khí." Nghe nói lời ấy, Mị Si trong lòng hơi định, nhưng khi nàng khoảng cách gần nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên tâm kia tuấn lãng phi phàm gương mặt lúc, trái tim vẫn không khỏi như bị một cái hiệu con nhẹ nhàng va vào một phát, nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Thế là, nàng dứt khoát đóng chặt lại con mắt, điều chỉnh hô hấp, tiến vào một loại không linh minh tưởng trạng thái, cố gắng để cho mình tâm tư bình tĩnh như nước. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Mạc Lăng Nguyên rốt cục thành công đem cái kia bộ hoàn chỉnh tịnh tâm thần chú không giữ lại chút nào chuyển tiến vào Mị Si trong thức hải. Hoàn thành đây hết thảy sau, hắn chậm rãi rút về cánh tay, nhẹ giọng đối với Mị Si nói ra, "Tốt, hiện tại có thể mở ra hai con ngươi." Đột nhiên, một trận trầm thấp mà giàu có tử tính thanh âm truyền vào Mị Si trong hai. Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, phá vỡ yên tĩnh không khí, để Mị Si thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ một chút. Ngay sau đó, nàng chậm rãi mở ra cặp kia đóng chặt đã lâu hai con ngươi, phảng phất từ một trận dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại. Nhưng mà, ngay tại nàng mở mắt trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt, tựa như dòng lũ giống như dòng tin tức giống như là thủy triều tràn vào nàng trong óc. Những tin tức này khổng lồ như thế cùng phức tạp, đến mức Mị Si chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị nạnh sinh sinh chống ra một dạng, đau đớn muốn nức. "A da." Mị Si cũng không còn cách nào tiếp nhận loại này kịch liệt thống khổ, nàng hé miệng, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này vang tận mây xanh, làm cho người dùng mình, phản phất muốn xuyên thấu linh hồn của con người chỗ sâu. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy Mị Si trong lúc bất chợt phát ra như vậy cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cả người nhất thời ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Mị Si, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì chỉ là truyền thụ một cái đơn giản công pháp, vậy mà lại để Mị Si sinh ra to lớn như vậy phản ứng. Ngay tại hai người đều lâm vào chấn kinh cùng hoang mang thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng ông ông đống nhiên vang lên. Mạc Lăng Nguyên vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn bên hông treo ngọc truyền tin giản chính lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hắn vội vàng đưa tay đem ngọc truyền tin giản gỡ xuống, nắm thật chặt ở trong tay, cũng cấp tốc hướng trong đó rót vào một tia tiên tiên chi lực. Theo tiên tiên chi lực rót vào, ngọc truyền tin giản lập tức phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra, "Đỗ Nhi, ngươi có phải hay không đem vi sư giao cho ngươi Tịnh Tâm Thần Chú truyền cho Mị Si?" Thanh âm này chính là đến từ Mạc Lăng Nguyên sư tôn Lưu Như Dương, mà lại nghe lộ ra có chút lo lắng. Nghe được sư tôn tra hỏi, Mạc Lăng Nguyên không khỏi cảm thấy có chút mờ mịt thất thố. Hắn gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại lấy trước đó chuyện xảy ra, sau đó thành thật hồi đáp, "Đúng vậy, sư tôn, ta nhìn thấy Mị Si tựa hồ không cách nào hữu hiệu khống chế tự thân sát khí, cho nên liền nghĩ đến đem ngài chuyển cho ta Tịnh Tâm Thần Chú dạy cho nàng, hy vọng có thể đối với nàng có chỗ trợ giúp." "Xách, ngươi cái này đần độn tiểu đồ đệ nha, ngươi sao có thể ngây thơ như thế cho là mỗi người cũng giống như ngươi giống nhau là dị bẩm tiên phú tuyệt thế kỳ tài đâu? Đây chính là đế cấp thượng phẩm tu tâm công pháp a. Loại cấp bậc này công pháp, đối với những cái kia bình thường tu sĩ tới nói, muốn tu luyện thành công đơn giản chính là người si nói ngọng, hoàn toàn không thể nào làm được sự tình." Lưu Như Xương một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, "Phải hiểu, cho dù là giống Lưu Như Xương như vậy đứng tại tiên giới đỉnh phong đại năng nhân vật, ở trước mặt đối với bộ này Tịnh Tâm Thần Chú lúc, cũng cần treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi tu luyện mới được. Hơi không cẩn thận, một khi trong quá trình tu luyện xuất hiện bất kỳ sai lầm hoặc là sai lầm, liền vô cùng có khả năng làm bị thương tâm thần của mình. Nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đạo tự thân tâm đều sẽ bị thương nặng, từ nay về sau cũng không còn cách nào tăng thêm một bước tu vi cảnh giới của mình." Nghe xong sư tôn lần này vội vàng mà lo nghĩ thuyết giáo đằng sau, Mạc Lăng Nguyên bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thì ra là như vậy à, chắc không được vừa rồi sẽ nghe được thê thảm như vậy thống khổ tiếng gào thét. Tại triệt để biết rõ chuyện tiền căn hậu quả đằng sau, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự bước nhanh chân, cấp tốc hướng phía Mị Si vị trí chạy như bay.